nàng không khỏi nhớ tới chính mình kiếp trước trải qua. Như thế nào kiếp trước trước nay liền không có người như vậy đối đãi quá chính mình? Nếu là chính mình kiếp trước gặp như vậy một người, còn sẽ gả cho Ngụy Đình Du sao? Tâm tức khắc giống thời cương con ngựa hoang dường như miên man suy nghĩ lên. Bên kia tổ mẫu nghe Đậu Khải Tuấn nói, vỗ tay trước tán, người đứa nhỏ này về sau tiền đồ không thể hạ lượng. Thế nhân đều nói đọc sách hảo. Nhưng không có cái hảo thân thể, những cái đó trong sách viết đồ vật như thế nào nhớ rõ trụ. Ba ngày ba đêm khoa khảo lại như thế nào ngao đến qua đi. Thiếu niên thời điểm nên nơi nơi đi một chút. Nơi nơi nhìn xem, đã có thể biết được kinh tế, cũng có thể biết việc đồng áng, chờ lớn tuổi chút, lại trầm hạ tâm tới đọc sách, viết ra tới văn chương mới có thể lời nói thực tế, làm quan mới biết được vì dân làm chủ. Đúng là, đúng là. Đậu Khải Tuấn hứng thú bừng bừng, phảng phất tìm được rồi chi kỷ, thao thao bất tuyệt mà cùng tổ mẫu nói, ta mỗi khi nhìn đến những cái đó đương huyện lệnh rời đi cốc lương sư ra liền không biết năm nay thu hoạch là nhiều ít, liền cảm thấy thực không thể tưởng tượng, kia chẳng phải là thụ người lấy bính. Quan uy ở đâu? Cho nên ta quyết định dùng một năm thời gian đi khắp Chân Định, thăm dò rõ ràng Chân Định tổng cộng có bao nhiêu mà. Có bao nhiêu nông hộ? Mỗi năm thu hoạch là nhiều ít? Thuế phú là nhiều ít? Tổ mẫu liền hướng về phía Đầu Chiêu nói, thọ cô, cậu thẳng hiện tại đang làm gì? Hắn từ nhỏ ở ngoài ruộng lớn lên, những việc này đều thuộc, người lại cơ linh, không bằng làm hắn tạm thời đi theo Bá Ngạn Hảo. Đầu Chiêu nhịn không được ở trong lòng thẳng nói thầm. Nhân ra cậu thẳng hiện tại đã kêu Triệu Lương Bích, thật vất vả từ phòng thu chi một cái đánh tạp bò tới rồi nhị đẳng quản sự, thành Đậu gia tuổi trẻ nhất, nhất có tiền đồ quản sự, mắt thấy liền phải thả ra đi làm trưởng quầy, ngài thế nhưng làm hắn cấp Bá Ngạn làm tùy tùng, ta những cái đó cửa hàng về sau dựa ai giúp đỡ xử lý a? Tỷ muội nhóm, các huynh đệ, năm nay buổi sáng đại bá huynh đột nhiên cho ta biết cùng chi công hôm nay kết hôn. Hôm nay buổi tối đổi mới chỉ có thể tiếp tục chậm lại 4, ảm, gờ tờ. Chương 68, gặp được. Loại sự tình này đến tìm cái có thể viết sẽ tính người đi. Đậu Chiêu cười nói, cậu thẳng chỉ biết viết tên của mình, ta xem còn không bằng làm thôi 13 giúp đỡ Bá Ngạn đánh trợ thủ, hắn không phải ở huyện học đọc sách sao. Nàng biết, tổ mẫu không thích thôi ra người dính lên Đậu gia sự, sợ người khác nói thôi ra được một tấc lại muốn tiến một thước, chiếm Đậu gia tiện nghi. Nhưng so sánh với Triệu Lương Bích, thôi 13 càng thích hợp. Huống chi nàng kiếp này quyết định không hề gả chồng, dù sao cũng phải cấp thôi 13 tìm điều đường ra đi. Tổ mẫu nghe xong, quả nhiên thực do dự. Đậu Khải Tuấn là cái thập phần linh hoạt người, cân não vừa chuyển liền hiểu được, biết Đậu Chiêu đây là tưởng cất nhắc thôi ra người, tự nhiên không có cự tuyệt đạo lý. Vậy như vậy hảo. Hắn cười nói, còn muốn phiền thoái bốn cô cô hai ngày này kém cá nhân đem thôi 13 lánh đến ta nơi đó đi. Qua Tết Trung Dương, ta liền phải xuống tay chuyện này. Đậu Chiêu cười ứng. Tổ mẫu phản đối nữa, liền có vẻ không phóng khoáng. Toại không hề để chuyện này. Đại gia nói lên đi hào phóng chùa xem mặt trời mọc tình cảnh. Nửa đêm bị chiêng trống thanh bừng tỉnh, thế nhưng có người mang theo diễn đồng ở đại điện trước sướng Hàn Kỳ Vương, chúng ta cùng trong chùa sư phó, khách hành hương cùng nhau quan khán. Sắc trời trắng bệch khi, lại cùng người nọ một trước một sau đến hào phóng chùa xong nhạn tháp quan khán mặt trời mọc. Chỉ là chờ chúng ta hạ tháp thời điểm, người nọ đã không thấy bóng dáng. Nếu là có thể kết giao một phen thì tốt rồi. Đậu Khải Tuấn phi thường tiếc nuối. Ổ thiện lại không cho là đúng. Người nọ ăn mặc hoa mỹ, huề đồng mang kỹ, ta xem không phải cái gì hảo con đường, không quen biết cũng thế. Đậu Khải Tuấn lại nói, người nọ ngôn ngữ khôi hài, cách nói năng cao nhã, cử chỉ tiêu sái, ta xem là cá tính tình người trong. Hảo, hảo, hà tất vì một cái không quen biết người bị thương hòa khí. Đậu Chính Dương mở miệng khuyên bảo, cười nói, chúng ta ngày mai còn đi Pháp Nguyên Chùa sao? Đậu Chiêu ngạc nhiên nói, các ngươi đi Pháp Nguyên Chùa làm cái gì? Đậu Chính Dương nói, Pháp Nguyên trong chùa có cây trăm năm lá quế, năm trước lôi hỏa bị hủy, nghe nói ngày gần đây lại sinh ra tân chi, chúng ta muốn đi xem. Đậu Chiêu cười to, mấy ngày trước đây Bá Ngạn làm cho ta phụ thân khoác lác, nói các ngươi đều ở nhà treo cổ thứ cổ, nguyên lai là dùng để ứng phó đại nhân. Trước đó vài ngày thật là ở nhà đọc sách. Ổ thiện bội nói, mấy ngày nay Đỗ Phu Tử ra cửa thăm bạn đi, thả chúng ta 7 ngày giả, chúng ta lúc này mới khắp nơi đi dạo. Đậu Chiêu thực hâm mộ. Tổ mẫu nói, chúng ta đây ngày mai cũng đi Pháp Nguyên Chùa đi. Pháp Nguyên Chùa kiến ở đỉnh núi Ổ Thiện Bội nói. Từ Sơn Môn đến Đại Điện có 999 cấp bậc thang, ngài ngày mai nếu là muốn đi, ta ngày mai cho ngài mướn đỉnh hoạt kiệu đi. Không cần. Không cần. Tổ mẫu cười tủm tỉm địa đạo, bất quá là 999 cấp bậc thang thôi, ta còn bỏ đến đậu. Đậu Khải Tuấn đám người không khỏi nửa tin nửa ngờ, ngày hôm sau vẫn là kêu hai đỉnh hoạt kiệu đi theo. Đậu Chiêu đi theo tổ mẫu một hơi bỏ tới rồi đỉnh núi. Ổ thiện mấy cái còn ở chỗ rẽ chỗ thở hổn hển. Nàng không khỏi cười to. như hạt châu rơi trên mâm ngọc thanh thúy, dễ nghe thanh âm làm mỉm cười chờ ở đại điện trước đồ ấn phương trượng cũng không khỏi nhìn nhiều Đậu Chiêu hai mắt. Bên cạnh liền có người di một tiếng. Đậu Chiêu không cấm theo tiếng nhìn lại. Tức khắc cảm thấy trước mắt sáng ngời. Cách đó không xa bách dưới tảng cây đứng cái thiếu niên, ước chừng 15, 6 tuổi tuổi tác, mặt như con ngọc, một đôi con ngươi lại thanh lại lượng, xuyên kiện thanh trúc sắc khắp nơi cẩm áo xuông, trên đầu châm bạch ngọc châm. Bên hông truy túi tiền, ngọc bội, túi thơm, quạt xếp trở vật, liền như vậy lẳng lặng mà đứng ở nơi đó, phong tư chiếu người. Hắn phía sau còn đi theo hai cái tiểu đồng. Đều bất quá 12, 3 tuổi tuổi tác, lại đều lớn lên mặt mày thanh tú, lộ ra cổ nồng đậm phong độ trí thức, làm người không dám coi khinh. Thấy Đậu Chiêu vọng lại đây, hắn mỉm cười chắp tay hành lễ. Khí độ ung dung. Đậu Chiêu không khỏi hơi hơi mà cười chiều hắn gật gật đầu. Tổ mẫu lại có chút không vui. Đồ ấn bội nói, ngày hôm qua nhận được quý phủ thư từ khi vị công tử này đã nghỉ ngơi. Ngụ ý là không hảo đem người đuổi ra đi. Cũng may tổ mẫu cũng không phải hà khắc người, cười gật gật đầu. Bóc quá không đề cập tới, cùng Đậu Chiêu đứng ở một bên chờ Đậu Khải Tuấn đám người. Vị kia công tử liền hỏi đồ ấn phương trượng, không biết kia cây cảnh khô trọng phát trăm năm lão quế ở địa phương nào. Nguyên lai hắn cũng là tới xem kia cây cây quế. Đậu Chiêu chi lỗ thai nghe. Liền ở đại hùng bảo điện mặt sau. Đồ ấn phương trượng cười nói, ta đây liền làm người mang thí chủ qua đi. Công tử nói thanh tạ, cùng hai cái đồng tử đi theo người tiếp khách sư phó đi sau điện. Đậu Khải Tuấn đám người không người đỡ eo mà bỏ đi lên. Thôi bà cô mỗi ngày hầu hạ hoa màu, ta nhận thua. Đậu Đức Sương nói, nhưng tứ muội muội mỗi ngày không phải ngồi ở trên giường đất thêu hoa chính là nằm ở án thư trước viết tự, như thế nào cũng bỏ nhanh như vậy. Đậu Chiêu đắc ý mà cười, ngươi cho rằng thêu thùa may vá, viết tự liền không cần sức lực. Trong lòng lại cảm kích tổ mẫu mỗi ngày lôi kéo nàng đi bộ. Đậu Đức Sương mấy cái đương nhiên không tin. Đậu Chiêu cười nói, vậy các ngươi rốt cuộc có đi hay không xem cây quế? Vừa rồi đã có người ở chúng ta phía trước đi đại hùng bảo điện mặt sau. Ai a? Đậu Chính Sương mấy cái nghị luận sôi nổi, có thể cùng chúng ta nghĩ đến một khối đi, có thể thấy được cũng không phải cái tục nhân. Không bằng mời hắn một khối cơm trưa. Bọn họ tự mang theo đậu phủ đầu bếp nữ làm thức ăn chay lên núi. Ổ Thiện nói, còn có tứ muội muội đâu? Mọi người đốn là nhục chí. Đậu Chiêu cũng cảm thấy có chút mất hứng. Đậu Khải Tuấn nói, tứ muội muội lại đi theo chúng ta ra tới, không bằng trang điểm thành gã sai vặt bộ dáng hảo. Đậu Chiêu tâm động, bay nhanh mà liếc tổ mẫu liếc mắt một cái. Tổ mẫu giống như không có nghe được dường như, cười ngâm ngâm mà đứng ở một bên đánh giá một gốc cây thanh tùng. Đậu Chiêu hận không thể tiến lên gắt gao mà ôm lấy tổ mẫu. Bọn họ đoàn người đi đại hùng bảo điện mặt sau. Khô héo lao nhánh cây nhà trung gian sinh ra một chi tân mầm, cành lá xanh biếc, sinh cơ rạng rỡ, dùng một lan sách vây quanh, đã sinh ra điểm điểm vàng nhạt sắc nụ hoa, cũng không thấy một người. Ngươi không phải nói có người đuổi ở chúng ta phía trước sao? Đậu Đức Sương biên khắp nơi nhìn xung quanh vào để hỏi Đậu Chiêu. Đậu Chiêu cũng đầy bụng hoang mang, ngươi nếu không tướng, có thể hỏi thôi bà cô. Đồ ấn vương trượng liền cười nói, có thể là từ bên cạnh đường mòn xuống núi đi. Đậu Chiêu lúc này mới phát hiện đại điện bên cạnh có điều đường mòn. Người này cũng coi như là có lễ. Nàng trong lòng thầm nghĩ, cùng Đậu Chính Sương đám người nghe đồ ấn phương trượng giảng này thụ lai lịch. Nam. Hợp với hai ngày bên ngoài du ngoạn, tổ mẫu tuy rằng tinh thần như cũ thực hảo, nhưng Đậu Chiêu vẫn là thực lo lắng, không có tham gia ngày thứ ba du hồ, mà là cùng tổ mẫu nghỉ ở trong nhà. Tổ mẫu do dự nói, thật sự làm thôi 13 đi theo bá ngạn A. Bất quá là đánh cái xuống tay. Đậu Chiêu cười nói, lại không phải muốn đầu nhập vào hắn. Lại nói, bá ngạn chí hướng rộng lớn, thôi 13 có thể cùng hắn dắt thượng quan hệ, về sau đối hắn cũng có chỗ lợi. Tổ mẫu còn muốn nói gì nữa, Đậu Chiêu đã cười nói, bá ngạn mỗi tháng bất quá 5 lượng bạc tiền tiêu hàng tháng, thôi 13 đi theo hắn, rốt cuộc là ai giúp ai ta xem còn chưa tất. Đậu thị con cháu, thành thân sau tiền tiêu hàng tháng mới có thể tăng tới 20 lượng. Tổ mẫu ha hả mà cười rộ lên. Đậu Chiêu đã kêu thôi 13 vào phủ. Đem chuyện này nói với hắn một lần. Thôi 13 đôi mắt lúc ấy liền sáng lên, hỏi khi nào đi gặp Đậu Khải Tuấn. Đậu Chiêu kêu cái nha hoàn đi xem Đậu Khải Tuấn có ở nhà không, để lại thôi 13 cùng tổ mẫu nói chuyện. Chỉ chốc lát, nha hoàn qua lại lời nói, ngũ thiếu gia đi du hồ còn không có trở về, bất quá giao đại phía dưới người, nói nếu là thôi 13 tới. Khiến cho hắn chờ một lát, hắn bữa tối tiền định sẽ hồi phủ. Đậu Chiêu nghĩ thôi 13 dù sao cũng là tổ mẫu chất nhi. Chuyện này lại là chính mình nói ra, đưa Phật đưa lên thiên, không bằng chính mình bồi thôi 13 đi một chuyến. Những cái đó vu ra thấy, liền tính tưởng cấp thôi 13 sắc mặt xem, cũng muốn trước ước lượng, nàng cũng vừa lúc thừa dịp cơ hội này đi xem lục bá mẫu, phụ thân đi thời điểm, nàng đang theo Lục Bá Mẫu học vẽ tranh, bởi vì lo lắng tổ mẫu, liền ngừng việc học. Hiện giờ đã nhập thu, việc học cũng muốn dần dần khôi phục lại mới là. Nàng mang theo Thôi 13 đi đồng phủ. Nhị môn đương trị bà tử vừa thấy là Đậu Chiêu xe ngựa, một đường chạy chậm liền đón đi lên. Tứ tiểu thư, ngại nhưng một cái mùa hè đều không có tới. Nàng ân cần mà giúp Đậu Chiêu thả chân đặng, nhưng đem chúng ta trong phủ vài vị thái thái, mãi mãi tưởng hỏng rồi. Nói, liếc mắt một cái thấy Thôi 13, thấy hắn ăn mặc thân vải mịn đạo bảo, không giống gã sai vặt bộ dáng. Lập tức nịnh nọt mà cười nói, ai ra? Vị này tiểu ca là ai a? Đậu Chiêu hướng tới hơi hơi mà cười cười, lời ít mà ý nhiều nói, hắn là Thôi 13, Ngũ thiếu gia thỉnh hắn lại đây giúp đỡ. Bà tử đôi mắt hơi trừng. Thôi. Tây phủ Thôi bà cô nhà mẹ đẻ người. Ta nói là ai đâu? Lớn lên tuấn tú lịch sự, nguyên lai là Thôi gia tiểu ca. Bà tử nịnh hót địa đạo. Đậu Chiêu đã cười đi vào. Thôi 13 đi theo nàng phía sau, khẽ thân nói, ngày thường xem ngươi vô thanh vô tức, không nghĩ tới ngươi ở Đậu gia hôn đến còn rất không tồi. Đậu Chiêu cười không có lên tiếng. Nàng có thể được đến nhị thái phu nhân coi trọng, ai dám không nịnh bợ nịnh hót nàng. Đáng tiếc nàng vô tình chỉnh đốn Tây phủ, bằng không ở Tây phủ xưng vương xưng bá, nhật tử nhất định quá đến so hiện tại càng tiêu dao, Tây phủ không biết có bao nhiêu người phụng Tây phủ chén nịnh hót Đông phủ người. Nghĩ đến đây, nàng trong lòng vừa động. Không bằng trước thời gian đem tổ mẫu điển trang tiếp quản lại đây, nàng cũng có thể an trí một ít người ở nơi đó. Kiếp trước, nàng cùng Cam Lộ, Tố Quyên từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tuy có chủ tớ danh phận, lại tình như thủ túc, tổ mẫu sau khi qua đời, càng là sống nương tựa lẫn nhau, đau khổ dãy rủa, mới có lúc sau cục diện. Nhưng này một đời, nàng ở Đông Đậu lớn lên, tìm được Cam Lộ cùng Tố Quyên thời điểm, các nàng đều đã lược am thế sự, tuy rằng làm khởi sự tới không cần nàng nhọc lòng, cũng mặc kệ nàng cùng hai người như thế nào thân mật, hai người đối nàng trước sau cẩn thủ chủ tớ danh phận, có đôi khi nàng nói thâm, hai người còn sẽ toát ra một chút sợ hãi, nào còn có kiếp trước thân mật. Có được tất có mất. Suy nghĩ gian, tới rồi tam phòng. Tam đường tẩu tự mình ở cửa nghênh đón nàng. Ngươi như thế nào lại đây? Nàng cười khanh khách mà dắt Đậu Chiêu tay, không phải nói muốn bồi Thôi bà cô sao? Có chuyện gì sai người tới nói một tiếng là được, còn tự mình chạy tới. Là Bá Ngạn giao đãi. Đậu Chiêu giản lược mà đem ý đồ đến nói, cười nói, Thục tỷ nhi đâu? Cùng Nghi tỷ nhi đi theo cựu đệ muội ở học nữ hồng đâu? Tam đường tẩu cười, cùng Đậu Chiêu ở chính phòng sát cửa sổ trên giường đất ngồi xuống, các nàng hai cái cũng không nhỏ, nhị thái phu nhân nói, trong nhà có sẵn sư phó, hà tất đi thỉnh bên ngoài người. Chưa chắc liền có cựu đệ muội như vậy tài nghệ. Đậu Chiêu lược một tự hỏi mới nghe hiểu. Nghi tỷ nhi, Thục tỷ nhi cùng nàng cùng năm nay đều 12 tuổi, ấn nhà giàu nhân gia quy củ, phải nói hôn. Không biết đuổi không theo kịp 12 giờ trước kia gửi công văn đi. 4. Ảm, gờ tờ. Chương 69, Cúc Yến. Đậu Chiêu cẩn thận mà hồi ức Nghi tỷ nhi cùng Thục tỷ nhi hôn nhân. Kiếp trước các nàng hai cái đều gả cho người đọc sách, giống như một cái họ Tôn, một cái họ Ngô. Nhưng hai người đều công danh không hiện, con đường làm quan thượng không có gì thành tựu. Không biết là nào hai hộ nhân gia. Nàng suy nghĩ, đi Lục Bá Mẫu chỗ. Kỳ thị cũng chính vì Đậu Chiêu việc học đau đầu. Nàng đối Đậu Chiêu nói, đọc sách, viết tự đều cấp không được, cũng cấp không được sự, mỗi ngày đọc nửa canh giờ thư, viết nửa canh giờ tự, tự nhiên sẽ từ từ tinh tiến. Ta đảo phát sầu ngươi nữ hồng may vá, quản gia tính sổ. Hoàng thị mắt thấy liền phải sinh, tổng không thể kêu ngươi cũng qua đi xem náo nhiệt. Ngươi đi theo ta học theo thùa may vá, tuy so đến không những cái đó kim chỉ người trên, nhưng này ở nhà sinh hoạt khâu khâu vá vá lại cũng không cần cầu người, chỉ là quản gia tính sổ, không thể lý luận xuống, tốt nhất vẫn là đi theo nhị tẩu học, nàng chủ trì nội trợ, kinh việc nhiều, ngươi đi theo bên người nàng mới có thể học được đồ vật, ta nơi này rốt cuộc gặp được sự thiếu, chính là tưởng nói cho ngươi, cũng không có ví dụ thực tế, liền ép. Ta càng nói ngươi càng hồ đồ. Lục Bá Mẫu mọi chuyện đều vì nàng tính toán. Đậu Chiêu thực cảm kích. Chỉ là nàng tình huống đặc thù, Lục Bá Mẫu lo lắng, vừa lúc là nàng nhất am hiểu, hơn nữa căn bản không cần học. Lục Bá Mẫu cảm thấy nàng có thể từ từ tới, vừa lúc là nàng nhất khuyết thiếu, cũng là nàng này một đời nhất hy vọng học giỏi. Nàng cười nói, ta xem vẫn là trước hảo hảo đọc sách đi. Ngài không phải nói, người từ trong sách ngon sao. Ta thư đọc hảo, chờ đến muốn học kim chỉ quản gia thời điểm, khẳng định có thể làm ít công to. Đối với Đậu Chiêu mang theo vài phần thiên chân lạc quan. Kỳ thị chỉ có thể ở trong lòng cười khổ, nghĩ đến nàng kia mấy năm đi theo chính mình thời điểm cũng từng sờ qua kim chỉ, toại nói, ta xem không bằng như vậy. Ngươi mỗi ngày thần chính lại đây, đọc một canh giờ thư, viết một canh giờ tự, buổi chiều chưa chính đến dậu sơ học theo thùa may vá, quản gia sự. Chờ khai năm lúc sau ta xem Nghi tỷ nhi, Thục tỷ nhi là như thế nào tính toán, các ngươi ba cái ở một khối làm bạn. Đậu Chiêu cũng không dám ở Kỳ thị trước mặt lấy kim chỉ, nàng chính là tưởng bắt chước Nghi tỷ nhi bọn họ, cũng bắt chước không ra cái loại này người mới học nghiêng lệch đường may, nhất định muốn lòi. Không bằng buổi sáng đi theo ngài đọc sách viết tự, buổi chiều ta ở nhà luyện tập kim chỉ. Đậu Chiêu cười nói, Tây Phủ cũng có kim chỉ thực tốt vũ giả. Kỳ thị đồng ý. Đậu Chiêu bắt đầu mỗi ngày buổi sáng đi tới đi lui với Đông, Tây hai đậu. Không mấy ngày, Đậu Thế Anh có tin trở về, nói hắn chờ Hàn Lâm viện kiểm điểm chi trước. Tổ mẫu hỏi Đậu Chiêu, kiểm điểm là làm gì đó? Đậu Chiêu chỉ biết đây là thất phẩm tiểu quan, cười nói, đại khái giống huyện nha quan lại nhỏ giống nhau. Tổ mẫu cười nói, khó trách ngươi tổ phụ không muốn làm quan. Hắn cũng từng đã làm Hàn Lâm viện kiểm điểm. Nhị thái phu nhân lại đối Đậu Thế Anh có thể tới Hàn Lâm viện đi thực vừa lòng, cười nói, cùng chung thẳng lại đến một khối đi, hai huynh đệ. Về sau cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Kỳ thị liền nhân cơ hội nói lên Đậu Chiêu sự tới. Nghe nói Nghi tỷ nhi, Thục tỷ nhi đều đi theo Hoàng thị học kim chỉ, nàng cũng muốn đi. Ta thấy Hoàng thị không có phương tiện, không có đáp ứng. Trong nhà hài tử đều dần dần lớn, có một số việc cũng muốn sớm làm tính toán, nếu không đến lúc đó khiến cho thọ cô đi theo Nghi tỷ nhi cùng Thục tỷ nhi cùng nhau học quý củ. Ngài xem như thế nào? Chuyện này về sau rồi nói sau. Nhị thái phu nhân nói, hỏi 9 tháng sơ cửu trọng dương tiết sự tới. Ta suy nghĩ vẫn là muốn thỉnh các gia chủ mẫu tới trong nhà thường thường cúc. Này tiết trùng dương không thường cúc, nơi nào giống tiết trùng dương. Kỳ thị không hảo lại ở cái này để tài thượng đảo quanh, nhưng Đậu Chiêu từ nhỏ đi theo nàng lớn lên, nàng không có nữ nhi. Vẫn luôn đem Đậu Chiêu trở thành chính mình nữ nhi giống nhau dưỡng, cầm kỳ thư họa đều có đọc qua, tuy nói không thượng tinh thông. Xã giao văn nhân nhã sĩ lại cũng không đến mức luống cuống, mắt thấy ở may và nữ hồng thượng chỉ điểm một phen, lại học chút quản gia bản lĩnh liền công đức viên mãn, lại cứ tìm không thấy người tốt chỉ điểm. Nữ nhân cuối cùng vẫn là muốn thiện với quản gia, nhàn tình nhã chi đều là dệt hoa trên gấm. Không học quản gia, từ trước những cái đó vất vả chẳng phải là uổng phí. Nàng hay còn chưa từ bỏ ý định. Theo nhị thái phu nhân nói cười nói, năm trước thất thúc hoa cúc tím đạt được hạng nhất, nghe nói năm nay so năm trước khai đến càng tốt, ngài xem muốn hay không dọn lại đây ứng hợp với tình hình. Đậu Thế Anh đi rồi, hắn nhà ấm trồng hoa giao cho Đậu Chiêu. Nhị thái phu nhân cười gật đầu, nói, một chuyện không phiền nhị chủ. Này hoa năm trước là ngươi giúp đỡ mượn, năm nay cũng như cũ tử ngươi đi dọn đi. Kỳ thị cười ứng. Lại có điểm sờ không rõ ràng lắm nhị thái phu nhân ý tứ. Nếu là tưởng cất nhắc Đậu Chiêu, làm Đậu Chiêu đi theo nhị thái thái bên người học quản gia, xuôi dòng nhân tình vì sao không làm. Nếu nói muốn đệ nặng Đậu Chiêu, rồi lại dọn Đậu Chiêu dưỡng hoa cúc tím làm hoa khôi, chân định huyện chủ mẫu nhóm chỉ sợ đều phải biết Đậu Chiêu. Vương ma ma biết Kỳ thị vì Đậu Chiêu sự đi gặp nhị thái phu nhân, thấy nàng trở về lại thần sắc hoảng hốt, tâm lập tức đi theo Huyền lên, khẩn trương nói, làm sao vậy? Thái phu nhân đều nói chút cái gì? Kỳ thị tiếp nhận Vương ma ma phủng thượng trà nóng uống một ngụm, lúc này mới đem thấy nhị thái phu nhân trải qua cùng Vương ma ma nói một lần. Vương ma ma kinh hãi nói, chẳng lẽ thái phu nhân tưởng đem tứ tiểu thư lưu tại trong nhà không thành? Kia đảo không đến mức. Kỳ thị nói, liền tính là thái phu nhân tưởng, cũng đến lưu được mới được. Vương ma ma nghĩ nghĩ, trầm ngâm nói, ngài còn nhớ không được chúng ta trong phủ thập tam tiểu thư, gả thời điểm cùng quá khứ đều là cựu thái thái người, kết quả thập tam tiểu thư tưởng cùng cô ra. Đều đến xem các ma ma sắc mặt, 13 cô ra dưới sự tức giận đơn giản ngâng bên người thông phòng làm di nương. Thập tam tiểu thư e lệ, ngượng ngùng nói, nếu không phải vị kia di nương sinh hạ thứ trường tử, trong nhà có ai biết chuyện này. Kỳ thị tức khắc sắc mặt đại biến, gấp đến độ ở trong phòng đi tới đi lui, sau một lúc lâu mới bình tĩnh lại. Nàng phân phó Vương ma ma, ngươi cho ta mài mực, ta cấp trung thẳng viết phong thư. Vương ma ma do dự nói, lục gia tính tình cấp, ngài sao không cấp thất gia viết phong thư. Thất gia bên người có Vương thị Kỳ thị bất đắc di địa đạo, chỉ sợ sự tình không hoàn thành, ta phản thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Vương ma ma không khỏi thở dài. Đậu Chiêu không biết Kỳ thị lo lắng, buổi sáng nghe Kỳ thị nói xong kinh thi, buổi chiều luyện một canh giờ tự, sau đó bồi tổ mẫu ở đồng khóa viện tản bộ. Nàng thương lượng tổ mẫu, lục bá mẫu nói xong kinh thi, ta liền không cần đi nàng nơi đó đọc sách. Tổ mẫu thật cao hứng, nói, vậy ngươi chẳng phải là đem thư đều đọc xong. Thư như thế nào có thể đọc cho hết. Đậu Chiêu cười nói, chẳng qua là lục bá mâu nói, sử ký, tả chuyện như vậy công khóa, phi đại nho không thể bắt đầu bài giảng. Nàng từ trước cũng bất quá là đi theo các ca ca nghe tổ phụ giảng quá một lần, máy móc theo sách vở có thể, nếu là giảng bài, lại không dám. Tổ mẫu thực đáng tiếc. Đậu Chiêu nói, ngài nói, chúng ta thỉnh cái lão nho ở nhà dạy ta như thế nào. Tổ mẫu có chút chần chờ, phụ thân ngươi nói như thế nào? Nếu là ngài đồng ý, ta liền viết phong thư cấp cha. Đậu Chiêu cười nói, bằng không, chỉ sợ nhị thái phu nhân bên kia liền không thông qua. Ta liền có hại ở không có đọc qua thư. Tổ mẫu trầm giọng nói, ngươi cùng phụ thân ngươi viết thư đi. Hắn nếu là không đồng ý, chúng ta liền hồi Điền Trang. Chẳng lẽ bọn họ tay còn có thể dối đến Điền Trang đi không thành? Lúc trước tổ mẫu dọn đến Điền Trang đi thời điểm, tổ phụ liền viết xuống văn khế, đem Điền Trang đưa cho tổ mẫu làm dưỡng lao điển. Tổ mẫu qua đời sau Đậu gia mới có thể thu hồi tới. Đậu Chiêu cao hứng vô cùng. Nàng liền biết, mặc kệ nàng làm cái gì, tổ mẫu đều sẽ vô điều kiện mà duy trì nàng. Đậu Chiêu lôi kéo tổ mẫu về phòng cấp phụ thân viết phong thư. Vừa mới bưng bút, Thu Quỷ tiến vào bẩm báo, nói Kỷ thị lại đây. Đậu Chiêu cùng tổ mẫu vội đón đi ra ngoài. Kỷ thị không được mà cấp tổ mẫu nhận lỗi, sao có thể làm ngài nên ra tới. Tổ mẫu lại cười nói, thọ cô từ nhỏ đến ngài chiếu cố. Chúng ta đều vô cùng cảm kích. Ngài nếu là cùng ta khách khí, vậy quá khách khí. Tự Kỷ thị gả tiến vào, tuy rằng mỗi năm đều có thể nhìn thấy tổ mẫu, cũng sẽ cười khách sáo hai câu lời nói, đối tổ mẫu lại không hiểu biết. Thằng đến Đậu Chiêu muốn đem tổ mẫu nhận được trong nhà tới trụ, Kỷ thị lúc này mới sai người cẩn thận mà hỏi thăm tổ mẫu là người. Yên tâm mà làm Đậu Chiêu bồi nàng. Cho nên nói vài câu nhàn thoại, đã nói lên ý đồ đến. Tổ mẫu nghe nói là mượn hoa cúc tím, lập tức nhiệt tình mà bồi Kỷ thị đi nhà ấm trồng hoa, ngài xem khi nào muốn. Trước tiên một ngày ta khiến cho người cho ngài dọn qua đi, này hoa hoa thảo thảo buổi tối muốn bị sương sớm mới lớn lên hảo. Kỷ thị cười nói, thọ cô hoa loại đến như vậy hảo. Là bị ngài chỉ điểm đi. Là thọ cô đứa nhỏ này thông minh. Tổ mẫu nói, lộ ra có trung vinh dự kiêu ngạo, ta từ trước nói cho nàng dùng tưởng cốt nhóm lửa muối, nàng nhìn hoa chi không dài, liền biết ở hoa chi bên ném hai khối tưởng cốt. Ta đều không có nghĩ đến. Kỷ thị ha hả mà cười. Tổ mẫu liền chỉ nhà ấm trồng hoa khai đến chính diễm cắt thu xa, nhạn tới hồng, già trẻ năm, ngài xem này đó hoa, khai đến thật tốt ta. Sau đó muốn đưa một chậu thu hải đường cấp Kỷ thị. Đi đến nơi nào đều là cúc hoa, phá tươi tỉnh trở lại sắc. Kỷ thị xem kia hải đường tiểu nhu phấn nộn, tầng tầng mật mật địa khai ở thúy lục sắc phiến lá chi gian, chưa kinh mưa gió đã có loại nhu nhược đáng thương chi sắc, thập phần chọc người thích. Nàng trong lòng vừa động, nói, thọ cô, ngươi nơi này còn loại chút cái gì? Đậu Chiêu tới rồi kinh đô lúc sau liền không còn có sự quá việc đồng áng, gả đến Tế Ninh hầu phủ sau, mỗi phùng trong lòng bực bội bất an thời điểm, liền thích trồng hoa lộc thảo, đã từng thân thủ dưỡng ra quá nhị sắc mẫu đơn, này đó tầm thường thảo hoa đối nàng mà nói bất quá là chút tài mọn mà thôi. Nàng cười nói, ngài là vì Tết trùng dương cúc kiến sao? Ta bên này còn có bùn hoa lan phúc kiến còn ở Hoa Kỳ, tuy rằng là tầm thường chủng loại, nhưng bãi ở trong sảnh đường đón khách đảo cũng thấy qua đi. Kỷ thị không cấm mở to hai mắt đánh giá Đậu Chiêu, không nghĩ tới ngươi còn sẽ trồng hoa. Đậu Chiêu xấu hổ, vội nói, bất quá là lá gan đại, không sợ phiền thoái, năm nay loại không tốt, sang năm lại đến mà thôi. Có thể nhiều lần bại nhiều lần thí, đã là cực hảo. Kỷ thị không ngừng tán dương Đậu Chiêu, nghe được tổ mẫu tâm hoa nộ phóng, một hai phải đem dùng tử sa buồn loại một gốc cây hoa trà đưa cho Kỷ thị. Nghe nói có thể khai ra các loại nhan sắc hoa tới. Kỷ thị hoảng sợ, 18 học sĩ. Đậu Chiêu khiêm tốn mà cười nói, năm trước mới di tài lại đây, còn không có khai quá hoa, cũng không biết có thể hay không khai ra 18 đoá tới. Kỷ thị vội phân phó nâng buồn thô sử ma ma, các ngươi cẩn thận một chút. Lại hỏi Đậu Chiêu, như thế nào dưỡng? Tốt nhất đặt ở nạm lưu ly song cửa sổ trước, mỗi 2-3 ngày coi thổ ướt át trình độ tưới nước, thủy không thể tích trần, trường thượng 1-2 ngày tốt nhất. Đậu Chiêu nói, liền cảm thấy có rất nhiều sự đều yêu cầu giao đái, dứt khoát nói. Ta mỗi ngày buổi sáng không phải muốn đi ngài nơi đó đi học sao? Đến lúc đó ta giúp ngài chăm sóc là được. Kia không còn gì tốt hơn. Kỷ thị vui vẻ ra mặt, ta vừa lúc theo ngươi học học như thế nào chiếu cố này 18 học sĩ, gia tổ thích nhất hoa trà, ta nghi hưng nhà mẹ đẻ, trồng đầy đủ loại kiểu dáng hoa trà, một năm bốn mùa hoa khai bất bại. Hoa trà chủng loại không giống nhau, hoa kỳ không giống nhau, Đậu Chiêu nghe là có thể tưởng tượng ra này rầm rộ. Đọc sách tỉ muội nhóm, các huynh đệ, ngượng ngùng. Không nghĩ tới sẽ say xe, sau đó nằm một hồi mới có tinh thần. Trước đêm thêm càng dán ra tới, ta ăn cơm liền viết đổi mới chương. Đêm nay vô luận như thế nào cũng sẽ hoàn thành tiến độ, nhưng không có biện pháp bảo trì thời gian, đại gia vẫn là ngày mai buổi sáng lên xem đi. O, n, n, o. Chương 70, xin giúp đỡ. Người cùng người chi gian quan hệ, có đôi khi thực kỳ diệu. Đậu Chiêu tự nhận là nhìn thấu tình đời, làm người lạnh nhạt, Kỷ thị thận trọng từ lời nói đến việc làm. Hành sự kín đáo, lại là trưởng bối, chịu đậu thế anh ủy thác chiếu cố Đậu Chiêu, ở Đậu Chiêu trước mặt không khỏi muốn chính bản thân xuất hạ, hai người phía trước quan hệ tuy hảo, lại không thể xưng là thân mật. Nhưng từ được kia buồn 18 học sĩ hoa trà sau, Kỷ Thị lại xem Đậu Chiêu, liền ít đi vài phần trưởng bối đối vãn bối rụt rẻ, nhiều vài phần trí thú hợp nhau thân mật. Mỗi lần thụ xong khóa, nàng tổng hội lưu Đậu Chiêu nói mấy câu, này 18 học sĩ ngươi là từ đâu được đến. Lần trước cha tu sửa đông khóa viện thời điểm, phái người đến Giang Nam chọn mua hoa mục, có người cầm này 18 học sĩ số tiền lớn chào hàng, ta coi nếu thật sự, liền mua tới. Kiếp trước, bên người nàng đều là thích ngắm hoa, châm hoa người, lại không có ai thích trồng hoa, này một đời, Đậu Chiêu thật vất vả gặp được cái cũng đối trồng hoa lộng thảo cảm thấy hứng thú người, nàng thực thích đàm luận này đó, ta còn thắc hắn cho ta tìm hai cây sáu giác đỏ thẫm, một gốc cây xích đan, một gốc cây phấn đan, một gốc cây trà mai. Lại nói, Lục Bá Mẫu có thích hay không hoa lan phúc kiến? Ta còn làm hắn giúp ta tìm vài cọng thật sinh miêu tới. Ngươi còn sẽ dưỡng hoa lan phúc kiến? Kỷ Thị hạnh mục chứng to, ngươi như thế nào sẽ dưỡng hoa lan phúc kiến? Đậu Chiêu lúc này mới kinh giác chính mình nói lậu miệng, vội nói, ta sẽ không dưỡng lan. Bất quá, ta ở cha thư phòng nhìn đến quá một quyển lan phổ, cảm thấy rất có ý tứ, liền tưởng chiếu kia mặt trên phương thuốc thử loại vài cọng hoa lan phúc kiến, xem có thể hay không thành. Sau đó cười duyên nói, không thử xem như thế nào biết được chưa? Nói không chừng có thể dưỡng ra Đậu Thị hoa lan phúc kiến đâu. Kiếp trước, nàng thích nhất hoa lan phúc kiến, đặc biệt là tố tâm hoa lan phúc kiến, cảm thấy nó hoa dung đoan trang tú mỹ, tố nhã cao khiết, lại thích đứng trong mọi tình cảnh, đến nơi nào đều có thể nuôi sống. Hơi dùng chút tâm, thậm chí có thể khai hai, tam quý hoa. Kỷ Thị rất muốn nhìn xem này buồn lan phổ, lời nói đến bên miệng, lại vội nuốt đi xuống, hoa lan quý báu, ở một ít nhiều thế hệ dưỡng lan nhân ra, dưỡng lan kỹ xảo như ra truyền tay nghề. Thậm chí là truyền nam bất truyền nữ, ai biết cây đậu này buồn lan phổ là như thế nào được đến. Cùng với không màng liêm sỉ mà cũng không hiểu chuyện Đậu Chiêu nơi đó nhìn trộm cây đậu lan phổ, còn không bằng làm Đậu Chiêu đưa chính mình vài quạng hoa lan. Ta chờ ngươi Đậu Thị hoa lan phúc kiến. Nàng cười nói, chỉ là đến lúc đó cũng đừng quên đưa vài quạng cho ngươi Lục Bá Mẫu. Đậu Chiêu thấy Kỷ Thị không hề truy vấn dưỡng lan sự. Thư khẩu khí, liên thanh bảo đảm, nhất định, nhất định. Kỷ Thị cùng nàng đi xem kia hai cây còn ở Hoa Kỳ hoa lan phúc kiến, ngươi là như thế nào làm nó vẫn luôn chạy đến hiện tại. Đậu Chiêu lại không dám khoe khoang. Cười nói, ta chính là thử đem nó dưỡng ở phòng ấm, không nghĩ tới có thể vẫn luôn chạy đến hiện tại. Hiện tại còn không biết vì cái gì có thể khai như vậy lớn lên thời gian, ta phái đắc lực nha hoàn mỗi ngày chiều ứng, ký lục hạ mỗi ngày biến hóa, hẳn là có thể tìm được nguyên do. Kỷ Thị rất là tán thưởng, từ trước chỉ biết ngươi đọc sách dụng tâm. Không nghĩ tới ngươi dưỡng hoa cũng có thể như vậy hạ công phu. Dù sao đều phải hoa công phu, sao không tận tâm tận lực mà làm được tốt nhất. Đậu Chiêu cười nói. Kỷ Thị không được gật đầu, tán dương chi sắc buộc lộ ra ngoài. Có tiểu nha hoàn vội vàng mà chạy tiến vào, Lục Thái Thái, Tứ Tiểu Thư, Hoàn Cửu nãi nãi sinh. Đậu Chiêu cùng Kỷ Thị đều lộ ra kinh hỉ biểu tình, chăm miệng một lời hỏi kia tiểu nha hoàn, sinh cái tiểu thư vẫn là thiếu gia. Hoàn Cửu nãi nãi nhưng bình an thuận lợi. Tiểu nha hoàn vội cười nói, Hoàn Cửu nãi nãi sinh vị công tử. Mẫu tử bình an. Hai người không hẹn mà cùng mà chắp tay trước ngực niệm thanh A Di Đà Phật. Niệm xong, lại cảm thấy thú vị, không cấm nhìn nhau cười. Kỷ Thị kiến nghị Đậu Chiêu phân một chậu hoa lan phúc kiến cấp hoàng thị làm hạ lễ, là đại phòng trưởng tôn. Đến lúc đó khẳng định rất nhiều thân hữu đi chúc mừng. Nói không chừng Hoài An hoàng gia cũng tới người. Giang Nam ái lan người tương đối nhiều. Đậu Chiêu có chút ngoài ý muốn. Kỷ Thị luôn luôn điệu thấp. Nhưng mấy ngày nay lại thái độ khác thường, mọi chuyện đều đem nàng đẩy đến đằng trước đi. Nàng thẳng đến buổi tối sắp ngủ trước nghe được Hải Đường nói thẩm tứ tiểu thư quần áo mùa đông chỉ sợ muốn toàn bộ trọng tố khi mới hiểu được lại đây. Chính mình cũng tới rồi làm mai tuổi tác. Nàng cuối cùng tặng mấy con gấm vóc làm hạ lễ. Kỷ Thị giận này không tranh, âm thầm tự xét lại, cảm thấy là chính mình đem Đậu Chiêu giáo thành cái dạng này. Vương Ma Ma liền cười nói, tứ tiểu thư đây mới là không màng hơn thua. Thái thái hẳn là cao hứng mới là. Đúng vậy. Kỷ Thị chán nản đáp, nhưng nàng càng là như thế. Ta liền càng là luyến tiếc làm nàng cứ như vậy bị mai một. Cửu cửu Tết trùng dương đậu phủ hoa yến khi, nàng vẫn luôn đem Đậu Chiêu mang theo trên người, ngẫu nhiên sẽ làm nàng cấp đức cao vọng trọng trưởng bối pha cái trà, đệ cái khăn gì đó. Đậu Chiêu biết rõ Kỷ Thị đang làm gì, nhưng trời sinh tính hảo cường quán, thật sự là làm không tới kia tự hủy danh dự sự tới, đành phải cười khanh khách mà tiếp thu những cái đó trưởng bối ổn trọng hào phóng, thông minh lanh lợi linh tinh khen ngợi. Nghi tỷ nhi cùng thuộc tỷ nhi cùng nàng so sánh với, liền có vẻ một cái quá mức nóng nảy, một cái quá mức chất phác. Nhị thái phu nhân ở một bên chỉ cười không nói. Liêu ma ma liền thấp giọng nói, ngài xem, muốn hay không thỉnh Lục Thái Thái đi hỗ trợ nhìn xem kia Cúc Sơn chắt đến thỏa không ổn, Lục Thái Thái là Giang Nam tới, khẳng định so với chúng ta thấy được nhiều. Nhị Thái Thái thực không cao hứng, nhưng Kỷ Thị là nàng con dâu, liền tính là nhất chi kỷ lão buộc, nàng cũng không nghĩ làm Kỷ Thị ở Liễu Ma Ma trước mặt không mặt mũi. Đây là thọ cô bản lĩnh. Nhị Thái phu nhân liếc Liễu Ma Ma liếc mắt một cái, nói, muốn trách, liền quái những người đó không đem Nghi tỷ nhi, Thục tỷ nhi giáo hảo. Liễu Ma Ma vội túi đầu hẳn là. Nhị Thái phu nhân đỡ Tam Đường tẩu tay đi riêng thỉnh phòng khách. Ngày thường đều là từ Lục bá mẫu đỡ Nhị Thái phu nhân. Đậu Chiêu thấy Kỷ Thị nước gợn không thịnh hành gương mặt, ở trong lòng thở dài trong lòng một tiếng. Nếu nói nàng từ trước không biết Nhị Thái phu nhân dụ ý, hôm nay thấy Nhị Thái phu nhân cùng Kỷ Thị chi gian không thấy pháo hoa dương cung bạt kiếm lúc sau, nàng ẩn ẩn đoán được vài phần. Vương gia không thể nhúng tay nàng hôn sự, Triệu gia xa ở ngàn dặm ở ngoài, không có khả năng đem nàng gả đến Tây Bắc đi, phụ thân dù sao cũng là nam tử, nàng hôn sự hơn phân nửa vẫn là sẽ cầu đông đầu hỗ trợ. Mà Nhị Thái phu nhân rõ ràng không nghĩ làm nàng đoạt Nghi tỷ nhi cùng Thục tỷ nhi nổi bật, không nghĩ nàng gả đi ra ngoài bộ dáng. Nghĩ đến ghi tạc nàng danh nghĩa Tây Đậu kia một nửa tài sản, nàng cũng là đã làm tông phụ người, thực có thể minh bạch Nhị Thái phu nhân suy xét, cùng với cự tuyệt đạp vỡ ngạch cửa bà mối đắc tội người, còn không bằng đem ý mắng mà đem nàng gả cho đối Đậu gia có lợi người, hoặc là đem nàng lưu tại Đậu gia, ăn ngon uống tốt mà cung nàng, hống nàng đem danh nghĩa tài sản phân cho Đậu gia con cháu. Cũng may tuy rằng Nhị Thái phu nhân có nàng trương lương kế, nàng cũng có chính mình quá tường thang. Lại không cần làm Kỷ Thị kẹp ở nàng cùng Nhị Thái phu nhân chi gian thế khó xử. Thiện đi khách nhân. Đậu Chiêu thỉnh Nhị Thái phu nhân giúp nàng nói tốt cho người. Ta tưởng tượng Lục bá mẫu như vậy, làm học thức uyên bác người, Lục bá mẫu cũng nói tốt. Cho nên ta viết tin cấp phụ thân, thỉnh hắn đồng ý làm ta tiếp tục đọc sách, thỉnh cái Tây Tịch ở nhà trợ lý. Phụ thân cho tới hôm nay còn không có hồi âm. Ta sợ Thái Thái tử giữa ngăn trở. Nhị Thái phu nhân nhìn mắt trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc Kỷ Thị, cười nói, ngươi tuổi còn nhỏ, đúng là đọc sách thời điểm. Ngươi yên tâm, chuyện này có ta làm chủ, Vương Thị sẽ không nói gì đó. Đậu Chiêu cao hứng về phía Nhị Thái phu nhân nói tạ. Kỷ Thị thở dài nhẹ nhàng mà vỗ vỗ tay nàng. Tự mình đưa nàng lên xe ngựa. Nhị Thái phu nhân không nghĩ trương dương, không chờ Đậu Thế Anh hồi âm, đã phân phó Đậu Thế Bảng lặng lẽ cấp Đậu Chiêu tìm cái tiên sinh. Không thể là chân định phụ cận người. Học vấn nhất định phải hảo, nếu có thể làm thọ cô có hứng thú vẫn luôn học đi xuống. Đậu Thế Bảng khó hiểu, thọ cô lại không cần đi khảo trạng nguyên. Nhị Thái phu nhân nói, chúng ta Hoa Bạc chẳng lẽ còn thỉnh cái không học vấn không nghề nghiệp người trở về không thành. Để cho người khác đã biết Đậu gia mặt mũi ở đâu. Đậu gia tộc học thanh danh ở đâu. Khá vậy không cần thỉnh cái không biết nền tảng người trở về đi. Đậu Thế Bảng ở trong lòng đô nao, lại không dám hỏi nhiều, cung thanh ứng là. Tìm mấy cái đáng tin cậy quản sự giúp đỡ cấp Đậu Chiêu tìm Tây Tịch. Cứ việc như thế, Đậu Chiêu tướng mạo xuất chúng, cử chỉ hào phóng, ổn trọng khéo léo thanh danh vẫn là truyền đi ra ngoài. Thực mau liền có nhân ra tới làm ai. Nhị Thái phu nhân lấy tuổi quá tiểu, ít nhất cũng muốn chờ đến cập kê vì lấy cớ toàn đầy. Tổ mẫu nghe có chút lo lắng, lén đối Hồng cô nói, cập kê, có phải hay không quá muộn. Vừa độ tuổi công tử chỉ sợ đều đã đính hôn. Hồng tha thứ an ủi tổ mẫu. Chúng ta thọ cô như vậy xinh đẹp có khả năng. Còn sợ tìm không thấy hảo nhà chồng. Chân Định huyện không có, chẳng lẽ kinh đô còn không có sao? Điều này cũng đúng. Tổ mẫu yên tâm lại. Đậu Chiêu đã biết âm thầm buồn cười. Giống như không ai đề cập Ngụy Đình Du. Nếu là có thể tưởng cái biện pháp từ cứu cứu trong tay lấy về lúc trước tín vật thì tốt rồi. Cứ như vậy, nàng cùng Ngụy gia hôn sự liền tính là hoàn toàn thất bại. Đậu Chiêu nhớ tới chính mình nhi nữ. Giống như vĩnh viễn tồn lưu tại trong trí nhớ. Vẫn là 14, 5 tuổi bộ dáng. Tâm tình của nàng chợt gian liền thấp xuống. Đi Kỷ Thị nơi đó đi học thời điểm Đậu Chiêu hề vải mà dựa vào trong xe trên gối dựa. Đi được hảo hảo xe ngựa đột nhiên ở khiển trách trong tiếng đột nhiên ngừng lại, Đậu Chiêu cùng Hải Đường, Thu Quỷ đám người một cái lảo đảo, lăn thành một đoàn, bên ngoài liền truyền đến một nữ hài tử trong trẻo lại mang theo vài tia run rẩy thanh âm, "Đậu tiểu thư, cầu ngài cứu cứu cha ta." Đậu Chiêu nghe được trong lòng run lên. Nếu nói là cứu, khẳng định rất nguy hiểm. An phận thủ thường bá tánh có thể có cái gì nguy hiểm. Xưa nay không quen biết, nàng vô tình ôm sự. Phân phó Hải Đường, làm Sa Phu nhanh lên đường, đừng trì hoãn công khóa. Hải Đường vội đem Đậu Chiêu nói chuyển cho Sa Phu. Sa Phu giơ roi liền phải lên đường. Đón xe tiểu cô nương lại hai tay đại trường, đứng ở trong ngõ nhỏ ương không cho. Sa Phu đành phải nhỏ giọng mà khuyên cái kia tiểu cô nương, tiểu thư nhà chúng ta còn chưa cập kê. Chính mình sự đều phải trong nhà trưởng bối làm chủ. Ngươi có cái gì hoan tình, trực tiếp đến nha môn trước kích trống là được, chúng ta tiểu thư có thể giúp ngươi gấp cái gì? Tiểu cô nương quật cường mà đứng ở nơi đó. Cùng xe bà tử nhảy xuống đi kéo kia tiểu cô nương. Tiểu cô nương lại không chút sức mẻ. Bà tử sắc mặt trướng đến đỏ bừng, kêu người hỗ trợ. Sa phu cùng một cái khác cùng xe bà tử đều xuống xe. Tiểu cô nương hướng tới đầu chiêu xe ngựa thẳng gạo, tứ tiểu thư, ta cầu xin ngài, cha ta là bị hoan uổng, bọn họ nói chúng ta thông phỉ, nhưng cha ta căn bản chủ liền nhận thức như vậy cá nhân, cha ta bằng hữu tới trong nhà làm khách thời điểm, đều là ta giúp đỡ pha trà cô rượu, cha ta bằng hữu ta đều nhận thức. Tứ tiểu thư, ta cầu xin ngài. Nói, nàng thịch 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 mà cấp đầu chiêu khái ngẩng đầu lên, nhập ba cái đại nhân như thế nào kéo cũng kéo không đứng dậy. Hai nguyệt 17 ngày đổi mới. Ta là cần lao tiểu hoang mật. Chương 71, tương bức. Ngồi ở trong xe ngựa đậu chiêu đầy bụng nghi hoặc. Đậu ra ở chân định thực hiển hách, tới cửa xin giúp đỡ người như cá giết qua sông, mà một cây làm chẳng nên non. Đậu ra tưởng tại đây chặt chẽ mà chát hạ căn, sinh sôi nảy nở, không chỉ có muốn kết giao địa phương quan lại cùng láng giềng tám hương phú thân, còn muốn xã giao những cái đó lưu manh, nhà hàng rút. Bình thường việc tìm tới môn tới xin giúp đỡ, chỉ cần không tổn hại đậu ra ích lợi, đậu ra đều là có thể giúp tắc rút. Không thể bằng, cũng sẽ đưa chút ngân lượng cấp đối phương khẩn cấp, lúc này mới có hiện giờ thích làm việc thiện hảo thanh danh. Chính mình bất quá là cái khuê phòng nhược chất, nay tiểu cô nương đã coi hoan tình, không tìm đương gia quản lý tam bá phụ, không tìm thường bên ngoài hành tẩu tam đường huynh, tìm chính mình làm cái gì. Nếu không phải này tiểu cô nương lời nói không thật, chính là chuyện này đậu ra không có phương tiện nhúng tay. Nàng phân phó hải đường, không cần để ý tới, chúng ta hồi phủ. Chẳng lẽ có người đổ nàng? Nàng liền nhất định đến ngừng ở nơi này cùng người rằng có sao. Hải đường vẫn là lần đầu tiên gặp được như vậy tình cảnh, sớm bị dọa đến run bần bật, vén lên mảnh cao giọng phân phó Sa Phu một tiếng, liền chiều đậu chiêu rửa qua đi. Đậu chiêu nhìn không khỏi âm thầm thở dài. Đời trước người xưa đều liên hệ thượng. Lại qua mấy năm, thôi kèn ép pha gốt nàng quản điền trang, Triệu Lương Bích giúp đỡ nàng giúp mua bán, ngoại viện sự, nàng có thể yên lòng, nhưng này nội viện sự. Cam Lộ cùng Tố Quyên không thể cùng nàng tâm chi kỷ. Hải đường mấy cái lại bất kham trọng dụng, chỉ sợ còn phải phí chút công phu. Nghĩ đến đây, liền nghe thấy đón xe tiểu cô nương nói, tứ tiểu thư, ta cho ngài dập đầu, cầu xin ngài cứu cứu cha ta đi. Ta cho ngài lập trường sinh bài, ta làm trâu làm ngựa mà báo đáp ngài. Bọn họ nói, chỉ cần đậu ra nguyện ý đảm bảo cha ta không có thông phỉ, cha ta lập tức là có thể thả ra. Cầu ngài cùng lỗ đại nhân nói một câu nói, lên tiếng khóc lớn lên. Kia tiếng khóc, thê tâm liệt phế, làm người nghe dầu dĩ. Đậu chiêu như mày, đối hải đường nói, làm nàng đừng khóc. Ngươi lãnh nàng đi gặp tam bá phụ. Hải đường theo tiếng xuống xe. Tiểu cô nương lại gắt gao ôm càng xe không buông tay. Nói, ta cầu quá tam gia, nhưng tam gia nói, chuyện này chứng cứ vô cùng xác thực. Cha ta rõ ràng chính là bị hoan uổng. Đều là đơn kiệt tên mập chết tiệt kia, tưởng nạp tỷ tỷ của ta làm thiếp, tỷ tỷ của ta không đồng ý, hắn liền vu hãm cha ta, bức cha ta đem tỷ tỷ của ta bán cùng hắn. Tứ tiểu thư. Ta không lừa ngài. Ta nếu là lừa ngài, làm ta thiên đánh ngũ lôi hoành, không chết tử tế được. Không. Liên tính là ta nói một câu lời nói dối, đều làm ta sau khi chết không được đầu thai chuyển thế. Thế nhưng lập hạ ác độc như vậy lời thề. Đậu chiêu không khỏi động dung. Mặc kệ cái này tiểu cô nương phụ thân hay không bị vu hãm, ít nhất ở cái này tiểu cô nương trong lòng. Nàng phụ thân là trong sạch vô tội. Trên đời này không biết có bao nhiêu làm con cái nhân nhụ mộ chi tình trước sau tin tưởng chính mình phụ thân là cái phẩm đức cao khiết chính nhân quân tử, nhưng thực tế thượng, bọn họ lại là không chuyện ác nào không làm đê tiện tiểu nhân. Không biết vì cái gì, Đậu Chiêu đột nhiên nghĩ tới Đậu Thế Anh. Nàng tức khắc có chút bực mình, thật sâu mà hít một hơi. Mới đối bị che ở màn xe ngoại tiểu cô nương ôn thanh nói, ngươi nói phụ thân ngươi là bị vu hãm, lại nói ta tam bá phụ nói phụ thân ngươi sự chứng cứ vô cùng xác thực, ngươi làm ta tin tưởng ai. Tiểu cô nương sửng sốt, ngay sau đó ngựa khí rồn rập nói, tứ tiểu thư, có phải hay không ta có thể tìm được chứng cứ, ngài là có thể giúp ta phụ thân làm bảo. Cái này tiểu cô nương suy một ra ba. Đảo thập phần cơ linh. Đáng tiếc liền tam bá phụ đều nói nàng phụ thân sự chứng cứ vô cùng xác thực, chỉ sợ không phải như vậy dễ làm. Đậu chiêu trầm ngâm nói, đơn kiệt là ai? Là chân định châu đơn lão gia con trai độc nhất. Tiểu cô nương bội nói, đơn lão gia từ trước đã làm tùng giang chi phủ. Nhà bọn họ rất có tiền. Cha ta là khai võ quán, có cái đệ tử Trần Hiểu Phong ở đơn lão gia trong nhà làm hộ viện. Năm trước cha ta chúc thọ, Trần Hiểu Phong tới cấp cha chúc thọ, đơn kiệt nhàn rỗi không có việc gì, cũng đi theo tới. Cha ta rượu ngon hảo đất trồng rau khoản đãi hắn. Hắn lại nhìn chúng tỷ tỷ của ta. cha ta như thế nào sẽ đáp ứng làm tỷ tỷ cho người ta làm thiếp. Đơn Kiệt cảm thấy bị bắt mặt mũi, vừa vặn Chân Định Châu có hộ nhân gia bị đoạt. Hắn liền vu hãm kia đoạt phỉ là cha ta bằng hữu, còn nói kia phỉ nhân cướp bóc là cha ta mật báo, xong việc cũng là cha ta an bài ngựa xe làm người nọ chạy thoát. Cha ta biết mạo phạm Đơn Kiệt, đem trong nhà sản nghiệp tổ tiên đều bán, thấu 3.000 lượng bạc đưa cho Đơn Kiệt, Đơn Kiệt thu bạc lại không nhận chướng, một hai phải cha ta đem tỷ tỷ của ta đưa cùng hắn làm thiếp không thể. Cha ta như thế nào bỏ được làm tỷ tỷ của ta cấp Đơn Kiệt làm thiếp? Làm cho như vậy nhiều người cho hắn dập đầu nhận sai hắn đều không đáp ứng giúp ta. Cha nói một câu, tiểu cô nương khóc lên, tứ tiểu thư, ta thật sự không lừa ngài. Ngài nếu là không tin, có thể tùy tiện tìm cá nhân đi Chân Định Châu hỏi thăm, mọi người đều biết chuyện này. Cách vách Trần Đại Gia nói, Lỗ Đại Nhân từ trước đã làm Chân Định huyện quan phụ mẫu, Đậu Gia khẳng định có thể ở trước mặt hắn nói chuyện được, ta liền lặng lẽ chạy tới, ai biết Đậu Tam Gia lại không muốn ra mặt. N. An nói, lại quỳ trên mặt đất cấp Đậu Chiêu khái ngẩng đầu lên. Đậu Chiêu sắc mặt hơi trầm xuống. Kia Đơn lão gia nếu đã làm Tùng Giang chi phủ, Đậu Gia khẳng định cùng hắn có lui tới. Khó trách Tam Ba phụ không muốn quản. Đậu Chiêu trong lòng đã ẩn ẩn có vài phần tin tưởng. Nàng hai đời là người, kiếp trước vẫn là ở kinh đô sinh hoạt, không biết nghe nói qua nhiều ít oan giả sai án, nhưng như vậy khinh nam bá nữ, bức lương làm thiếp sự vẫn là lần đầu tiên gặp được. Đều là nữ tử, nàng thập phần tức giận. Đậu Chiêu làm Hải Đường đem tiểu cô nương nâng dậy tới, trầm ngâm nói, ngươi như thế nào tìm được ta nơi này tới? Tiểu cô nương bất an nói, Đậu Tam gia không muốn giúp ta, ta đành phải hỏi thăm người nào có thể ở Đậu Tam gia trước mặt nói chuyện được. Liền có người nhắc tới ngài. Nói ngài không chỉ có đoan trang tú mỹ, trầm ổn hào phóng, hơn nữa làm người đôn hậu, nhất nguyện ý băng nhân. Không chỉ có Đậu gia thái phu nhân ái nếu con gái yêu, chính là vài vị thái thái cũng đều thập phần thích, ta liền tưởng thỉnh ngài giúp một chút, nàng lẩm bẩm. Đậu Chiêu nhíu mày. Này nói chính là chính mình sao? Nàng như thế nào cảm thấy chính mình lãnh tâm lãnh phổi, trai dầu tử nếu không phải ngã xuống nàng trước mặt chắn đạo của nàng, nàng đỡ đều sẽ không đỡ một chút. Bất quá, Tam Bá Phụ không muốn ra mặt, có thể thấy được chuyện này đối Đậu Gia vẫn là có điểm ảnh hưởng, nàng cũng không thể chỉ dựa vào vài phần nhiệt huyết liền đem chuyện này cấp ôm đến chính mình trên người tới. Ngươi có biết, ngươi liền tính tìm được rồi ta chỉ sợ cũng không có cách nào giúp ngươi. Đậu Chiêu nói, xốc lên màn xe. Lộ ra Trương hãy còn mang theo vài phần tính trẻ con gương mặt. Kia tiểu cô nương đứng ở Hải Đường bên người, nhìn qua bất quá 12, 3 tuổi bộ dáng, làn da hơi hắc, mày rậm mắt to. Dáng người rắn chắc, xuyên kiện đinh hương sắc vải mịn kẹp sam, chợt mắt vừa thấy, giống cái nam hải tử. Không biết nàng tỷ tỷ lớn lên một bộ cái gì bộ dáng. Đậu Chiêu trong đầu ý niệm chợt lóe. Kia tiểu cô nương đã nhảy dựng lên, ngươi như thế nào như vậy tiểu? Ngài cũng đổi thành ngươi. Đậu Chiêu ngược lại kỳ quái lên, ngươi tới tìm ta thời điểm, liền không có hỏi thăm rõ ràng sao. Tiểu cô nương ngượng ngùng nhiên nói, ta nghe bọn hắn nói lên ngươi đều thực kính trọng bộ dáng, còn tưởng rằng ngươi đã là cập kê nói, nàng tinh thần rung lên, nói, tứ tiểu thư, ngài nếu là chính mình không có phương tiện ra mặt. Có thể hay không thỉnh Đậu gia trưởng bối giúp ta cha ở Đậu Tam gia trước mặt nói một câu a? Ta có thể lại đi tìm Đậu Tam gia. Sau đó giống nhớ tới cái gì dường như, vội nói. Ta lần này đi gặp Đậu Tam gia liền không không tay. Mà là đem tứ tiểu thư nói chứng cứ thỉnh cái tụng sư viết hảo mang cho Đậu Tam gia, Đậu Tam gia nhìn, nói không chừng sẽ thay đổi chủ ý đâu. Con tuổi nhỏ, làm khó nàng như thế nhanh nhẹn, một chuyện không thành. Lập tức lại tưởng cái điểm tử, nắm lấy cơ hội liền không bỏ. Đậu Chiêu không khỏi âm thầm khen ngợi. Cái này làm cho nàng nhớ tới chính mình vừa đến Tế Ninh Hầu phủ thời điểm, mắt thấy mùa xuân chỉ rơi xuống hai trận mưa, hoài nghi kinh đô sẽ có nạn hạn hán. Nghĩ đến Tuyên Linh Hầu Quách Hải Thành cứu huynh ở Thủy Vận Tổng Đốc Phủ làm việc, lại nhiều lần tới cửa bái phòng Quách Phu Nhân. Thuyết phục Quách Phu Nhân cùng nàng cùng nhau làm lương thực mua bán, kiếm lời một tuyệt bút, lúc này mới có ngăn cản Ngụy Đỉnh Chân nhúng tay Tế Linh Hầu Phủ công việc vặt tự tin. Nàng đối này tiểu cô nương sinh ra vài phần đồng tình tới. Cha ngươi tên gọi là gì? Nàng hỏi tiểu cô nương. Nhà các ngươi võ quán ở nơi nào? Tên gọi là gì? Cha ta họ Đường, danh Đại Dũng, tự cương nghị. Tiểu cô nương nói, võ quán liền khai ở nhà ta, ở thành Đông Đông hẻm phố. Têu biệt thị võ quán, ngài vào thành vừa hỏi sẽ biết. Lại bổ sung nói, ta kêu Tố Lan. Đậu Chiêu liền chỉ Hải Đường, ngươi đến lúc đó tìm nàng là đến nơi. Đường Tố Lan nghe vậy tức khắc vui mừng khôn xiết, không lớn đôi mắt cười đến con thành nguyệt mầm nhi, vội kéo Hải Đường tay ngọt ngào mà kêu tỉ tỉ, hỏi Hải Đường tên cứ gọi là gì. Kia vui sướng cảm xúc, đừng nói Đậu Chiêu, chính là cùng xe các bà tử đều cảm giác được. Đường Tố Lan cung kính mà cấp Đậu Chiêu dập đầu lạy ba cái, tứ tiểu thư, ngươi đại ân đại đức, ta vĩnh sinh đều sẽ không quên. Đậu Chiêu hướng tới nàng hơi hơi mà cười, trở về Tây Phủ, sau đó làm người chuyển Triệu Lương Bích lại đây, nói, ngươi đi tranh chân Định Châu, hỏi thăm một chút biệt thị võ quán sự, mau chóng mà cho ta đáp lời. Triệu Lương Bích đứng nhạ lui ra. Đậu Chiêu dường như không có việc gì mà đi Lục Bá Mẫu đi, lại ngoài ý muốn gặp được Ổ Thiện. Hắn cười giải thích nói, phu tử giảng có chút không rõ, hai ngày này đang tự mình ở nhà cân nhắc đâu. Tứ muội muội hôm nay như thế nào như vậy vẫn mới đến. Nàng vì tránh đi Ổ Thiện, cố ý tuyển hắn đi đi học thời gian tới Lục Bá Mẫu nơi này đi học. Gặp điểm sự. Đậu Chiêu cười nói, sang năm Ổ Tứ ca liền phải kết cục, không biết chuẩn bị đến ra sao. Còn hành đi. Ổ Thiện cười nói, thực tự tin bộ dáng. Hai người lại nói hai câu nhàn thoại, Ổ Thiện trở về Đông Sương phòng. Ở Kỳ Thị nơi đó dùng cơm trưa, nghỉ ngơi cái ngủ trưa, Kỳ Thị cùng Đậu Chiêu cùng nhau trở về Tây Đầu. Đậu Chiêu tìm người mua hoa lan phúc kiến nguyên sinh miêu tới rồi, nàng mấy ngày nay vội vàng xử lý lan miêu. Kỳ Thị giúp nàng trợ thủ, thật cẩn thận mà đem phơi mềm lan căn loại đến trong buồn. Tổ mẫu ở một bên quan khán, thuận tiện đánh thủy cho các nàng rửa tay. Đại gia nói nói cười cười, lại đi nhìn kia vài cọng mọc khả quan hoa trà, thẳng đến trời tối, Kỳ Thị mới đứng dậy cáo tử. Vẫn luôn chờ ở bên ngoài Triệu Lương Bích lúc này mới tiến vào cấp Đậu Chiêu đáp lời. Đơn Kiệt thả ra lời nói tới, chỉ cần Đừng Cương Nghị nguyện ý đem nữ nhi bán cho nàng làm thiếp, hắn lập tức ra mặt đảm bảo Đừng Cương Nghị. Đừng Cương Nghị lại là chết sống không chịu, nghe nói đã bị đánh đến chỉ có tiến khí không có hết giận. Ta cố ý thay đổi thân xiêm ý đi trong nhà lao nhìn nhìn, đồn đại không giả. Ta xem nếu là không có người đảm bảo, hắn cũng chính là mấy ngày nay sự. Đậu Chiêu đáy mắt hiện lên một tia giận dữ, nói, Đừng Cương Nghị cùng cái kia án tử rốt cuộc có hay không quan hệ. Đọc sách tỉ muội nhóm, ta đang muốn điều chỉnh thời gian, hai ngày này đổi mới khả năng có điểm loạn, thỉnh đại gia cho ta một chút thời gian. Đổi mới đợi lát nữa đưa lên, đại gia ngày mai buổi sáng lên xem đi. O, n, n, o. Chương 72, nhúng tay. Đừng Cương Nghị từ trước ở Kinh Đô đã làm giáo đầu, thái thái sau khi chết, mang theo hai cái nữ nhi trở về Chân Định Châu. Triệu Lương Bích tuyển chuyển địa đạo, hắn là Chân Định Châu người. Chủ tòa nhà, trong nhà điển trang, đều là sản nghiệp tổ tiên. Thỏ khôn không ăn cỏ gần hang. Mặc kệ ở bên ngoài như thế nào hành người, về tới chính mình quê nhà, đều sẽ thành thành thật thật, quy quy củ củ mà làm người, bằng không mất đi căn cơ, liền bất quá chỉ là phiến lục bình thôi. Đừng Cương Nghị là vô luận như thế nào cũng sẽ không làm ra bực này tự hủy trường thành việc. Có lẽ là Đừng Cương Nghị sự làm Triệu Lương Bích cũng hơi có chút cảm xúc, hắn thổn thức nói, lại nói tiếp, nhà khác tỉ muội cũng là người đáng thương. Con tuổi nhỏ mẫu thân liền chết bệnh, Đừng Cương Nghị là cái thô nhân, lại sợ ủy khuất nữ nhi, cho nên không muốn tục huyền, tỷ muội hai cũng không có cái chiếu cố, Phùng Liên Bá, Ma Nổi Tẩy Hoạch, tất cả đều dựa vào chính mình đi theo láng giềng quê nhà học, đại chút, còn muốn chiếu cố Đừng Cương Nghị. Bằng không kia nhà khác đại tỷ như thế nào liền sẽ vào Đơn Kiệt mắt đâu. Đậu Chiêu quyết định nhúng tay chuyện này. Nàng không nói gì gật đầu, bưng chung trà. Buồn hẳn là lui ra Triệu Lương Bích lại thần sắc do dự mà đứng ở nơi đó không có động. Đậu Chiêu nhướng mày. Triệu Lương Bích do dự sau một lúc lâu, ấp á ấp đúng nói, ta còn nghe được một sự kiện. Đừng Cương Nghị xảy ra chuyện sau, đặc biệt dặn dò muốn gạt nhà khác đại tỷ, mấy ngày hôm trước nhà khác đại tỷ vẫn là đã biết, rảo một sợi tóc cung ở mẫu thân bài vị trước, muốn đi cấp kia Đơn Kiệt làm thiếp, vẫn là cách vách Trần đại gia nhìn không thích hợp, mạnh mẽ đem nhà khác đại tỷ giữ lại. Tứ tiểu thư, ngài hắn cầu xin mà nhìn Đậu Chiêu, một bộ hy vọng Đậu Chiêu có thể hỗ trợ bộ dáng. Đậu Chiêu kinh ngạc. Không nghĩ tới nhà khác hai tỷ muội đều là cái gặp chuyện có chủ kiến người. Nàng nói, ngươi đừng nội, ta bẩm tổ mẫu liền đi gặp Tam Bá Phụ. Triệu Lương Bích thấy Đậu Chiêu suốt đêm đi gặp Đậu Thế Bảng, kinh ngạc rất nhiều rất là cảm kích, nói, sắc trời không còn sớm, ta dù sao cũng muốn hồi Đông Phủ, ta bồi ngài cùng nhau qua đi đi. 14 tuổi Triệu Lương Bích hiện giờ còn ở Đông Đậu phòng thu chi làm việc. Chờ đến 16 tuổi mới có cơ hội thả ra đi làm nhị trưởng quầy. Hắn nếu là không biết kết quả, chỉ sợ hôm nay buổi tối đều ngủ không được đi. Đậu Chiêu cười ứng, đi bẩm tổ mẫu. Tổ mẫu nghe nói việc này đối Đơn Kiệt căm thù đến tận xương thủy, liên thanh thúc giục nàng, mau đi. Mau đi. Lại nói, cứu người một mạng, như tạo thất cấp phù đồ. Nếu là ngươi Tam Bá không đáp ứng vì kia Đừng Cương Nghị đảm bảo, ngươi cùng ta nói, ta cùng lang gia còn có vài phần giao tình, đến lúc đó ta thỉnh lang gia người ra mặt cấp Đừng Cương Nghị đảm bảo. Đậu Chiêu càng có nắm chắc, liên thanh ứng là. Liền đi Đông Đậu. Đậu Thế Bảng đã ngủ hạ, nghe nói Đậu Chiêu cầu kiến, khiếp sợ. Khoác áo lê giày liền chạy ra tới, nôn nóng nói, ra chuyện gì? Ra chuyện gì? Phản làm Đậu Chiêu cả kinh, âm thầm hối hận chính mình tới quá muộn, quấy rầy Tam Bá Phụ nghỉ ngơi. Nàng đem Đường Tố Lan nửa đường đón xe sự nói cho Tam Bá Phụ, sau đó nói, kia đơn gia có từng phái người tới chào hỏi. Hoặc là thả ra nói cái gì tới. Kia thật không có. Đậu Thế Bảng đã biết Đậu Chiêu ý đồ đến. Trương thở phào, nói, chỉ là kia đơn kiệt lòng dạ hẹp hòi, tính tình táo bạo, hành sự lỗ mãng, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Ta nguyên cũng như vậy tưởng. Đậu Chiêu cười nói, bất quá nếu cầu đến ta trước mặt tới, lại là kiện cứu người việc thiện, trơ mắt nhìn mặc kệ tổng không được tốt. Nếu kia đơn gia không có phái người tới chào hỏi, lại không có thả ra nói cái gì, Tam Bá Phụ không bằng ra mặt vì kia nhà khác gánh cái bảo đi. Liên tính là đơn gia hỏi, chúng ta cũng có thể thoái thác sạch sẽ. Nhưng toàn bộ Chân Định Châu đều biết Đừng Cương Nghị là bởi vì đắc tội đơn kiệt mới nhập ngục, Đậu Thế Bảng không quá nguyện ý ra cái này đầu, chúng ta lược sau khi nghe ngóng là có thể biết. Xong việc thoái thác, bất quá là bị thai trồng trông, chúng ta cùng đơn gia hiểm khích chỉ sợ vẫn là khó có thể tránh cho. Nếu là như thế này, kia Đậu gia liền càng hẳn là ra mặt mới là. Đậu Chiêu cười nói, bằng không gặp được kia bới lông tìm vết, không phải sẽ nói chúng ta Đậu gia sợ đơn gia làm ra bực này xấu xa việc Đậu gia cũng không dám ra mặt, chính là sẽ nói chúng ta Đậu gia cùng kia đơn gia giống nhau, cấu kết với nhau làm việc xấu, đều không phải cái gì người tốt. Chúng ta Đậu gia mấy bối người tích góp lên hảo thanh danh đã có thể như vậy xong rồi. Đậu Thế Bảng nghiêm túc mà suy xét cái này vấn đề. Đậu Chiêu có chút cảm khái. Gia tộc danh dự, làm sao không phải cái trầm trọng gánh nặng. Nhưng có đôi khi, nó lại sẽ biến thành một phen rủ, che chở những cái đó ở dưới rủ tránh gió trốn vũ người. Đậu Thế Bảng quyết định cùng nhị thái phu nhân thương lượng lại làm quyết định. Đậu Chiêu nói, nghe nói kia Đừng Cương Nghị bị thương thực nghiêm trọng, sống không được mấy ngày rồi, nhưng đừng đến lúc đó chúng ta bảo cũng gánh chịu, hắn lại không còn nữa, bạch bạch đắc tội kia đơn kiệt. Đậu Thế Bảng nghe có đạo lý, nơi nào còn ngồi được, thay đổi kiện xiêm y liền cùng Đậu Chiêu đi nhị thái phu nhân nơi đó. Nhị thái phu nhân mày thẳng túc, hỏi Đậu Thế Bảng, đơn kiệt là cái như thế nào người? Đậu Thế Bảng đem cái gì táo bạo lô mãng lại nói một lần. Nhị thái phu nhân mày túc đến càng khẩn. Đậu Chiêu cũng hiểu được nhị thái phu nhân dụng ý. Nhị thái phu nhân đây là sợ đơn gia có kiệt xuất văn bối, đến lúc đó đem này ăn tết nhớ tới rồi Đậu gia trên đầu, nếu là vì cái không thân không thích Đừng Cương Nghị đắc tội với người, không khỏi mất nhiều hơn được. Nàng cười nói, nghe nói kia đơn kiệt là con một, không học vấn không nghề nghiệp, liền dựa vào đơn lão gia từ trước uy danh sinh hoạt đâu. Nhị thái phu nhân liền nói, thọ cô nói có đạo lý. Chúng ta như vậy không ra tiếng, những cái đó không biết người còn tưởng rằng chúng ta cùng đơn gia thông đồng làm bậy đâu. Nói cách khác, đồng ý vì nhà khác đảm bảo. Đậu Chiêu vội đứng dậy hướng nhị thái phu nhân hành phúc lễ, nói, đa tạ thái phu nhân thành toàn. Nhị thái phu nhân cười ha hả nói, nhà của chúng ta thọ cô này đôn hậu thanh danh chỉ sợ sẽ càng vang dội. Đây cũng là lấy thái phu nhân phúc. Đậu Chiêu cùng nàng hàn huyên vài câu lúc sau, Đậu Thế Bảng đứng lên, ta đây ngày mai sáng sớm liền an bài người đi cấp nhà khác đảm bảo đi. Nhị thái phu nhân gật đầu, Đậu Chiêu cùng Đậu Thế Bảng phương cáo lui ra nhị thái phu nhân nhà ở. Đậu Chiêu chiều vẫn luôn chờ ở cửa Triệu Lương Bích cười gật đầu. Triệu Lương Bích miệng lập tức liệt tới rồi bên hai. Tổ mẫu cũng chờ Đậu Chiêu, nôn nóng hỏi nàng thế nào. Đậu Chiêu đem sự tình trải qua nói một lần, tổ mẫu lúc này mới yên lòng. Ngày hôm sau ngày mới vừa lượng, Đậu Thế Bảng sai khiến quản sự liền đi Chân Định Châu, trưa hôm đó, Đường Cương Nghị đã bị phóng ra. Đường Tố Lan suốt đêm chạy tới nói lời cảm tạ. Vốn dĩ cha cùng tỷ tỷ đều hẳn là tới, bất quá cha bị thương thực nghiêm trọng, tỷ tỷ muốn chiếu cố hắn. Khiến cho ta trước tới, chờ thêm mấy ngày, cha thương hảo chút, chúng ta lại đến cho ngài dập đầu tạ ơn. Ta còn tuổi nhỏ, nhưng không đảm đương nổi các ngươi đại lễ. Đậu Chiêu cười nói, các ngươi nếu là tưởng ta sống lâu trăm tuổi, liền không cần khó xử ta. Sau đó làm Tố Quyên đem đã sớm chuẩn bị tốt 200 lượng ngân phiếu đưa cho Đường Tố Lan, nhà các ngươi mới vừa tao đại nạn, phải dùng bạc địa phương nhiều. Ngươi cũng không cần cùng ta khách khí. Chờ về sau có tiền, trả lại ta là được. Đường Tố Lan liên thanh cười xưng là, khỏe mắt lại ngậm nước mắt. Thoải mái hào phóng mà tiếp nhận ngân phiếu, chạy về Chân Định. Bất quá hai ngày, Đường Tố Lan lại tới gặp nàng, nói là Đường Cương Nghị thỉnh nàng đi trước Chân Định Châu một chuyến. Ta cũng không biết là vì sự tình gì. Nàng nói, vành mắt đỏ hồng. Cha mấy ngày nay hạt gạo chưa tiến, uống dược đều dùng rót, ta rất sợ hãi. Nói xong, giống nghĩ đến chuyện gì dường như, môi đều có chút trắng bệch lên. Đậu Chiêu cảm thấy chính mình nên làm đã làm, không nghĩ lại cùng nhà khác từng có nhiều kết giao. Cho nên cười huyền cự nói, ta làm hải đường tùy ngươi đi đi. Có nói cái gì, làm nàng mang cho ta cũng là giống nhau. Đường Tố Lan thực thất vọng. Tổ mẫu nhìn không đành lòng, đem nàng kéo đến một bên nói, ngươi vẫn là đi một chuyến hảo. Tố Lan không phải nói hắn cha uống dược đều đắc dụng rất sao? Nói không chừng kia Đừng Cương Nghị có cái gì gì ngôn muốn giao đãi. Ta đây liền càng không nên đi. Đậu Chiêu nói. Hắn nếu là làm ta giúp hắn trả thù, ta là đáp ứng vẫn là không đáp ứng. Tổ Mẫu nói, vậy càng hẳn là đi, nếu là hắn đưa ra như vậy yêu cầu, về sau nhà khác tỉ muội sự, ngươi sẽ không bao giờ nữa muốn xen vào. Đậu Chiêu thở dài, nói, người sắp chết. Này ngôn cũng thiện. Ta liền sợ đến lúc đó ta thoát không được thân A. Lời tuy như thế, nhưng Tổ Mẫu nói cũng có đạo lý. Nàng vẫn là đi chân Định Châu. Biệt thị võ quán sớm đã bán cho người khác, người mua là Đừng Cương Nghị bằng hữu, lúc ấy mua võ quán cũng là vì cứu cấp, Đừng Cương Nghị ra tù sau, như cũ ở tại biệt thị võ quán, bất quá ở hắn kiên trì hạ từ chính phòng dọn tới rồi mặt sau phòng chất ủi. Đường Tố Lan hồng con mắt cùng Đậu Chiêu giải thích. Đậu Chiêu gật gật đầu, đánh giá biệt thị võ quán. Bất quá hai tiếng, nhưng tiền viện phi thường rộng đại, phô gạch xanh, có thể nhẹ nhàng mà dung hạ trăm người tới, là khai võ quán hảo địa phương. 9 tháng thời tiết đã có chút rét lạnh, nhà khác tổ tiên làm người phúc hậu, xây phòng chất tuổi thời điểm cũng là dùng gạch xanh xây, cho nên phòng chất tuổi tuy rằng đơn sơ, lại có thể che mưa chắn gió, ơn trạch Đừng Cương Nghị. Đừng Cương Nghị hai mắt nhắm nghiền, mặt như giấy vàng mà nằm ở ván cửa đáp thành trên giường, cái rắn chắc tịnh màu lam vải thô đệm chăn, gầy đến da bọc xương, thô to khung xương mơ hồ hiện lộ ra từ trước to lớn. Thấy Đậu Chiêu tiến vào, ngồi ở ván cửa trước nam tử lập tức đứng lên. Đậu Chiêu ánh mắt lại dừng ở ván cửa trước cái kia cầm không chén thiếu nữ trên người. Nàng bất quá 15, 6 tuổi bộ dáng, xuyên kiện tẩy đến trắng bệnh trầm hương sắc cái áo, tuy hai mắt sưng đỏ, thần sắc tiêu tụy, lại làn da trắng nõn, mặt mày thanh lệ, khó nén nảy tú mỹ. Đậu Chiêu kinh ngạc. Nếu đây là Đường Tố Lan tỷ tỷ, khó trách kia đơn kiệt muốn khởi vài tâm nhãn. Bất quá, này hai tỷ muội khác biệt cũng quá lớn chút đi. Giống như biết Đậu Chiêu tâm tình dường như, Đường Tố Lan vãn kia nữ hải tử cánh tay. Có chung vinh dự mà đối Đậu Chiêu nói, tứ tiểu thư, đây là tỷ tỷ của ta Tố Tâm. Đường Tố Tâm đã đoán được người đến là ai, cuống quýt buông trong tay không chén cấp Đậu Chiêu hành lễ. Đậu Chiêu cười nói thanh không cần đa lễ, đi rồi Đừng Cương Nghị trước giường. Mép giường nam tử nhỏ giọng lui qua một bên. Đậu Chiêu liếc kia nam tử liếc mắt một cái. Kia nam tử ăn mặc kiện cũ sắc vải thô huyền bảo, cổ tay háo đánh một vá, lại rất sạch sẽ, thái dương hoa râm, mảnh khảnh quắc thước, ánh mắt thanh minh. Thế nhưng là vị khí chất nho nhã lao giả. Đậu Chiêu sửng sốt. Đường Tố Tâm đã tiến lên nhẹ giọng kêu cha. Đường Cương Nghị gian nan mà mở mắt. Đậu tiểu thư. Hắn thanh như dao và cưa, cố hết sức mà tràn ra một cái tươi cười, đa tạ ngài ân cứu mạng. Đậu Chiêu nhìn trong lòng đau xót, nước mắt đột nhiên tụ ở hốc mắt chung. Đường Cương Nghị đã nhìn phía đứng ở một bên nam tử, hô thanh Trần đại gia. Đậu Chiêu lúc này mới hiểu được. Này lao giả nguyên lai chính là chỉ điểm Đường Tố Lan tìm tới Đậu gia. Ngăn trở Đừng Tố Tâm tự bán người. Hai nguyệt 18 ngày đổi mới. Tỷ muội nhóm, ta nỗ lực điều chỉnh trạng thái. Câu phấn hồng phiếu duy trì. Chương 73, sở cầu. Mọi người đều chiều Trần Đại Thúc nhìn lại. Trần Đại Thúc biểu tình do dự. Đừng Cương Nghị nhìn ánh mắt hơi ảm, lại gian nan mà hô thanh Trần Đại Thúc, ngựa khí thành khẩn, mang theo vài phần cầu xin. Trần Đại Thúc nghe vậy nhẹ nhàng mà thở dài, ôn thanh đối Đậu Chiêu nói, Đậu tứ tiểu thư, xa như vậy đem ngài mời đi theo. Biệt quán chủ là có chuyện quan trọng tưởng cùng ngài thương nghị. Nhưng hắn hiện tại thương thế nghiêm trọng, nói chuyện thực cố hết sức, tưởng ủy thác ta tới cùng ngài nói, không biết ngài ý hạ như thế nào. Đậu Chiêu có chút kinh ngạc. Ở tới trên đường, nàng thiết tưởng rất nhiều loại khả năng, sớm đã hạ quyết tâm, nếu Đừng Cương Nghị yêu cầu hợp lý, xem ở Đừng Tố Lan phân thượng, nàng lại ra tay giúp một phen cũng không sao, nếu Đừng Cương Nghị chủ ý không hợp tình lý, vô luận Đừng Cương Nghị như thế nào cầu xin. Nàng đều sẽ không hàm hàm hồ hồ ứng thừa xuống dưới. Nàng chỉ là không nghĩ tới Đừng Cương Nghị sẽ phó thác người khác tới cùng nàng nói sự. Có thể thấy được Đừng Cương Nghị đối vị này Trần Đại Thúc là như thế nào tín nhiệm. Nàng theo Đừng Cương Nghị hô thanh Trần Đại Thúc, cười nói, ngài cứ nói đừng ngại. Trần Đại Thúc sắc mặt hơi ngưng, đối biệt thị tỷ muội nói, Tố Tâm, Tố Lan, các ngươi lên phố đi mua chút rau, đợi lát nữa cũng hảo chỉnh bàn tiệc rượu chiêu đãi đầu tứ tiểu thư. Lại là muốn chi khai hai tỷ muội. Đừng Tố Tâm cùng Đừng Tố Lan hai mặt nhìn nhau, đều ở đối phương trong mắt nhìn đến nồng đậm lo lắng, nhưng hai tỷ muội lược một suy nghĩ, vẫn là thuận theo mà khúc đầu gối hành lễ, lui xuống. Đậu Chiêu nghĩ nghĩ, cũng khiển bên người hầu hạ. Trần Đại Thúc nhìn, đáy mắt liền toát ra một tia ấm áp. Không dối gạt Đậu tứ tiểu thư, biệt quan chủ tình hình, thật không tốt. Hắn nhẹ giọng địa đạo, mà đơn kiệt người này, lòng dạ hẹp hòi, ngạo mạn tự đại, biệt thị cha con tuy rằng đến ngài tường trợ may mắn tránh được này một kiếp. Lấy đơn kiệt làm người, khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu, tất nhiên còn có tiếp theo. Đừng quá quá là trong nhà con gái duy nhất, cha mẹ đã qua đời, biệt quán chủ tuy rằng có cái tộc đệ, nhưng đã xa năm đời, nhưng lần này biệt quán chủ bị lâm vào ngục, biệt quán chủ tộc đệ sợ hãi đơn kiệt chi thế, nhà khác nhị tỷ tới cửa xin giúp đỡ, biệt quán chủ tộc đệ thế nhưng đóng cửa không thấy. Hắn nói tới đây, ngữ khí một đốn, nguyên lai ôn hòa khuôn mặt chợt một mặt. Lộ ra vài phần cùng với tuổi, khí chất đều khôn. Dê tương xứng lòng đầy căm phẫn tới, so với ta trở láng giềng mà cư người còn không bằng, thật phi nhưng thắc người. Đậu Chiêu không khỏi gật đầu. Trần Đại Thúc sắc mặt hơi hoãn, nói, biệt quán chủ sợ hắn đi sau biệt thị tỷ muội không người nhưng ý ỉa, lại rơi vào kia đơn kiệt tay. Nói, hắn đứng lên, thần sắc cung kính mà đôi tay ôm quyền hướng tới Đậu Chiêu túi đầu khom lưng hành lễ, còn thỉnh Đậu tứ tiểu thư trượng nghĩa giải nạn, thu lưu biệt thị tỷ muội. Hắn ngồi dậy, ánh mắt sáng ngời mà ngóng nhìn Đậu Chiêu. Giống như muốn xem đến Đậu Chiêu đáy lòng đi quính nhiên có thần, Đậu tứ tiểu thư đại ân đại đức, biệt thị tỷ muội chắc chắn vinh ghi tạc tâm. Trung thân không quên. Đậu Chiêu sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại. Nàng há to miệng, nhìn vị này được xưng là biệt quán chủ xưng là Trần Đại Thúc lao giả thật lâu vô ngữ. Người này là đang làm gì? Trước nói biệt quán chủ bệnh tình tranh thủ nàng đồng tình chi tâm, sau đó phẫn nộ mà nói lên biệt quán chủ tộc đệ lợi thế lạnh nhạt, làm nàng tức giận rất nhiều sinh ra cùng hắn cùng chung kẻ địch chi tâm, nhắc lại ra tới đem biệt thị tỷ muội phó thác cho nàng. Có phía trước đồng tình cùng nhận đồng, nàng tự nhiên sẽ vui vẻ đồng ý. Thật là lợi hại a. Đậu Chiêu nhịn không được cẩn thận mà đánh giá hắn. Tươi cười ôn nhã. Ánh mắt thành khẩn, đích sắc rất có thuyết phục lực. Nhưng nàng như thế nào chiếu cố biệt thị tỷ muội? Nàng năm nay mới 12 tuổi. Thượng có nhị thái phu nhân, hạ có phụ thân, bên cạnh còn có một đống lớn thúc ba thím. Đậu gia cùng nhà khác không thân chẳng quen, nàng lại dựa vào cái gì làm thái phu nhân cùng trong nhà người đáp ứng. Trần Đại Thúc Đậu Chiêu cười nói, ngài hẳn là biết, đơn gia cùng Đậu gia là bạn cũ đi. Trần Đại Thúc con ngươi dùng mình. Đơn kiệt việc bởi vì không chiếm đạo lý, cho nên đơn gia không có đem chuyện này bắt được mặt bản thượng nói. Đậu Chiêu nhàn nhạt địa đạo, Đậu gia chính là chân định đầu thiện, biệt quán chủ cầu đến Đậu gia ở không biết đừng, đơn hai nhà tranh cãi dưới tình huống giúp biệt quán chủ làm người bảo lãnh, liền tính là đơn gia hoài nghi Đậu gia khinh thường hắn việc làm, cũng không thể nói cái gì, người bên cạnh cũng đều có thể giả bộ hồ đồ, với đơn gia mặt mũi không tổn hao gì, đơn, Đậu hai nhà như cũ có thể ngươi tới ta đi. Giống như không có phát sinh bất luận cái gì sự. Nhưng nếu là thu lưu biệt thị tỷ muội, tầng này giấy cửa sổ liền thọc xuyên, đơn gia trên mặt khó coi không nói, chỉ sợ còn sẽ có người nói Đậu gia thịnh khí lăng nhân, không. Đem cũ liêu để vào mắt đi. Nàng lặng lặng mà nhìn trước mắt lão giả. Trần Đại Thúc tâm thần đều chấn, thật vất vả mới cưỡng chế đáy lòng kích động, không có lộ ra khác thường biểu tình tới. Hắn một đời phiêu linh, chi thiên mệnh chi năm mới tại đây tam giáo cửu lưu lui tới đông hẻm phố định cư xuống dưới. Đừng cương nghị làm người bằng phẳng chân thành, hào sảng rộng rãi, thấy hắn lẻ loi một mình, không chỉ có chủ động giúp hắn giải quyết không ít việc khó, lại còn có thường kéo hắn uống rượu, nói chút phố phường thú sự cho hắn nghe, trong nhà làm cái gì ăn ngon, cũng sẽ làm biệt thị tỷ muội cho hắn đưa một phần. Hắn tay trói gà không chặt, vô lấy hồi báo, đừng cương nghị xảy ra chuyện sau, chỉ có thể giúp đỡ ra ra chủ ý. Về Đậu gia nhân sự hắn đều từng cẩn thận hỏi thăm quá. Chỉ biết vị này Tây Đậu đích tiểu thư ở Đậu gia địa vị đặc thù. Cùng nàng tiếp xúc quá người đều đối nàng khen không dứt miệng, hắn liền biết nàng không đơn giản, lúc này mới chỉ điểm nhà khác nhị tỷ đi tìm nàng, tính nàng mặc kệ là lừa đời lấy tiếng vì danh dự, vẫn là chân chính ôn nhu đôn hậu thiện lương hạng người, nghe xong nhà khác nhị tỷ tao ngộ 8-9 phần 10 đều sẽ hỗ trợ. Nàng xác hỗ trợ. Hiện giờ biệt quán chủ lại muốn đem biệt thị tỷ muội phó thác cho nàng. Hắn không đồng ý. Biệt thị tỷ muội đều là kiên cường mềm dẻo mà lại đáy lòng thuần thiện hảo hài tử. Có thể nào sụp mi thuận mắt mà đi hầu hạ người khác. Nhưng nếu không phó thác cấp Đậu gia tiểu thư, lại có thể phó thác cho ai đâu. Lại có ai có thể làm đơn kiệt đánh mất thai họa nhà khác đại tỷ ý niệm đâu. Chứ bỏ Đậu gia tứ tiểu thư, lấy bọn họ hiện tại nhận thức những người đó, thật đúng là tìm không ra người thứ hai. Hắn không thể không suy xét nếu Đậu gia tứ tiểu thư cự tuyệt. Lúc này mới xử chút thủ đoạn, muốn cho biệt thị tỷ muội có cái dựa vào. Chưa từng tưởng, vị này Đậu tứ tiểu thư tuổi tuy nhỏ. Lại băng tuyết thông minh, tuy rằng đối nhà khác tao ngộ tâm sinh thương hại, đối đơn kiệt hành vi giận dữ bất mãn, khẩn cấp thời điểm lại như cũ bình tĩnh thong dong, bình tĩnh tự chế. Bắc trực lệ người đều nói Bắc lâu Đậu thị tích lũy đầy đủ, mấy thế hệ kinh doanh, nhân tài xuất hiện lớp lớp. Phía trước hắn còn có chút không cho là đúng, hiện tại kiến thức Đậu gia tứ tiểu thư hành sự, hắn mới tâm phục khẩu phục, không khỏi nhụt chí mà tưởng, khó trách hắn mọi chuyện khôn khéo cuối cùng lại rơi vào chẳng làm nên trò trống gì. Đừng cương nghị thô tục lừa thưa lại bằng hữu khắp thiên hạ, gặp nạn là lúc không thiếu bằng hữu tương trợ, chỉ bằng hắn này phân thức người bản lĩnh, chính mình đã xa xa không kịp. Trần Đại Thúc ở trong lòng âm thầm thở dài, theo sau trong lòng nghiêm nghị. Chính mình sẽ không hỏng rồi Đường Cương nghị sự đi. Hắn tức khắc bất an lên. Đậu Tứ tiểu thư hắn trong lòng tuy rằng vội vàng, nhưng ngữ khí lại rất bình thường, nói, nghe nói lệnh tôn, lệnh đường cùng lệnh muội đều đi kinh đô, lại cô đơn lưu lại ngươi một người ở Chân Định. Đậu Chiêu nhìn tươi cười trung tràn đầy chắc chắn Trần Đại Thúc. Đôi mắt hơi lóe, xẹt qua lưới đao tuyết quang. Trần Đại Thúc tươi cười càng thêm thong dong lên. Ta còn nghe nói, Đậu Tứ tiểu thư mẫu thân là Tục Huyền. Mà Đậu Tứ tiểu thư tự mẹ đẻ qua đời sau, liền vẫn luôn dưỡng ở Đông Đậu Lục Thái Thái trong phòng. Nếu như Đậu Tứ tiểu thư có thể thu lưu biệt thị tỉ muội, ta tưởng, đông hẻm phố vùng này người khẳng định sẽ đối Đậu Tứ tiểu thư việc thiện khen không dứt miệng, thời điểm dài quá. Nói người nhiều, Đậu Tứ tiểu thư khẳng định có thể được cái cứu khốn phò nguy hảo thanh danh, đến lúc đó chỉ sợ cũng là Đậu gia nhị thái phu nhân cũng muốn đối Đậu Tứ tiểu thư nhìn với con mắt khác đi. Chờ Đậu Tứ tiểu thư tới rồi làm mai tuổi tác, này Chân Định phạm vi trăm dặm bà mối chẳng phải là muốn đem Đậu gia ngạch cửa đều phải đập vỡ. Đậu Tứ tiểu thư, ngài nói, ta nói có ở đây không lý. Trần Đại Thúc nói làm Đậu Chiêu đột nhiên nghĩ tới cái kia trăng sáng sao thưa ban đêm. Nàng nghe được Kỳ thị cùng Vương Ma Ma tâm sự chuyện riêng tư. Cũng là như thế này, thông qua một ít nho nhỏ chi tiết, kéo tơ lột kén. Đem chi ngôn phiến ngữ hoàn nguyên thành sự tình trải qua. Đây là mọi người thường nói đi một bước, xem ba bước đi. Nàng ống tay háo tay chặt chẽ mà nắm chặt thành quyền, nhìn Trần Đại Thúc ánh mắt rực rỡ lấp lánh. Sống lại một đời, nàng nhất thiếu chính là cái gì? Là cái có thể giúp nàng như hoa tính kế người. Cái này Trần Đại Thúc, đúng là nàng muốn tìm người. Trong lúc nhất thời, Đậu Chiêu trong lòng tràn ngập ý chí chiến đấu. Nàng muốn đem người này thu ở dưới trướng, vì mình sử dụng. Đậu Chiêu cười nói, không biết tiên sinh như thế nào xưng hô. Đây là loại nhìn thẳng vào biểu hiện. Trần Đại Thúc trong lòng vui vẻ. Trên mặt lại bất động thanh sắc, ngưng thanh nói, tại hạ họ Trần, danh Sóng, tự Khúc Thủy, hào Càng Xuyên. Càng Xuyên tiên sinh Đậu Chiêu nói, ngài có biết, ta mẹ kế mãi Thiểm Tây tuần phủ Vương Hữu Tỉnh trí nữ. Trần Khúc Thủy có chút ngoài ý muốn. Hắn không phải ngoài ý muốn Vương Ánh Tuyết thân phận, hắn là có chút sở không rõ ràng lắm Đậu Chiêu nói lời này dụ ý. Ta Ngũ Bá Phụ cùng Vương Hữu Tỉnh là cùng năm Đậu Chiêu đạm nhiên địa đạo, từ Vương Hữu Tỉnh 2 năm tiền sinh giam giữ Mông Cổ Khả Hãn Đồ một ngươi lúc sau, danh vọng đã đạt đỉnh điểm, cả triều văn võ không người vọng này bóng lưng, làm hắn nhập các tiếng hô cũng càng ngày càng cao. Nhưng ngài biết vì cái gì hắn vẫn luôn không thể được như ý nguyện sao? Trần Khúc Thủy khoe miệng hơi hấp, muốn nói lại thôi. Đậu Chiêu nhấp miệng, hiểu biết mà cười cười, nói, ta Ngũ Bá Phụ cùng Vương Hành Nghi giống vậy một cái trong chén ăn cơm huynh đệ, ở không có người khác thời điểm, bọn họ khả năng sẽ cắt bằng thủ đoạn mà đoạt thịt ăn, nhưng nếu có người ngoài muốn cướp bọn họ ăn cơm chén, bọn họ là có thể liên hợp lại cùng nhau đối phó cái kia người ngoài. Bằng không này chén đánh nát, bọn họ đã có thể tất cả đều không ăn. Nhưng nếu là bọn họ có ai tưởng độc chiếm cái này chén, phải trước đem những cái đó mơ ước này chén người đánh đến không dám dôi tay, mới có khả năng cho nhau chém giết. Ta tưởng, nếu không có 10 năm, chỉ sợ bọn họ đều không có cái này lá gan đoạt cái này chén đi. Một khi đã như vậy, ta có cái gì hảo lo lắng? Càng Xuyên tiên sinh, ngài nói, ta nó. Y có ở đây không lý? Trần Khúc Thủy sắc mặt khẽ biến. Không tồi. Hiện tại Đậu gia tứ tiểu thư tình cảnh vi diệu mà xấu hổ. Nhưng chỉ cần Vương, Đậu hai người không có phân ra thắng bại, mặc kệ là Vương gia cũng hảo, Đậu gia cũng hảo, đều không thể khó xử vị này tứ tiểu thư. Mà lấy trước mắt tình huống tới xem, nàng một mở miệng Đậu gia liền lập tức bảo Đừng Cương Nghị ra tới, có thể thấy được nàng ở Đậu gia không chỉ có kê cao gối mà ngủ, hơn nữa thành thạo, căn bản không cần lợi dụng thanh danh tới bảo hộ chính mình. Hắn nhìn Đậu Chiêu thần thái nhiều vài phần trịnh trọng. Trong phòng đột nhiên vang lên một trận kịch liệt hò khan thanh. Đậu Chiêu cùng Trần Khúc Thủy không cấm chiều Đừng Cương Nghị nhìn lại, liền thấy Đừng Cương Nghị mồm to mà thở hổn hển, thẳng tắp mà nhìn Đậu, Trần hai người. Tỷ muội nhóm, một lần nữa tu một chút văn, về Trần tiên sinh tên, đến hảo hảo mà sửa sửa, nghe nói cùng người khác lặp lại. Đợt, vẫn là không có đem thời gian điều chỉnh lại đầy bốn, ảm, gờ tờ. Chương 74, Thu Lưu. Các ngươi đừng cãi cỏ. Đừng Cương Nghị thanh âm khô khốc địa đạo, các ngươi đều là vì ta sự. Không đáng hắn nói. Đem ánh mắt rời về phía Đậu Chiêu, tứ tiểu thư, ta biết chuyện này làm ngài rất khó xử, nhưng ta không có mặt khác nhưng thắc người. Các nàng mẫu thân qua đời thời điểm, ta đã từng đáp ứng quá nàng, sẽ hảo hảo mà chiếu cố hai đứa nhỏ. Hắn khỏe mắt bắt đầu chớp động thủy quang, ta không thể đem hải tử hướng giường sưởi đầy. Đậu Chiêu nghe, nhịn không được trong lòng chua xót. Ta không cầu khác, chỉ cầu ta đi rồi, này hai đứa nhỏ có thể đường đường chính chính mà tồn tại đừng cương nghị giống phong tương dường như, trong thanh âm hỗn loạn hồng hộc mà tiếng hít thở, ta cũng biết, đậu gia không phải người bình thường gia, nhưng này hai đứa nhỏ, đều ngoan ngoãn nghe lời, sẽ không cho ngài chọc cái gì phiền toái.
Ta biết, ta biết.
Đậu Chiêu vội đi qua, ngồi ở vừa rồi Trần Khúc Thủy ngồi địa phương, thấp giọng nói, ngươi nếu là tin được ta, ta làm các nàng nhận ta thân sinh tổ mẫu, cũng chính là Tây Đậu thôi bà cô nhà mẹ đẻ người làm kết nghĩa, đến lúc đó làm các nàng hai tỷ muội dọn đến thôi bà cô điền trang đi trụ, đó là đậu gia sản nghiệp, chịu đậu gia che chở. Trần Khúc Thủy không khỏi kinh ngạc. Vừa rồi vị này đậu gia tứ tiểu thư còn ra sức khước từ, như thế nào đảo mắt công phu liền thay đổi chủ ý đâu. Đậu Chiêu sớm tại Trần Khúc Thủy đề cập biệt thị hai tỷ muội thân thế khi liền có nghĩ thầm giúp các nàng một phen, miễn cho người tài giỏi không được trọng dụng, chăn đơn kiệt loại người này nhục nhã. Nàng chỉ là không thích Trần Khúc Thủy đem nàng trở thành vô chi tiểu nhi tinh kế, lúc này mới cố ý cùng Trần Khúc Thủy đấu đấu võ mồm mà thôi. Nói như vậy, ngài đồng ý. Đừng cương nghị vừa mừng vừa sợ, nhìn Đậu Chiêu ánh mắt tràn ngập cảm kích chi tình. Đậu Chiêu cười gật đầu. Trên đời này có mấy cái phụ thân có thể vì hài tử, hơn nữa vẫn là hai cái nữ hài tử có thể làm được Đừng cương nghị phân thượng. Chỉ bằng điểm này, nàng cũng nên giúp giúp biệt thị tỉ muội. Nếu ngươi nếu là không yên tâm, cũng có thể làm các nàng cùng ta ở tại Tây Đậu. Nàng nói, dù sao mấy năm nay trong nhà đều không có người. Các nàng tỉ muội đi, vừa lúc cùng ta làm bạn. Đừng cương nghị lại lắc đầu, nói, ta biết tiểu thư là hảo tâm, nhưng đậu gia gia đại nghiệp đại, tứ tiểu thư thượng có trưởng bối, hạ có huynh muội, các nàng hai tỉ muội cứ như vậy cùng đi qua, nói các nàng hai tỉ muội chiếm đậu gia tiện nghi lời ra tiếng vào nhiều, nói tứ tiểu thư đồn đãi vớ vẩn chỉ sợ cũng không phải ít. Ngài đã cứu chúng ta cả nhà. Ta hẳn là hảo hảo báo đáp ngài mới là. Đáng tiếc ta thân thể không biết cố gắng, không chỉ có không có thể báo đáp ngài, còn cho ngài thêm nhiều như vậy phiền toái. Nào còn có thể làm ngài lại chịu ủy khuất hắn nói, hô thanh Trần Đại Thúc, liệt khô khóc môi cười cười, nói, ngài là có học vấn người. Tự cũng biết đến hảo, ta liền thỉnh ngài cho các nàng tỷ muội viết phân đầu nhập vào công văn đi. Biệt quan chủ. Đậu Chiêu cùng Trần Khúc Thủy hai người đồng thời kinh hô, lại không hẹn mà cùng mà nhìn đối phương liếc mắt một cái. Không viết đầu nhập vào công văn, danh bất chính, luôn không thuận. Đừng cương nghị làm lơ bọn họ kinh hô, nói. Cùng với làm các nàng tỷ muội nửa vậy mà cứ như vậy đi theo tứ tiểu thư, còn không bằng định ra danh phận, các nàng cũng biết này đó sự có thể làm. Này đó sự là đi quá giới hạn, với tứ tiểu thư cùng các nàng, đều có chỗ lợi. Đậu Chiêu im lặng. Đừng cương nghị nói không phải không có lý. Người đôi khi liền sợ tìm không thấy chính mình vị trí, nỗ lực sai rồi phương hướng. Ký bán minh khế. Sinh không về tử, chết không về tông, hôn phối, sinh tử đều từ chủ nhân làm chủ. Viết đầu nhập vào công văn. Còn lại là nghĩa phó, chủ nhân không thể đưa bọn họ bàn đứng, bọn họ đã có thể chính mình hôn phối, cũng có thể có tài sản riêng, chỉ là nếu không làm hại, chửi rủa chủ nhân, liền tính là xúc phạm luật pháp, cũng cùng bình dân giống nhau xử trí. Tuy rằng hai người có điều khác nhau, cũng mặc kệ như thế nào, viết đầu nhập vào công văn lúc sau, cùng chủ nhân liền có chủ tớ danh phận. Rốt cuộc là hầu hạ người sự. Nàng nghĩ đến vừa rồi Trần Khúc Thủy chi biệt thị tỷ muội đi ra ngoài, trầm ngâm nói, Tố Lan các nàng biết chuyện này sao? Còn không biết. Đừng cương nghị trả lời không ra Đậu Chiêu dự kiến, nhưng các nàng hai cái đều là làm đến nơi đến chốn hải tử, chỉ cần có thể thanh thanh bạch bạch mà làm người, ta tưởng các nàng khẳng định nguyện ý đi theo tứ tiểu thư. Trần Khúc Thủy nói, vẫn là hỏi trước hỏi các nàng hai tỷ muội ý tứ đi. Đậu Chiêu cũng cảm thấy như vậy tương đối hảo. Đừng cương nghị liền thỉnh Trần Khúc Thủy đem hai cái nữ nhi kêu tiến vào. Đừng Tố Tâm cùng Đừng Tố Lan tự nhiên là vô cùng khiếp sợ. Các nàng đoán được phụ thân có thể là sợ chính mình sau khi chết các nàng tỷ muội không nơi nương tựa, tưởng đem các nàng tỷ muội phó thác cấp đậu gia tứ tiểu thư, lại không có nghĩ đến phụ thân sẽ làm các nàng viết đầu nhập vào công văn. Đừng Tố Lan còn có chút ngây thơ mở mịt không biết làm sao, Đừng Tố Tâm nghĩ đến kia mấy ngày phụ thân bỏ tù ngày đêm dày vò, nghĩ đến đơn kiệt vô sỉ sắc mặt, nghĩ đến muội muội khắp nơi bôn đậu. Lại nhìn đến trước mắt phụ thân chết không nhắm mắt lo lắng, nàng đem tâm một hành, quỳ gối Đậu Chiêu trước mặt, đối Trần Khúc Thủy nói, Trần đại gia, ngài liền giúp chúng ta tỉ muội viết phân đầu nhập vào công văn đi. Đậu Chiêu duỗi tay huề nàng. Nàng lại quỳ mà không dậy nổi, còn kéo ngơ ngác đứng ở bên cạnh Đừng Tố Lan cùng nhau quỳ gối Đậu Chiêu trước mặt, tứ tiểu thư, ta biết Đậu thị ngoại phú quý nhà, tưởng đầu nhập vào người đến không hết, nơi nào còn dùng đến giống chúng ta như vậy viết đầu nhập vào công văn. Ngài có thể thu lưu chúng ta. Tất cả đều là ngài đáng thương chúng ta tỉ muội không cái nơi đi, chúng ta tỉ muội không phải kia không biết mang ơn đội nghĩa người. Nếu có thể đi theo ngài vào phủ, về sau chắc chắn hảo hảo hầu hạ ngài, chịu ngài trong phòng các ma ma quản lý, cùng cùng các vị tỷ muội hảo hảo ở chung, nói tới đây, đã rơi lệ đầy mặt. Đường Tố Lan khóc lớn lên, nàng dùng đầu gối đi bỏ tới rồi Đường Cương Nghị trước mặt kêu cha. Đường Cương Nghị vỗ về tiểu nữ nhi đầu, đầu đại nước mắt từ hãm sâu hốc mắt không tiếng động mà hoạt nhập thái dương. Trong phòng người đều khóc lên. Triệu Lương Bích vén mảnh nhìn trộm, cũng đi theo mũi đau xót, dùng ống tay áo mạt đôi mắt tới. Thật lâu sau, trong phòng tiếng khóc mới dần dần thấp đi xuống. Đậu Chiêu Hồng con mắt đối Trần Khúc Thủy nói, vậy thỉnh Trần tiên sinh viết phân đầu nhập vào công văn đi, cũng làm cho biệt quán chủ an tâm. Trần Khúc Thủy không hề nói cái gì, thấy nhà khác không có giấy và bút mực, về nhà đi viết biệt thị tỷ muội đầu nhập vào công văn đưa tới. Đậu Chiêu đối Đường Cương Nghị nói, này công văn liền đặt ở Tố Tâm trong tay, ngươi hảo hảo dưỡng bệnh, có thể không cần đến này công văn chính là tốt nhất. Nói đến cuối cùng, áp xuống trong lòng bi thương lộ ra cái sang sảng tươi cười, đến lúc đó có chuyện gì, ta cũng sẽ không buông tay mặc kệ. Đa tạ tứ tiểu thư. Đường Cương Nghị biết Đậu tứ tiểu thư đây là ở trấn an hắn, nhưng Đậu tứ tiểu thư có thể nói ra nói như vậy, hắn đối hai cái nữ nhi tương lai lại nhiều một phân kiên định. Đậu Chiêu hô Triệu Lương Bích tiến vào, chỉ hắn làm Đường Tố Tâm nhận người, mấy ngày nay hắn đều sẽ ở chân Định Châu đậu ra phố Đông Lương Dù Phô. Ngươi nếu là có chuyện gì, khiến cho hắn đi làm. Đường Tố Tâm vội khúc đầu gối hướng Triệu Lương Bích được rồi cái phúc lễ. Triệu Lương Bích không nghĩ tới Đậu Chiêu sẽ đem hắn đột nhiên an trí đến đậu ra Lương Du Phô, đó là đông đậu sản nghiệp, cho nên ngẩn người mới cho Đường Tố Tâm hành lễ, hiển thị có chút luống cuống tay chân. Đậu Chiêu lại nói chút làm Đường Tố Tâm hảo hảo chiếu cố phụ thân linh tinh nói liền đứng dậy cáo tử. Trần Khúc Thủy cùng Đường Tố Tâm đưa Đậu Chiêu ra cửa. Đậu Chiêu đi đến tiền viện, dừng bước, nàng đầu tiên là phân phó Hải Đường đem trước đó chuẩn bị 200 lượng ngân phiếu cấp Đường Tố Tâm. Đừng cho phụ thân ngươi lo lắng, đại phu đến khám bệnh tại nhà, chỉ lo mua hảo dược cho ngươi phụ thân dùng, nếu muốn nhân sâm. Cùng Triệu Lương Bích nói, làm hắn giúp đỡ đi mua. Đường Cương Nghị có thể sống lâu mấy ngày, đối bọn họ tỉ muội tới nói. Cũng có thể thiếu chút tiếc nuối đi. Đậu Chiêu không phải không có cảm khái mà tưởng. Đường Tố Tâm nói cái gì cũng không có nói, ngậm nước mắt cấp Đậu Chiêu dập đầu lệ ba cái, tiếp nhận ngân phiếu. Đậu Chiêu nhìn phía Trần Khúc Thủy, ta nơi đó còn thiếu cái Tây Tịch. Không biết tiên sinh có hay không hứng thú. Trần Khúc Thủy sửng sốt. Đậu Chiêu cười phân phó Triệu Lương Bích, Trần tiên sinh có thể hay không chịu thiệt dạy ta, liền xem ngươi. Ngụ ý là làm Triệu Lương Bích nghĩ cách thỉnh động Trần Khúc Thủy. Triệu Lương Bích mãn đầu góc nghĩ vừa rồi Đậu Chiêu nói, Chân Định Châu cửa hàng gạo và dầu. Cũng không biết Tam gia có thể hay không đáp ứng. Nơi nào còn có tâm tư nghiêm túc suy tư Đậu Chiêu nói, vội không mình hành lễ ứng là. Mà Trần Khúc Thủy tới nói, Đậu Chiêu làm một cái người hầu tới thỉnh hắn đi làm Tây Tịch. Này với hắn mà nói là loại lớn lao xỉ nhục, nhưng hắn lại chú ý tới Đậu Chiêu nói chính là ta, mà không phải Tây Đậu hoặc là Đậu Gia. Hắn trong lòng căng thẳng. Chờ Đậu Chiêu đi rồi, hảo hảo mà cha xét cha Đậu Gia sự. Không cha còn không biết, một cha. Hắn tức khắc đầy người mồ hôi lạnh. Đậu Gia tứ tiểu thư, là vận khí quá hảo. Vẫn là linh tâm tuệ tính, là cái bất xuất thế thiên tài đâu. Hắn lâm vào thật lâu trầm tư chung. Đậu Chiêu đương nhiên không biết này đó, nhưng nàng biết. Đối với Trần Khúc Thủy người như vậy, khẳng định sẽ không tùy tiện mà liền đáp ứng làm nhà ai Tây Tịch, nàng ném ra ta Tây Tịch cái này dụ nhĩ. Liền muốn nhìn một chút Trần Khúc Thủy có thể hay không cảm thấy hứng thú. Nàng trở lại Chân Định lúc sau, đi trước thấy Tam Bá Phụ, muốn đem Triệu Lương Bích an bài đến Chân Định Châu cửa hàng gạo và dầu. Triệu Lương Bích có năng lực, Đậu Chiêu lại không phải làm Triệu Lương Bích đi làm cửa hàng gạo và dầu đại trưởng quầy. Đậu Thế Bảng không có đạo lý vì điểm này việc nhỏ đắc tội một cái danh nghĩa có một phần tư đậu thị tài sản người. Sau đó nàng đi gặp Thôi 13, một là làm hắn hỗ trợ cha cha Trần Khúc Thủy người này, nhị là làm hắn lưu tâm có hay không người cha chính mình. Thôi 13 lại cảm thấy nàng hành sự có chút lỗ mãng, vì sao không trước đã điều tra xong người này lại thỉnh thất gia giúp ngài đem người thỉnh trở về. Người tuy rằng nghèo túng, lại còn ăn mặc chỉnh chỉnh tề tề, sạch sẽ, có thể thấy được là cá tính tình cao ngạo người. Làm như vậy chỉ biết đổi lấy Trần Khúc Thủy gọn gàng dứt khoát cự tuyệt. Đậu Chiêu cười mà không đáp, đi gặp tổ mẫu. Tổ mẫu nghe xong nhà khác sự rất là thổn thức, nhân cơ hội dạy dỗ Đậu Chiêu, cho nên nói người muốn học sẽ tích phúc. Đậu Chiêu liên tục cười xưng là. Tổ mẫu ngầm lại làm hồng cô cấp biệt thị tỷ muội đưa đi 50 lượng bạc cùng một ít thức ăn. Đậu Chiêu toàn đương không biết, ngồi ở sát cửa sổ kể chuyện án trước cầm Thôi 13 đưa tới giấy tiên phát gốc. Trần Khúc Thủy mãi Chân Định Châu vô cực huyện người, 15 tuổi trung tú tài. 22 tuổi trúng cử nhân, lúc sau 10 năm thi cử nhiều lần không đậu, trong nhà nghèo rất mồng tơi, thê tử cùng duy nhất nhi tử lần lượt chết bệnh, hắn mưu cái trợ lý sai sự, trước tiên lánh bạc mới có thể an táng nhi tử, lúc sau hắn không có tin tức, nghe nói là ở kinh đô trợ lý, 5 năm trước mua đông hẻm phố nhà khác võ quán cách vách hai gian phòng nhỏ, ở chân Định Châu dàn xếp xuống dưới. Trong lúc này mười mấy năm hắn đều đi nơi nào, làm chút cái gì, không có người biết. Đậu Chiêu nhấp miệng cười. Thật là cái có ý tứ người. Hải Đường cười khanh khách mà đi đến, đôi tay phủng phong thư, tiểu thư, thất gia gửi thư, nói là cho ngài tìm cái Tây Tịch tiên sinh, hai ngày này liền sẽ đến. 73 Trương Văn có chút sửa khuyên, đặc biệt là về Trần tiên sinh tên, cùng quan lại Mãn Kinh Hoa nữ chủ lặp lại, lâm thời sửa lại sửa, đại gia nếu là cảm thấy kỳ quái, có thể một lần nữa phiên phiên 73 chương. O, n, n, o. Chẳng lẽ là ta quá thích quan lại, cho nên ta theo bản năng mà dùng nữ chính tên. Chương 75, thẳng thắn thành khẩn. Đậu Thế Anh cấp nữ nhi thỉnh Tây Tịch họ Khương, danh lễ, tự có cung, là cái qua tuổi 60 lão cử nhân, từng tại nội các đại học sĩ, cũng chính là Đậu Thế Anh sư tòa dì Văn Đạo gia đã làm 15 năm Tây Tịch, nhân tuổi già sức yếu tinh lực vô dụng thỉnh cầu từ quán về quê, bị Đậu Thế Anh nói động, đến Đậu gia trợ lý 3 năm. Đậu Tu Soạn nói, là cái nữ đồng, cũng không câu nệ học cái gì, biết chút đạo lý lớn là đến nơi. Khương có cung nôn từ khách khí, trong giọng nói lại lộ ra kiêu căng, lại có Đậu thị lang nói tốt cho người, ta ngại với thể diện bất quá, tuy rằng biết chính mình tài hèn học ít, cũng chỉ cứng quá ra đầu tới. Đậu gia chỉ kinh quan liền có 3 cái, hắn đành phải lấy chức quan tương xứng. Đậu Thế Bảng Liên Thanh nói lời cảm tạ, thỉnh Đỗ phu tử ra mặt tương bồi, lại tự mình an bài Khương có cung ở Tây Đậu ngoại thư phòng trụ hạ, bắt 2 cái gã sai vặt, 2 cái nha hoàn, 2 cái thô sử bà tử cho hắn dùng, thỉnh Đậu Chiêu ra tới cấp Khương có cung lễ hành, định gia nhập học nhật tử, lúc này mới trở về Đông Đậu. Nhị thái phu nhân hỏi nhi tử, người này như thế nào? Đậu Thế Bảng cười khổ, học vấn nhưng thật ra nhất đẳng nhất hảo, nhưng này tính tình, cũng không biết lưu không lưu được. Nhị thái phu nhân nhíu mày. Đậu Chiêu còn lại là tức giận đến muốn mắng người. Phụ thân vì cái gì liền không thể hảo hảo mắng ốc, cái này họ Khương nơi nào là tới cấp nàng làm Tây Tịch, rõ ràng là tới qua loa cho xong. Rõ ràng đã là nhĩ thuận người, còn ở cẩn thủ cái gì nam nữ đại phòng, giảng bài thời điểm muốn chi cái bình phong đem chính mình cùng Đậu Chiêu ngăn cách, còn động bất động liền nói hắn ở Hà Các lao ra như thế nào như thế nào. Giảng bài thời điểm cũng mặc kệ Đậu Chiêu có nghe hay không đến hiểu, lo chính mình ngồi ở chỗ kia giảng, nói xong liền chạy lấy người, phảng phất Đậu Chiêu là cái du mục ngật đáp, hắn nói được lại hảo Đậu Chiêu cũng không có biện pháp lĩnh hội, hắn nói được lại kém Đậu Chiêu cũng không biết, bởi vậy khóa nói được thập phần miễn cưỡng. Cố tình Đậu Thế Anh cho phép hắn 1 năm 100 lượng bạc quà nhập học ở ngoài, còn có 1 năm 4 mùa xiêm y các 2 bộ. Bất quá khinh nàng là nữ hải tử thôi. Vừa lúc ngày đó Đậu Khải Tuấn ở nhà, Khương có cung cấp Đậu Chiêu giảng mạnh tử. Đang văn công hạ, Đậu Chiêu kêu thôi 13 lại đây, thỉnh Đậu Khải Tuấn lấy Chu Công Kiêm di địch, đuổi manh thú, mà bá tánh Ninh làm một thiên chế nghệ, ngày hôm sau buổi sáng đặt ở Khương có cung trên bàn. Khương có cung đầu tiên là vội vàng mà liếc mắt một cái, ngay sau đó di một tiếng, cầm lấy tới tinh tế mà đọc sau một lúc lâu. Hỏi Đậu Chiêu, đây là ai làm? Đậu Chiêu mặt không đổi sắc tâm không nhảy nói, là học sinh diễn làm. Khương có cung suy một cái thanh, đem văn chương ném tới rồi một bên. Sau đó nương đằng văn công cho nàng nói về thiếp phụ chi đạo tới. Đậu Chiêu không rên một tiếng. Mỗi ngày đi học hạ học, một khác loại cũng không trì hoãn. Trần Khúc Thủy nghe nói Đậu gia thất gia cấp nữ nhi từ kinh đô thỉnh vị Tây Tịch, không khỏi cười ha ha, viết phong thư cấp Đậu Chiêu, nói nhận được nàng để mắt. Hắn quyết định ngay trong ngày khởi liền đi trước chân Định huyện, ở Đậu gia trợ lý. Đậu Chiêu đem Trần Khúc Thủy an trí ở Điền Trang. Trần Khúc Thủy nhìn xe ngựa vòng qua chân Định huyện thành hướng vùng ngoại ô Điền Trang phi đi, khó nén kinh ngạc. Hỏi tới đón hắn Triệu Lương Bích, chúng ta đây là muốn đi đâu? Triệu Lương Bích cười nói, tự nhiên là thôi bà cô Điền Trang. Lại sợ Trần Khúc Thủy không rõ, giải thích nói, thôi bà cô đã sớm phát hạ lời nói tới. Nay Điền Trang là muốn để lại cho tứ tiểu thư, thất gia cũng đáp ứng rồi, về sau này Điền Trang chính là tứ tiểu thư. Trần Khúc Thủy im lặng. Khó trách Đậu tứ tiểu thư nói thỉnh hắn cho nàng chính mình làm Tây Tịch. Hay là Đậu tứ tiểu thư đã sớm biết Đậu thất gia sẽ cho nàng từ kinh đô thỉnh cái Tây Tịch trở về. Hắn nguyên chỉ là tưởng nho nhỏ mà khó xử một chút Đậu Chiêu. Làm Đậu Chiêu biết, Đậu gia chưa chắc liền đến phiên nàng nói chuyện, hứa hẹn, cũng là muốn giảng thực lực. Hiện tại xem ra, chính mình điểm này trêu chọc chi ý ở Đậu gia tứ tiểu thư trước mặt quả thực không đáng giá nhắc tới. Đậu gia tứ tiểu thư vì cái gì muốn tìm cái giảng kinh sử Tây Tịch đâu? Trần Khúc Thủy lần đầu tiên nghiêm túc tự hỏi Đậu Chiêu tìm mục đích của hắn. Đậu Chiêu thỉnh một ngày giả. Ở Điền Trang tòa nhà cửa nghênh đón Trần Khúc Thủy. Trần Khúc Thủy không có thấy đại nhân, có chút kinh ngạc. Đậu Chiêu chỉ đường không phát hiện. Cười đem Trần Khúc Thủy thỉnh đến sớm đã chuẩn bị tốt thư phòng. Tam gian gạch xanh nhà ngói, một minh hai ám. Phía đông là nội thất, mặt sau mang cái non cát, phía tây là thư phòng, mặt sau mang cái phòng. trước cửa loại một gốc cây hải đường, một gốc cây cây hạnh, phòng sau loại một mảnh cây trúc. Gạch xanh phô địa, giấy cao ly hồ cửa sổ, sơn đen ra cụ thượng bãi sứ thanh hoa trung trà, tống bạch sứ hoa cô cắm một cao một thấp hai chi đỏ thâm phù dung hoa, lại có cổ thanh di chi khí ập vào trước mặt. Trần Khúc Thủy tức khắc ánh mắt sáng lên. Đãi cầm trung trà lên, thấy kia nước trà màu canh sán hoàng, mùi hương thanh nhã, uống đến trong miệng, tư vị thuần hậu, hồi cam đã lâu, thế nhưng là năm nay mùa thu mới vừa thượng thiết quan âm, vui sướng chi tình nhảy với mi thượng, cao giọng tán thanh hào trà. Đậu Chiêu hơi hơi mỉm cười. Người vô phích không thể cùng giao, lấy này vô thâm tình cũng, người vô tỷ không thể cùng chi giao, lấy này vô chân khí cũng. Trần Khúc Thủy nửa đời khả khảm, còn có thể bị một mảnh cảnh, một ly trà đả động, có thể thấy được này thật tình. Nàng cúi đầu uống ngụm trà, làm thiết quan âm cam tiên hương vị trong lòng phổi gian lăn một cái, lúc này mới cười nói, không biết tiên sinh về sau có tính toán gì không. Trần Khúc Thủy mi giác khẽ nhếch, tựa ở dò hỏi nàng dụng ý. Đậu Chiêu cũng không giấu giếm, thản nhiên nói, lâu nhập chi lan chi thất không nghe thấy này hương, lâu nhập bảo ngư chi tứ không nghe thấy này xú. Đông hẻm phố thiếu biệt quán chủ, chỉ sợ phi Trần tiên sinh lâu cư nơi, ta dục thỉnh tiên sinh ở điển trang trụ hạ, tùy thời thỉnh giáo học vấn, không biết tiên sinh ý hạ như thế nào. Trần Khúc Thủy ánh mắt hơi dùng mình. Đậu tứ tiểu thư nói là có thâm ý. Hắn vừa đến đông hẻm phố thời điểm, từng ngộ nhàn giúp xảo trá, nếu không phải đừng cương nghị ra tay, hắn sao có thể lông tóc vô thương mà thoát thân. Trần Khúc Thủy nghĩ tới đại nạn sắp tới đừng cương nghị cùng sắp đầu nhập vào Đậu Chiêu biệt thị tỉ muội, ẩn ẩn có chút động tâm. Hắn sớm đã nhận mệnh, hiện tại không còn sở cầu, chỉ hy vọng có thể bình bình tĩnh tĩnh, an an ổn ổn mà đi xong quãng đời còn lại. Hơn nữa hắn còn có chút không yên lòng biệt thị tỉ muội, hy vọng có thể báo đáp đừng cương nghị mấy năm nay đối hắn chiếu cố chi tình. Trần Khúc Thủy trầm tư thật lâu sau, chính xác hỏi Đậu Chiêu, nữ tử không tài mới là đức. Không biết Đậu tứ tiểu thư vì sao khăng khăng muốn mời ngồi quán tiên sinh ở nhà giảng kinh sử. Đã có chút sự muốn phó thác cấp Trần Khúc Thủy, có một số việc vẫn là công bằng hảo. Đây là Đậu Chiêu dùng người nguyên tắc. Chuyện của ta, Trần tiên sinh nói vậy đều hỏi thăm rõ ràng. Nàng trầm ngâm nói, từ trước ta thực khẳng định, Vương thị nếu đã vì thiếp, Đậu gia vì thanh danh, vô luận như thế nào cũng sẽ không đem nàng phụ chính. Kết quả ta sai rồi. Thường Di phân khởi phục. Vương hành nghi đắc thế, ngũ bá phụ dạ tâm. Vương thị không chỉ có bị phụ chính, ta, cũng trở thành vương, Đậu hai nhà đánh giá quân cờ. Nói tới đây, nàng cầm chung trà lên tới chậm rãi uống một ngụm, thanh âm cũng có vẻ có chút thảm đạm, ta thường thường tưởng, tuổi nhỏ khi ta vô lực dãy rua, hiện tại ta đã trưởng thành. Chẳng lẽ còn muốn tiếp tục qua cái loại này người là giao thớt, ta là cá thịt nhật tử không thành. Hơn nữa nhiều nhất 10 năm, vương, Đậu hai nhà liền sẽ phân ra thắng bại. Đến L. C đó ta lại sẽ đi về nơi lâu đâu. Kiếp trước, Vương Hành Nghi cùng Đậu Thế Xu chỉ dùng 9 năm, liền phân ra thắng bại. Nay một đời, tuy rằng tình huống có biến, nhưng ai có thể bảo đảm Đậu Thế Xu nhất định có thể thay đổi lịch sử, trở thành người thắng đâu. Kiếp trước, nàng chỉ là cái có thể không có giác thượng bị Vương Ánh Tuyết ghen ghét. Nay một đời, nàng danh nghĩa có Tây Đậu một nửa tài sản. Đậu Chiêu buông chung trà, nắp trà cùng bát trà nhẹ nhàng va chạm, vang lên thanh thúy dễ nghe mục đích an vạ thanh. Tại đây yên tĩnh thư phòng có vẻ phá lệ vang dội. Từ trước, ta chỉ biết Đậu gia đãi ta không tốt, Vương thị cùng ta có thủ không đội trời chung. Nhưng ta chưa từng có cẩn thận nghĩ tới, sự tình như thế nào sẽ biến thành như vậy. Nàng thanh âm trong trẻo, hiện tại ta mới thấy rõ ràng, miếu đường tuy xa, nhưng một cái nho nhỏ sóng gió đánh lại đây. Đều sẽ diễn biến thành sóng to gió lớn, khuynh khắc thời gian là có thể làm ta lâm vào tai họa ngập đầu. Từ trước ta chỉ nhìn chằm chằm bên người một ít người cùng sự. Nhìn vui vẻ lãng khởi cũng không biết cùng chính mình có cái gì quan hệ. Càng đừng nói như thế nào tránh né. Đời trước, nàng thẳng đến làm hầu phu nhân mới chậm rãi hiểu biết đến miếu đường cùng nội trạch quan hệ. Nay một đời, vương, Đậu hai nhà ân oán làm nàng có càng sâu thể hội. Nàng chịu khuê các nữ tử thân phận hạn chế, chú định chỉ có thể thông qua người khác tới giải bên ngoài đã phát sinh hết thảy. Cái này làm cho nàng bắt đầu sinh tìm một người tới làm nàng đôi mắt thế nàng quan sát ý tưởng. Trần Khúc Thủy không thể nghi ngờ là nàng trước mắt có thể tìm được tốt nhất người được chọn. Trần Khúc Thủy bừng tỉnh, nói. Lấy đồng vì giám, có thể chính y quan, lấy nhân vi giám, có thể biết được mất, lấy sử vì giám, có thể biết hưng thế. Không, không, không. Đậu Chiêu cười nói, ta còn không có như vậy đại dạ tâm, ta chỉ là tưởng giữ được ta hiện tại sở hữu, không bị người nhìn trộm, không bị người mơ ước, không bị người lợi dụng, không bị người bàn đứng, không bị người bài bố. Mà thôi. Trần Khúc Thủy khó hiểu, hàm xúc nói, nhưng tứ tiểu thư hôm nay sở có được hết thảy, còn không phải là Đậu gia cấp sao. Trần tiên sinh khả năng còn không biết Đậu Chiêu mỉm cười mà nhìn Trần Khúc Thủy, Vương thị phủ chính phía trước, ta cứu cứu làm cho ta chủ, Tây Đậu đem một nửa tài sản hoa tới rồi ta danh nghĩa làm của hồi môn, trước mắt từ Đông Đậu nhị phòng tam đường ca giúp ta xử lý. Nàng đem Triệu, Đậu hai nhà hiệp nghị nói cho Trần Khúc Thủy. Mồ hôi từ Trần Khúc Thủy cái trán nhỏ giọt. Hắn trụ địa phương là Đông Hẻm Lâu, lưu manh nhàn bang nơi tụ tập, lại trước nay không có nghe nói qua nửa điểm tiếng gió. Này thuyết minh cái gì? Hắn hoảng sợ mở to hai mắt. Có người không hy vọng chuyện này truyền ra đi. Không có người biết chuyện này, sẽ đối người nào có chỗ lợi. Đậu tứ tiểu thư Trần Khúc Thủy tự xưng là cái bình tĩnh người, lúc này cũng nhịn không được dùng tay xoa xoa cái chán, ngươi tình cảnh. Thật sự là... Kham yêu. Nay liền xem ngươi thấy thế nào, nghĩ như thế nào. Đậu chiêu không cho là đúng, thoải mái mà cười nói, phúc kia biết đâu chính là mầm tai họa, họa hề phúc sở đến. Chuyện tốt có đôi khi có thể biến thành chuyện xấu có đôi khi đâu, cũng có thể biến thành chuyện tốt. Đem kia bút tài sản nắm ở trong tay, lại bồi dưỡng một đám có thể đỉnh được với sự người, chúng ta đại nhưng Hoàng Hạc Lâu thượng xem là thuyền, mặc kệ là Vương gia thắng vẫn là Đậu gia thắng, bọn họ chỉ sợ đều không làm gì được ta đi. Nàng hướng tới Trần Khúc Thủy doanh doanh mà cười, ta cùng với này là tưởng thỉnh Trần Tiên Sinh làm ta tây tịch, không bằng nói là tưởng thỉnh Trần Tiên Sinh khi ta lao sư, dạy ta như thế nào tránh hung su cát, quá thượng thư thái vui sướng cuộc số. NG gia đình. Nếu Đậu Chiêu là cái nam hài tử, Trần Khúc Thủy khẳng định không chút do dự liền đáp ứng rồi. Nhưng Đậu Chiêu là cái nữ hài tử. Hắn do dự nói, không biết Đậu tứ tiểu thư đính hôn không có. Đậu Chiêu cười nói, ta không chuẩn bị gả chồng. Trần Khúc Thủy ngạc nhiên. Đậu Chiêu cười nói, Đậu gia con cháu thịnh vượng, ta trước mắt đã có 11 cái chất nhi, hơn nữa về sau còn sẽ càng ngày càng nhiều, ta cần gì phải gả chồng. Gả cho người, nàng sẽ sinh nhi dục nữ, là mỗ một người thê tử cùng mẫu thân, có thể dựa vào chỉ có trượng phu cùng nhi tử, không gả chồng, nàng vĩnh viễn là Đậu gia cô nương, có thể dựa vào Đậu gia mọi người, lựa chọn lớn hơn nữa. Nhưng là Trần Khúc Thủy không có cách nào tán đồng, ngươi tổng không thể cả đời cô lẻ loi đi. Nàng đã kết quá hôn, đã sinh nhi dục nữ, bất quá như vậy. Nhưng những việc này, Đậu Chiêu không có biện pháp hướng người giải thích, nàng chỉ có thể nói, trước mắt mới thôi, đây là biện pháp tốt nhất đi. Thiên hạ sự nào có nhất thành bất biến đâu. Chờ chúng ta đứng lại chân căn rồi nói sau. Ngẩng đầu đỡ ngực mà tồn tại, có thể so gả chồng càng quan trọng. Nay chương viết thật sự không thuận lợi, đây là đệ tam bản thảo, thời gian kéo đến có điểm vãn, phi thường mà xin lỗi, hôm nay đổi mới đại gia vẫn là ngày mai buổi sáng lên xem đi. O, N, N, O. Đợt, này văn kết cấu khá lớn, sau đó ta giả thiết mấy cái chính trị sự kiện làm bối cảnh, sau lại phát hiện quá phức tạp, viết thời điểm liền xác nhập một ít, có chút thực mau kiểm tra ra tới, có chút khả năng còn không có phát hiện, niên đại thượng xuất hiện chút vấn đề, có nghi vấn đại gia có thể ở bình luận khu nhắn lại. Trước mắt đem cung biến thời điểm thống nhất đổi thành thừa bình 20 năm, như vậy đọc lên khả năng sẽ rõ ràng chút. Chương 76, Thương Định. Thiên hạ sự nào có nhất thành bất biến. Đậu Chiêu những lời này Trần Khúc Thủy rất có thể hội. 15 tuổi thời điểm, hắn nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến chính mình sẽ ở cử nhân công danh trước dừng bước. 33 tuổi thời điểm, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình thế nhưng liền cái phụ tá cũng làm không tốt. 56 tuổi thời điểm, hắn cho rằng chính mình sẽ mờ nhạt trong biển người, cô đơn tịch mịch mà chết già ở đông hẻm phố kia gian thấp bé chật chội trong phòng, lại như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình sẽ dọn đến cái này yên lặng tưởng cùng thôn trang nhỏ, ở phong tuyết giao. Kẹp thời tiết, ngồi ở khung cửa sổ thượng nạm pha lê, thiêu điệu long, ấm áp như xuân trong phòng, cùng một cái 12 tuổi tiểu cô nương cùng nhau uống trà xanh lục an. Nói như vậy, những cái đó tài sản tuy rằng ở ngài danh nghĩa, ngài lại không thể vận dụng. Uống ngụm trà sắc thanh triệt nước trà, Trần Khúc Thủy hỏi. Trừ phi ta xa gả Đậu Chiêu cười nói, quản sự yêu cầu tùy ta đến nhà chồng đi, bằng không thay đổi người liền sẽ đắc tội nhị phòng. Quá đáng tiếc. Trần Khúc Thủy thở dài, ta nhìn kỹ ngài danh nghĩa tài sản danh sách. Cửa hàng phân bố đại giang Nam Bắc, nếu có thể định cái chương trình, này đó cửa hàng trưởng quầy cùng tiểu nhị giả lấy thời gian liền sẽ trở thành chúng ta thay mắt, đến lúc đó trong thiên hạ phát sinh sự đều trốn bất quá chúng ta đôi mắt. Đậu Chiêu nghe được trong lòng cả kinh, cười nói, làm buôn bán người chưa chắc liền am hiểu trinh sát chưa chắc am hiểu làm buôn bán, muốn tìm hai người chiếu cấu người, quá khó khăn, hơn nữa chỉ sợ gắn bó lên sợ cũng tiêu phí quá lớn, mất nhiều hơn được. Nhưng Trần Khúc Thủy nói cũng nhắc nhở nàng trầm ngâm nói, cho nên ta tưởng, chúng ta có thể hay không ở Đậu gia sản nghiệp ở ngoài khác làm một môn sinh ý, tài chính không cần quá lớn, tốt nhất là có thể khai chi nhánh, từ kinh đô đến Chân Định, chúng ta yêu cầu nhìn chằm chằm Vương Hữu Tỉnh cùng với kinh đô hướng đi, miễn cho có chuyện gì, chúng ta phản ứng chậm chạp, trở nên thực bị động. Trần Khúc Thủy nghĩ nghĩ, nói, ta ta phát hiện tiểu thư tổ tiên là dựa vào cho vay nặng lãi tiền khởi ra. Đậu Chiêu sắc mặt từng đỏ. Trần Khúc Thủy vội nói, tiểu thư không cần hiểu lầm, ta ý tứ là, nếu muốn biết kinh đô động thái, biện pháp tốt nhất là làm một môn cùng những cái đó đường bộ các đại nhân có thể tùy thời nói chuyện được sinh ý, mà đường bộ những cái đó các đại nhân không có chỗ nào mà không phải là người đọc sách, ta xem chúng ta không bằng khai cái bút mực cửa hàng, kiếm bán chút văn bắt cổ, quan thân lục, cùng năm lục từ từ nói tới đây, hắn quái dị mà cười, nói, nếu là có người yêu cầu, chúng ta cũng có thể mượn ít bạc cho bọn hắn lâm thời quay vòng, ngài xem như thế nào. Đậu Chiêu nghiêm túc tự hỏi lên. Không thể không thừa nhận đây là cái ý kiến hay. Nhưng làm ai đi quản cái này bút mực cửa hàng đâu? Nàng suy tư nói, Triệu Lương Bích tuổi quá nhỏ, chấn không được, huống chi Đậu gia người vẫn luôn nghĩ lầm hắn là Triệu gia người, suy đoán hắn có thể là ta cứu cứu thai mắt. Cho nên có chuyện gì đều sẽ nói với hắn một tiếng, ta mới có thể tùy thời biết bên kia tình huống, ta cũng có tâm làm Triệu Lương Bích đi theo bên kia Đậu gia kinh nghiệm lao đạo các quản sự nhiều học chút bản lĩnh. Vạn nhất ngày nào đó cùng Đậu gia trở mặt, cũng có người giúp đỡ chủ trì bên kia đại cục, không đến mức luống cuống tay chân bị người đắn đo. Hắn là trăm triệu không động đậy đến. Đến nỗi người khác. Thôi đại không được, thôi 13 ta chuẩn bị làm hắn đi theo Đậu Khải Tuấn thế nhưng tìm không ra thích hợp ngư. Y tới, hoặc là không phải tìm không ra tới, là nàng vẫn luôn không có thể mở rộng cửa lòng, tại đây một đời tìm mấy cái tin được người. Trần Khúc Thủy nói, tiểu thư giống như thực tín nhiệm Tú Tam gia. Nhà bọn họ yêu cầu bạc Đậu Chiêu nói, hơn nữa nhà bọn họ nam hải tử nhiều nhất. Nếu là trong nhà có khác nhau, có thể nói lời nói người cũng tương đối nhiều một ít. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu là Đậu Khải Tuấn, 15 năm lúc sau, hắn mũi nhọn thẳng bước Đậu Thế Xu, nàng suy nghĩ, nếu Đậu Thế Xu không có thể đấu quá Vương Hành Nghi, muốn hay không duy trì Đậu Khải Tuấn cùng Vương Hành Nghi đấu đâu. Từ trước nàng không dám tưởng, nhưng hiện tại, nàng bên ngoài sự thượng có người hỗ trợ, nói không chừng có thể thử xem. Không phải nói gan lớn no chết, nhát gan đói chết sao? Đậu Chiêu nghĩ, liền nghe thấy Trần Khúc Thủy nói, tiểu thư, mặc kệ là trong nhà cũng hảo, miếu đường thượng cũng hảo, có thể để cho người khác thần phục, không nhất định là cái kia nói chuyện thanh âm lớn nhất, mà là cái kia nói chuyện nhất có phân lượng. Ngài nếu hạ quyết tâm muốn dựa vào trong nhà chất nhi, chúng ta không bằng từ giờ trở đi liền ở ngài chất nhi bên trong chọn mấy cái trọng điểm kết giao. Kia chuyện này liền phiền phái Trần Tiên Sinh. Nàng chọn lựa người là Đậu Khải Tuấn, bất quá. Này một đời cùng đời trước có rất lớn thay đổi, nhiều chọn mấy cái đến lúc đó đối nàng càng có lực, vừa lúc cũng khảo Trần Khúc Thủy nhãn lực, Đậu Chiêu cười nói, ta từ nhỏ ở Đông Đậu lớn lên, những người này theo ý ta tới mỗi người đều thực hảo, chỉ sợ khó được không nghiêng không lệch. Đậu Thị là như thế nào một cái gia tộc? Phía trước phía sau ra quá 10 cái tiến sĩ, chính là Giang Nam những cái đó trăm năm truyền lại đời sau vượng tộc cũng không dám coi thường, hắn có thể ở Đậu Thị con cháu chọn lựa chi viện người. Trần Khúc Thủy sớm đã làm lạnh tâm lại bắt đầu phanh 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 mà nhảy dựng lên, phảng phất sắp nên đón một cái khí thế ngất trời ngày mùa hè. Hảo! Hắn không chút do dự địa đạo, ta quá mấy ngày đem người được chọn giao cho ngài, ngài xem này đó thích hợp, này đó không thích hợp. Đậu Chiêu thực vừa lòng, nói, ta xem như vậy hảo. Chúng ta liền khai bút mặc cửa hàng, đại trưởng quầy tìm cái đứng đắn người làm ăn, nhị trưởng quầy, liền từ thôi 13 đảm nhiệm hảo. Hắn chủ yếu chính là kết giao trong triều quý nhân. Sau đó đem kinh đô một ít việc kịp thời mà phản hồi cho chúng ta nói tới đây, nàng không khỏi xì một tiếng nở nụ cười, loại sự tình này hắn sở trường nhất, cũng thích nhất. Xoay một vòng tròn, cuối cùng thôi 13 vẫn là về tới nàng trong tay, bất quá từ làm người tôn kính tế ninh hầu hồi sự chỗ đại quản sự biến thành một cái nho nhỏ cửa hàng nhị trưởng quầy, nếu là biết kiếp trước kiếp này, không biết có thể hay không tức giận đến nhảy dựng lên. Trần Khúc Thủy Trần chờ nói, muốn hay không biết đầu nhập vào công văn. Không cần. Đậu Chiêu cơ hồ là bén nhọn mà trả lời. Kiếp trước, thôi ra sợ nàng khó xử, chủ động viết đầu nhập vào công văn, thôi 13 tùy nàng vào tế ninh hầu phủ, trung thành và tận tâm mà đỡ phụ nàng, cũng không ngừng bị Ngụy Đỉnh Chân nhạ báng, đây là nàng trong lòng đau. Nếu thôi ra con cháu còn có người tưởng đầu nhập vào chúng ta nhưng nàng cũng bình tĩnh địa đạo, khiến cho bọn họ viết đầu nhập vào công văn. Trần Khúc Thủy vui mừng gật gật đầu. Đậu Chiêu mạo hiểm phong tuyết về tới Tây Đậu. Thu Quỷ Thần sắc lo âu mà ở nhị môn chờ nàng. Khương Tiên Sinh nói, ngài nếu là lại không trở lại đi học, hắn liền phải từ quán về quê. Vậy làm hắn từ quán về quê hảo. Đậu Chiêu lãnh đạm địa đạo, ngươi cho ta đánh nước ấm, ta muốn tắm rửa một cái, sau đó bồi thôi bà cô trò chuyện. Minh sắc mà nói cho Thu Quỷ nàng hôm nay như cũ sẽ không đi đi học. Thu Quỷ không dám làm trái, chiếu Đậu Chiêu phân phó hầu hạ nàng rửa mặt. Khương có cung ngồi ở thư phòng, chờ đến cầm đèn cũng không có thấy Đậu Chiêu, tức giận đến lấy thư đầu ngón tay đều trắng bệnh. Hắn làm gã sai vặt cấp Đậu Chiêu truyền lời, mắt thấy muốn tới Tết âm lịch, lão phu đã có 7-8 năm không có về quê, tưởng sớm mấy ngày bế quán, về quê ăn Tết. Lúc sau cũng không đợi Đậu Chiêu đáp lời, lập tức phân phó gã sai vặt, tiểu nha hoàn giúp hắn thu thập đồ vật. Đậu Chiêu làm hải đường tặng 20 lượng bạc trình nghi, núi cao đường xa, khai xuân, đúng là hóa tuyết thời điểm, tiên sinh lưu tại quê nhà ngậm kẹo đùa cháu là được. Khương có cung lúc ấy liền quăng ngã phá một cái chung trà. Nếu xe rách mặt, hải đường cũng không khách khí, một mặt đi ra ngoài, một mặt dùng Khương có cung có thể nghe được đến thanh âm nói thầm nói, cũng không nhìn xem nơi này là chỗ nào, cái kia chung trà là quan Diêu Tân gia phấn màu, một bộ liền phải 10 lượng bạc, vẫn là người đọc sách đâu, như thế nào một chút nhãn lực cũng không có. Những cái đó tới hầu hạ gã sai vặt, nha hoàn, bà tử cũng thay đổi mặt, làm khởi sự tới dây dưa dây cả, hai ngày công phu còn không có đem đồ vật thu thập hảo. Ngày mùa đông, bưng tới đồ ăn không phải lánh chính là quá hàm quá du, làm người khó có thể nuốt xuống. Khương có cung từ đến Hà phủ trợ lý, có từng có như vậy đãi ngộ. Hắn một ngày cũng ở không nổi nữa, ở bên ngoài tìm hai người giúp đỡ thu thập hành lý, chính mình mướn chiếc xe trở về quê quán. Trở về đến nhà, hắn lúc này mới nhớ tới hẳn là cấp dì Văn nói cùng Đậu Thế Anh viết phong thư. Chỉ là chờ hắn tin đưa đến Hà phủ thời điểm, dì Văn nói đã được Đậu Thế Anh tự mình tới cửa xin lỗi. Tiểu nữ tài học nông cạn, Khương tiên sinh giảng 89 phần 10 nghe không hiểu, thêm chi là nhược chất nữ lưu, vô pháp kiên trì mỗi ngày đi học, bất kính chỗ, còn thỉnh Khương tiên sinh nhiều hơn thông cảm. Ta đã người tặng 500 lượng bạc dòng trình nghi cấp Khương tiên sinh. Dì Văn nói thập phần bất an, lại cấp Đậu Thế Anh đề cử một cái, người này ở chế nghệ thượng bình thường, bất quá cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, ngâm thơ vẽ tranh cũng là cao thủ, sắc lệnh ái chút di tình dưỡng tính đồ vật nhưng thật ra thập phần thích hợp. Đậu Thế Anh liên tục nói lời cảm tạ. Viết tin trở về cấp Đậu Chiêu, lần này 100 triệu không thể lại đem nhân khí đi rồi. Một lần là người khác sai, lần thứ hai, ba lần chẳng lẽ cũng là người khác sai. Có một số việc không cần quá nghiêm túc, coi như là trong nhà dưỡng cái nhàn giúp. Đây là phụ thân nên nói sao? Nàng có nhàn giúp làm cái gì? Đậu Chiêu đem tin ném tới rồi một bên. Tổ mẫu Chiêu nàng qua đi, mau ăn Tết, nhà khác bên kia lại không cái thân thích, nhất định thực quản cũng é, ngươi làm người mang chút tuổi tác hóa đi xem bọn họ. Lại liền nhìn xem có thể hay không đem nhà khác võ quán mua tới. Có thể chết ở tổ trạch, tới rồi Hoàng Tuyền nhìn thấy tổ tiên, cũng không đến mức hổ thẹn. Đậu Chiêu chính khí Đậu Thế Anh, nhìn thời tiết mới vừa tễ, mang theo Cam Lộ cùng Tố Quyên đi chân Định Châu. Cam Lộ cùng Tố Quyên này một đời vẫn là lần đầu tiên ra xa nhà, thấy Đậu Chiêu nhắm mắt dưỡng thần, dọc theo đường đi đều lặng lẽ liêu màn xe hướng ra ngoài vọng, châu đầu ghé thai mà nói chuyện riêng tư, thập phần sung sướng. Tới rồi nhà khác, các nàng ở cửa gặp Trần Khúc Thủy, hắn bao lớn bao nhỏ, cũng là tới đưa tuổi tác hóa. Biệt thị tỷ muội thập phần cảm kích, vội đem Đậu Chiêu cùng Trần Khúc Thủy nên tới rồi phòng chất ủi, Đường Tố Lan thì tại bên cạnh phòng bếp chiêu đãi Cam Lộ, Tố Quyên uống trà. Đường Cương Nghị đã hôn mê bất tỉnh, hắn có thể kéo như vậy lớn lên thời gian, toàn ỷ vào có thể sử dụng hảo dược, mà này đó mua thuốc bạc, hơn phân nửa đều là Đậu Chiêu cấp. Nàng đem biệt thị võ quán khế đất giao cho biệt thị tỷ muội. Biệt thị tỷ muội tức khắc khóc lên. Đậu Chiêu cười nói, các ngươi muốn cảm tạ vị kia Lưu Tử Tráng mới là. Lưu Tử Tráng chính là cái kia ở Đường Cương Nghị khó khăn là lúc mua biệt thị võ quán người. Triệu Lương Bích tưởng chuộc lại biệt thị võ quán thời điểm, hắn hai lời chưa nói, chiếu ra gốc mua cho Triệu Lương Bích. Biệt thị tỷ muội không được gật đầu, Cam Lộ cùng Tố Quyên tò mò mà nhìn các nàng. Đường Tố Lan đi nấu cơm thời điểm, Cam Lộ liền ở một bên giúp đỡ nhóm lửa, nhỏ giọng hỏi nàng sao lại thế này tới. Bên ngoài truyền đến tuổi trẻ nam tử cao lượng thanh âm. Sư muội, ta đến xem sư phó. Tỷ muội nhóm, lập tức liền hồi càng đến 600 chương phấn hồng phiếu. O, n n, o ha ha. Chương 77, vào phủ. Vừa nghe đến cái kia thanh âm, Đường Tố Lan sao khởi trên cái thất dao phay liền xông ra ngoài, đối với trong viện dẫn theo hai đao thịt khô hạt y nam tử chính là một hồi chém lung tung. Sư muội, sư muội. Hạt y nam tử hoảng loạn mà kêu Đường Tố Lan, lại thân nhẹ như yến. Nhậm Đường Tố Lan như thế nào chém cũng khó có thể dính vào hắn góc áo. Đường Tố Tâm đi ra, thấp giọng uống trụ muội muội còn không mau mau dừng tay. Đường Tố Lan thu hồi dao phay, ủy hốn lượn khúc mà đứng ở tỷ tỷ bên người, bĩu môi thấp giọng nói, đều là hắn. Nếu không phải hắn, cha như thế nào sẽ bị quan đến trong nhà lao nói, vành mắt đỏ lên, dùng ống tay áo sát đôi mắt tới. Hạt y nam tử vừa hổ vừa thẹn, sư muội, là ta thực xin lỗi các người, ta biết ta nói cái gì cũng chưa dùng, ta chính là đến xem sư phó hắn lao nhân ra, sau đó cho các ngươi đưa điểm đồ vật. Nói, đem hai đao thịt khô đặt ở một bên ghế đá thượng, lại từ trong lòng ngực ôm ra cái phình phình tịnh màu lam vải thô túi tiền đặt ở thịt khô bên, quay đầu liền đi. Trần sư huynh, ngươi từ từ. Đừng tố tâm tiến lên cầm túi tiền, hảo ý của ngươi chúng ta tâm lĩnh. Cha cũng không có trách cứ ngươi ý tứ. Thịt chúng ta nhận lấy, tiền ngươi lấy về đi. Nhà ngươi cũng không dư giả, còn có bá mâu ấu muội muốn phụ dưỡng, chúng ta sao hảo xử ngươi bạc. Nói, liền đem kia túi tiền vứt cho Trần Sư Huynh. Trần Sư Huynh luống cuống tay chân mà tiếp nhận túi tiền, không nói một lời mà đặt ở trên mặt đất quay đầu liền đi. Đừng tố tâm nhặt lên túi tiền, vài bước liền đuổi theo Trần Sư Huynh, làm Trần Sư Huynh đem tiền mang đi, Trần Sư Huynh nhất định không chịu, cái này muốn đem túi tiền hướng cái kia ống tay áo tác, cái kia dùng khuỷu tay ngăn cản không cho tác, ngươi tới ta đi, liền động khởi tay tới. Trần Sư Huynh mau lẹ hữu lực, động tác lại như nước chảy tự nhiên lưu sướng, Đừng tố lan nhẹ nhàng, phảng phất tơ bông lá rụng, hai người xê dịch chuyển nhảy gian rất là cảnh đẹp ý vui. Sớm tại Đừng tố tâm đẩy cửa mà ra thời điểm trong phòng người cũng đi theo đi ra. Lúc này đứng ở dưới mái hiên quan khán, không khỏi đều nghẹn họng nhìn chân chối. Đặc biệt là Đậu Chiêu, không nghĩ tới Tố Tâm còn biết công phu nàng lẩm bẩm, ta xem nàng trắng non sạch sẽ, Tố Lan dáng người chắc địch, lại có đem sức lực, còn tưởng rằng chỉ có Tố Lan là đi theo biệt quán chủ tập võ. Trần Khúc Thủy cười, các nàng hai tỷ muội đều đi theo biệt quán chủ tập quá võ, biệt quán chủ nói qua, nữ hải tử học hai tay công phu, dù cho là phu thê đánh nhau, cũng có thể chiếm trước tay, không đến mức có hại. Bằng không kia đơn kiệt hà tất muốn lợi dụng quan phủ thế lực bức biệt quán chủ túi lầu đâu. Nói, nghĩ tới nhà khác tao nộ. Không khỏi thở dài khẩu khí. Học được văn võ nghệ, hóa cùng đế vương ra. Đậu Chiêu cũng đi theo thở dài. Trần Khúc Thủy tiến lên hai bước, quát to một tiếng dừng tay. Hai người nhanh chóng tách ra. Đậu Chiêu lúc này mới phát hiện cái kia Trần Sư Huynh anh khí bừng bừng phân chấn, tướng mạo không tầm thường. Hắn tiến lên vài bước, hướng tới Trần Khúc Thủy hành lễ. Cung kính mà hô thanh Trần Đại Thúc. Nhìn dáng vẻ cùng Trần Khúc Thủy rất quen thuộc. Trần Khúc Thủy nhìn thoáng qua ống tay áo của hắn rũ xuống một đoạn túi tiền dây đeo, cười nói, biệt quán chủ sự, ngươi tuy có không biết nhìn người có lỗi, nhưng cũng không cần quá mức tự trách. Xét đến cùng, vẫn là kia đơn kiệt quá mức đê tiện vô sỉ. Ngươi nếu trong lòng bất an, rảnh rỗi thời điểm lại đây giúp các nàng tỷ muội làm chút việc nặng là được, không cần đưa tiền, nhà ngươi trùng cũng không dư giả. Trần Sư Huynh mặt trướng đến đỏ bừng. Nói, ta đã từ đơn ra từ công. Khai năm liền sẽ cùng Trần người quay áp tải, chỉ sợ mấy năm nay đều sẽ không ở nhà. Đừng tố tâm sắc mặt khẽ biến, nói, ngươi muốn cùng Trần người quẻ đi quan ngoại áp tải. Ngươi có biết hay không Trần người quẻ đi chính là cái gì tiêu? Cùng hắn đi không mấy cái có thể tồn tại trở về, ngươi chính là trong nhà con trai độc nhất. Nói, nàng tay như điện xế mà đem túi tiền từ Trần Sư Huynh ống tay áo nắm ra tới, khó trách ngươi đột nhiên có tiền bung ra túi tiền dây đeo. Lộ ra trắng bóng bốn cái ngân nguyên bảo. Không phải đi theo Trần người quẻ Trần Sư Huynh quẫn nhiên mà biện nói, là đi theo người khác. Đừng tố tâm lại không cho hắn lừa gạt qua đi, đoan sắc nói, không phải đi theo Trần người quẻ, ngươi từ đâu ra nhiều như vậy tiền. Ngươi cùng Trần người quẻ ký mấy năm sinh tử khế. Nói, thần sắc một túc, nói, Trần Sư Huynh, chúng ta nếu là biết ngươi tặng cho chúng ta tiền là ngươi bán mạng tiền, ngươi cảm thấy chúng ta có thể an tâm sao? Trần Sư Huynh cúi đầu, lẩm bẩm, ta biết. Ta không bản lĩnh khác. Sư phó nói qua, không được dùng võ phạm nhân, ta trừ bỏ sẽ chút quyền cước công phu, mặt khác, đều sẽ không. Đừng tố tâm đơn giản nói cho hắn, cha đã đem ta cùng muội muội phó thác cho Đậu gia tứ tiểu thư, sư huynh không cần cho chúng ta lo lắng. Phó thác cho Đậu gia tứ tiểu thư. Trần sư huynh ngây người, ngay sau đó thất thanh nói, phó thác. Như thế nào cái phó thác pháp? Đừng tố tâm hàm xúc nói, đầu nhập vào tứ tiểu thư. Cái này sao được, cái này sao được? Trần sư huynh nghe xong gấp đến độ mặt đỏ thai hồng, sư phó như thế nào có thể cho các ngươi đi cho người ta làm nô tỳ? Đừng tố tâm sợ Đậu Chiêu đa tâm, vội nhìn nàng một cái, thấy Đậu Chiêu hiểu rõ mà đối nàng mỉm cười, lúc này mới yên lòng. Bên kia Trần sư huynh đã lớn reo lên, sư muội, ngươi không thể đi, ngươi, ngươi. Nếu không ngươi gả ta tính, ta nương sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi cùng tiểu sư muội, ta cũng sẽ hảo hảo bảo hộ ngươi cùng tiểu sư muội, không bao giờ làm người mơ ước các ngươi. Mãn viện tử người đều cứng họng. Đậu Chiêu nhịn không được ở chửi thầm. Cái này Trần Sư Minh, nhìn qua cũng có 22, 3 tuổi, như thế nào như vậy thiên chân, cho rằng nữ tử thành thân liền không có người sinh ý nghĩ bậy bạ. Nói không chừng kia đơn kiệt thấy Đừng tố tâm gả chính là cái vô quyền vô thế bình dân áo vải, càng muốn lăn lộn đâu. Nếu không kinh đô một ít vân quý con cháu như thế nào sẽ lấy thông đồng phụ nữ có chồng vì vinh đâu. Đừng tố tâm xấu hổ đến không được, Đừng tố lan trực tiếp nhảy dựng lên, Trần Hiểu Phong. Ngươi phát cái gì điên? Tỷ tỷ của ta mới sẽ không gả cho ngươi đâu. Ngươi liền tỷ tỷ của ta đều đánh không lại. Nguyên lai người này chính là Trần Hiểu Phong A. Đậu Chiêu rất có hứng thú mà nhìn hắn mặt thoáng chốc hồng thành một khối bố, ta nửa ngày cũng không có nói ra một câu tới, vẫn là Trần Khúc Thủy giúp hắn giải vây, hôn nhân mãi chung thân đại sự, há nhưng trò đùa. Ngươi nếu tới, liền tiến vào uống ly trà đi. Trần Hiểu Phong không dám nhìn biệt thị tỷ muội liếc mắt một cái, chắt đầu cùng Trần Khúc Thủy vào phòng chất ủi. Đường Cương Nghị vẫn không nhúc nhích mà nằm ở trên giường, nếu không phải ngực còn có hơi hơi phập phồng, nhìn qua giống đã chết dường như. Trần Hiểu Phong cấp Đường Cương Nghị khái đầu. Đường Tố Tâm hiển nhiên có chút lo lắng Trần Hiểu Phong một bên nhiệt tình nháo đến nàng hạ không được đài, chờ Trần Hiểu Phong cấp phụ thân khái đầu sau, trinh trọng về phía hắn dẫn cha Đậu Chiêu, đây là Đậu gia tứ tiểu thư, cha có thể ra tù, toàn ỷ vào tứ tiểu thư ở nhà trưởng bối trước mặt cấp cha nói chuyện, cha mới có thể thoát hiểm. Cha lại sợ kia đơn kiệt chưa từ bỏ ý định, như cũ tới dây dưa, liền đem chúng ta tỷ muội phó thác cho tứ tiểu thư. Tứ tiểu thư tâm địa thuần hậu, có tâm bảo chúng ta tỷ muội chu toàn, lúc này mới thu lưu chúng ta hai tỷ muội. Trần Hiểu Phong lúc trước liền thấy Đậu Chiêu, chỉ cảm thấy cái này tiểu cô nương mặc đơn giản lại khí độ bất phàm, lệnh người không dám coi thường, không biết là nhà khác người nào, cho nên Đừng Tố Tâm cùng Trần Khúc Thủy không có dẫn tiến, hắn cũng không dám nhiều xem. Lúc này không khỏi nhìn qua đi. Chỉ thấy Đậu Chiêu trường mi nhập tấn, còn tuổi nhỏ, một đôi mắt đẹp hắc bạch phân minh. Sán nếu hàn tinh, tư dung bức người, như châu ngọc ở bên, làm hắn tự biết xấu hổ, khỏe miệng hấp hấp. Đầy bụng tâm tư không biết nên nói như thế nào hảo. Đậu Chiêu buồn ý là giúp biệt thị tỷ muội, nếu Đừng Tố Tâm cùng Trần Hiểu Phong cho nhau có hảo cảm, tác hợp này cọc nhân duyên cũng không sao, đến lúc đó làm Trần Hiểu Phong tùy tiện làm cái gì mua bán nhỏ treo ở Đậu gia danh nghĩa là đến nơi, đảo không nhất định một hai phải biệt thị tỷ muội vào phủ cho nàng bưng trà đổ nước. Nàng trước khi đi thời điểm liền hỏi Đừng Tố Lan, Trần Hiểu Phong cùng các ngươi ra rất quen thuộc sao. Đừng Tố Lan ân một tiếng, cảm xúc có chút hạ xuống nói, hắn cha từ trước cũng là quyền sư. Hắn 7 tuổi thời điểm qua đời, cha ta đang thương hắn, liền thu hắn làm đồ đệ. Còn đề cử hắn đi kinh đô làm giáo đầu, hắn sợ hắn đi rồi mẫu thân cùng muội muội không ai chiếu cố, liền đi đơn ra làm hộ viện. Ai, nếu không phải hắn đi đơn ra làm hộ viện, lại như thế nào sẽ gặp phải những việc này tới? Thực buồn rầu bộ dáng. Đậu Chiêu mỉm cười. Nói, từ trước các ngươi quan hệ thực hảo đi. Đừng Tố Lan gật đầu, hắn tựa như chúng ta ca ca giống nhau tiếng nói vừa dứt, nàng mở to hai mắt nhìn. Tứ tiểu thư, ngài không phải là phải cho hắn cùng tỷ tỷ của ta làm mai mối đi. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng đáp ứng hắn. Cha ta nói, hắn chính là cái lăng đầu thành, làm việc nghĩ đến một triệt là một triệt, bằng không, cha ta sớm đem tỷ tỷ đính hôn cho hắn. Đậu Chiêu có chút ngoài ý muốn. Bất quá, nếu Đừng Cương Nghị cảm thấy không tốt, nói vậy kia Trần Hiểu Phong sắc thật có không thích hợp Đừng Tố Tâm địa phương, nàng tự nhiên sẽ không tự cho là đúng. Ngươi yên tâm hảo, về sau các ngươi tỷ muội gả chồng, ta đều nghe các ngươi chính mình. Đừng Tố Lan đỏ mặt. Đậu Chiêu về đến nhà, đi trước cấp tổ mẫu Vân An, nói lên đi nhà khác sự, tổ mẫu nghe được mùi ngon, kia Đừng Tố Tâm còn sẽ quyền cước công phu. Ngươi đến lúc đó lánh tới cấp ta nhìn xem. Thập phân tò mò. Luôn luôn đối Đậu Chiêu tâm sinh kính sợ mà ở Đậu Chiêu trước mặt cẩn thận chặt chẽ cam lộ nghe được tổ mẫu đề cập biệt thị tỷ muội, nhịn không được cười nói, Đường Tố Lan cũng sẽ công phu. Phải không? Tổ mẫu hứng thú càng cao, nói, các nàng trông như thế nào? Có phải hay không cao lớn thô kệch, cao lớn và vỡ? Mà cam lộ cùng Tố Quyên thấy Đậu Chiêu cười khanh khách mà ngồi ở chỗ kia nghe, đều buông ra lá gan, một cái cười nói, ngài thấy sẽ biết. Một cái nói, bảo quản làm ngài dọa một cú sốc. Dịu dít. Hoạt bát rộng rãi rất nhiều. Đây mới là các nàng nguyên lai tính tình. Đậu Chiêu cảm khái nói, cảm thấy chính mình đem các nàng mang đi nhưng thật ra đúng rồi. Dùng qua cơm tối, nàng đi Tam Đường Ca nơi đó. Bạc phóng cũng là phóng, không bằng làm một ít mua bán. Đậu Chiêu đem từ chân Định Châu mang về tới hương phấn cho Thục Tỷ Nhi, cùng Tam Đường Ca, Tam Đường Tẩu ở hiến tức trong phòng uống trà. Tam Đường Ca nghe xong không cấm cùng Tam Đường Tẩu trao đổi một ánh mắt, Tam Đường Tẩu có chút thật cẩn thận nói, tứ muội muội muốn làm cái gì sinh ý. Ai giúp đỡ chuẩn bị a? Đậu Chiêu coi như không phát hiện, cười nói, ta thấy nhà của chúng ta mỗi năm phải dùng như vậy nhiều giấy và bút mực, liền tưởng khai cái bán bút mực cửa hàng, đến nỗi ai tới chuẩn bị, còn không có tưởng hảo, đến lúc đó thỉnh Tam Bá Phụ giúp đỡ giới thiệu cái đại trưởng quầy hảo. Xem ra là Đậu Chiêu chính mình đột phát kỳ tưởng, cũng không phải ai xúi dục nàng nhúng tay sản nghiệp thượng sự. Tam Đường Ca lơi lỏng xuống dưới, cười hỏi nàng, muốn nhiều ít bạc? 10000 lượng hẳn là đủ rồi. Đậu Chiêu cười nói. Đậu Tú Xương sợ tới mức tay run lên, trong tay nước trà hắt ở quần áo thượng. Tỷ muội nhóm, ngày hôm qua đổi mới thực xin lỗi, từ hôm nay trở đi không bao giờ quản ra những cái đó phá sự, toàn tâm toàn ý viết văn. Sau đó hai ngày này nội dung đại gia khả năng cảm thấy có điểm bình đạm, rồi lại không thể không viết, ta sẽ nhanh hơn tốc độ, đem nam chủ cấp làm ra tới. O, N, N, O. Chương 78, xin ý. Tiện đi đậu chiêu, đậu tú xương lập tức đi đậu thế bảng nơi đó, đem đậu chiêu muốn khai bút mặc cửa hàng sự nói cho đậu thế bảng, cũng nói, nếu là tiền không nhiều lắm, buồn lại đều là tứ muội muội, ta bất quá là giúp đỡ trông giữ mà thôi, nhưng nàng mở miệng chính là một vạn lượng, ta sợ nàng bị người lừa lừa, cố tình lời này ta lại không hảo nói thẳng, sợ tứ muội muội đa tâm, đành phải hàm hàm hồ hồ mà ứng, nhưng này thật muốn là bị người lừa, ta nhưng như thế nào hướng đâu, Triệu ra người. Giao đại A. Người khác còn tưởng rằng là ta từ giữa gian lận, tham tứ muội muội tiền. Thọ cốt như thế nào đột nhiên nghĩ đến muốn khai cửa hàng. Đậu thế bảng nghe vậy thực ngoài ý muốn, nhưng hắn trải qua việc nhiều, hơi một suy nghĩ liền có đối sách, cười nói, thọ cô không có khả năng tự mình đi tuyển mặt tiền cửa hiệu, đính bút mực, ngươi làm quản sự người đến ngươi trong tay báo chướng không phải được rồi. Đúng vậy. Đậu tú xương phụ trưởng, ta như thế nào không nghĩ tới. Vạn nhất là có người đánh bốn cô chủ ý, cũng không đến mức lập tức toàn mệnh đi vào, những cái đó giúp bốn cô quản sự người cũng có thể hốn cái mặt thủ, có cái gì dấu vết để lại có lẽ có thể sớm một chút phát hiện. Đậu thế bảng cười gật đầu. Đậu tú xương đem đậu thế bảng ý tứ huyền chuyển mà chuyển tới đậu chiêu lô thai. Đậu chiêu cười cười không nói gì. Tây đậu một nửa sản nghiệp, cũng không phải như vậy hảo quản. Nàng thỉnh đậu thế bảng giúp nàng thỉnh cái đại trưởng quầy. Đậu chiêu danh nghĩa sản nghiệp đại trưởng quầy một cái củ cải một cái hố, mọi người đều làm tốt lắm tốt, nàng hà tất lộn xộn. Mà đại trưởng quầy lại không phải ai đều có thể đảm nhiệm. Từ học đồ đến tiểu nhị đến trưởng quầy đến đại trưởng quầy, không có 20 năm rèn luyện là không có khả năng. Mặc kệ là nhà ai hoa 20 năm bồi dưỡng ra một cái đại trưởng quầy, đều nhẹ ý sẽ không làm hắn rời đi, mà mặc kệ ai ở một chỗ ngây người 20 năm, thành đại trưởng quầy còn muốn khác mưu thăng trước, này trong đó khẳng định có vấn đề, hơn nữa ngươi muốn nghe được đều rất khó nghe được chân thật tình huống. Cùng với hao tổn tâm cơ còn không biết sẽ tìm cái như thế nào người, không bằng trực tiếp từ đậu ra tìm một cái. Hiểu tận gốc dễ, trung tâm đáng tin cậy. Đậu thế bảng cười nói, ngươi phải làm bao lớn quy mô, còn muốn tìm đại trưởng quầy. Ta xem, tìm cái trưởng quầy liền không sai biệt lắm. Nếu hướng tam ba phụ khai một lần khẩu, tự nhiên là muốn tốt nhất. Đậu chiêu cười duyên nói, ta mặc kệ tam ba phụ dùng cái gì biện pháp, dù sao ta cửa hàng năm sau liền khai trường, đến lúc đó ta chỉ lo tới muốn người, bằng không, ta liền đem ngài ở kinh đô tiền trang đại trưởng quầy nắm đến chân định tới. Này đương nhiên là không có khả năng. Đậu thế bảng méo tròm dâu cười ha ha. Nhiều lần sáng chọn, thứ trong nhà trưởng quầy cho nàng tìm một cái. Têu Phạm Văn Thư, 8 tuổi làm học đồ. Năm nay mới 32 tuổi, đã là tích phân các nhị trưởng quầy. Tích phân các là đậu ra ở kinh đô đồ cổ cửa hàng. Đậu chiêu thực miễn cưỡng gật gật đầu, tuy rằng không phải làm bút mực, tốt xấu cũng coi như được với đáp biên, vậy hắn đi. Đậu thế bảng chỉ có thể lắc đầu. Người như vậy còn ghét bỏ, khó trách trong nhà những cái đó đại, tiểu trưởng quầy vừa nghe là đậu chiêu ở muốn người. Đều không muốn đi. Bảo kiếm tặng danh sĩ. Đậu chiêu nào biết đâu rằng có thể làm được trưởng quầy là nhiều ít không dễ dàng. Hắn đành phải hứa hẹn Phạm Văn Thư, nếu là cửa hàng đổ, ta làm ngươi đến tích phân các nam kinh chi nhánh làm đại trưởng quầy. Phạm Văn Thư cười khổ. Đại trưởng quầy là tốt như vậy làm. Hắn cũng muốn lấy đến khởi A. Rời đi đổ cổ rời mấy năm, đến lúc đó liền tính là trở lại tích phân các, chính mình thiếu kia mấy năm kiến thức, chỉ sợ nhãn lực không bằng từ trước. Huống chi đậu ra tứ tiểu thư là cái chưa lấy chồng cô nương ra. Quá mấy năm không biết sẽ gả đến nơi nào. Nhưng đậu tam gia đã đem nói đến cái này phân thượng, hắn còn có thể nói cái gì? Giao hết nợ sách, giả vờ ra phó đầy mặt tươi cười bộ dáng đi Tây Phủ. Cam Lộ liền nói thầm nói, không phải nói cho cái đại trưởng quầy sao. Ngươi liền thấy đủ đi. Đậu chiêu cười nói. Đậu gia tổng cộng có mấy cái đại trưởng quầy. Chúng ta điểm này ra sản, nhân gia căn bản là coi thường mắt. Nàng vốn là để lại đường sống làm tam bá phụ cùng nàng có kẻ mặc cả. Cam Lộ ngượng ngùng nhiên mà đi lãnh Phạm Văn Thư tiến vào. Đậu Chiêu thấy hắn trung đẳng dáng người, ngũ quan đoan chính, chưa ngự trước lộ hòa hợp thêm thấm, một bộ điển hình người làm ăn bộ dáng. Thiên sinh ba phần hảo cảm, đem sự tình thoáng mà giao đãi một chút, khiến cho hắn đi tìm Tam Đường ca lấy bạc. Phạm Văn Thư sửng sốt sau một lúc lâu. Tổng cửa hàng ở Kinh Đô, lúc sau 5 năm, muốn ở chân định cùng Kinh Đô chi gian khai 10 gia chi nhánh. Nhưng quy mô có bao nhiêu đại, tài chính có bao nhiêu, trừ bỏ hắn còn có người nào? Giống nhau không có giao đãi. Tứ tiểu thư còn có cái gì phân phó? Hắn kính cẩn địa đạo. Ta chỉ có yêu cầu này, mặt khác, ngươi là trưởng quầy, ngươi xem làm là đến nơi. Đậu chiêu cười, nga một tiếng, nói, ngươi còn có cái nhị trưởng quầy, họ Thôi, danh 13. Hắn sang năm 9 tháng mới có thể tới cửa hàng hỗ trợ. Phạm Văn Thư lui xuống đi lúc sau lập tức hỏi thăm Thôi 13. Đậu ra những cái đó quản sự cùng trưởng quầy đều là nhân tinh, lập tức tất cả đều đã biết. Có người cười nói, nguyên lai tứ tiểu thư là muốn cất nhắc Thôi bà cô nhà mẹ đẻ người, Phạm Văn Thư, ngươi đây chính là bồi thái tử đọc sách à. Bồi thái tử đọc sách không sao cả, Phạm Văn Thư buồn bực địa đạo, liền sợ thái tử không hiểu trang hiểu, khoa tay múa chân. Mọi người cười nói, ngươi một cái bán đồ cổ, chẳng lẽ liền hiểu bức mực. Thôi 13 cũng đang hỏi, bất quá là hỏi đậu chiêu, ngài làm cái đồ cổ cửa hàng bán bức mực, còn làm ta đi cho ngài đường nhị trưởng quầy. Cùng Thôi 13 cái cỏ, đậu chiêu kiếp trước liền không hề làm loại này tốn công vô ích sự, nàng trực tiếp nói, đây là Thôi bà cô đồng ý. Ngài hù lộng ta đi. Thôi 13 tròng mắt xoay chuyển, nói, ta đây đi tìm Thôi bà cô hỏi một tiếng. Đậu chiêu lão thần khắp nơi mà uống trà. Thôi 13 nhụt chí. Đậu chiêu liền hỏi hắn, bá ngạn bên kia ra sao? Chúng ta phát hiện rất nhiều người khác cũng không biết sự. Thôi 13 nghe vậy mặt mày hớn hở, Tây Bình bên kia có cái trong thôn người cùng nhau lén lút khai hơn 200 mẫu đất hoang, 6 năm, đều không có bị người phát hiện. Còn có Khúc Dương Tiểu, vậy cá sách thượng nhớ kỹ chỉ có 200 mẫu ruộng tốt, nhưng xem kia thôn thế, giống như không ngừng 200 mẫu. Đậu chiêu hoảng sợ, này đều cho các ngươi phát hiện. Vội dặn dò Thôi 13, ngươi cũng không thể nói bậy, tiểu tâm họa là từ ở miệng mà ra. Ta biết. Thôi 13 không cho là đúng địa đạo, ngươi chặt đứt người khác tài lộ, người khác liền phải chặt đứt ngươi đường sống. Này đó nặng nhẹ ta còn là biết đến, bất quá là ngài hỏi tới, cho nên ta nói cho ngài giải giải buồn. Đậu chiêu nghĩ đến Đậu Khải Tuấn gia hỏa kia là ngự sử xuất thân, nơi nào có thể yên lòng, thừa dịp qua đi cấp Lục bá mẫu thỉnh an thời điểm. Quay đến tam đường tẩu nơi đó giao đãi Đậu Khải Tuấn. Bốn cô cứ yên tâm hảo, ta lại không phải 17, 8 tuổi tiểu tử. Chỉ bằng đầy ngập nhiệt huyết liền không quan tâm mà xông lên đi. Ngươi bất quá chỉ so 17, 8 tuổi tiểu tử đại cái 2, 3 tuổi được không? Đậu chiêu trong lòng chửi thầm, đứng dậy cáo tử. Trên đường gặp được Ổ Thiện cùng Đậu Chính Xương. Hai người vừa đi, một bên châu đầu ghé thai mà không biết đang nói chút cái gì, biểu tình đều có chút vẻ vải. Đậu chiêu đi ra phía trước cùng bọn họ chào hỏi. Hai người khiếp sợ, miễn cưỡng cười cùng Đậu chiêu nói vài câu, liền vội vàng đi học đường. Đậu chiêu lòng tràn đầy hoang mang. Nhưng cũng chỉ gần hoang mang một chút, còn không đến mức đuổi kịp đuổi theo hỏi. Về đến nhà, thấy tổ mẫu cùng Cam Lộ, Tố Quyên mấy cái đều ở sát nước mắt. Thọ cô, cái kia Đừng Cương Nghị đã qua đời. Tổ mẫu hồng con mắt, hai cái tiểu cô nương ra. Biết cái gì? Ngươi vẫn là kém cá nhân qua đi giúp đỡ đi. Đậu chiêu trong lòng có chút dầu dĩ, làm người tiện thể nhắn cấp ở chân định Triệu Lương Bích, làm hắn giúp đỡ Đừng Tố Tâm, Đừng Tố Lan tỉ mọi liệu lý tang sự, lại mời Trần Tiên Sinh. Ngày hôm sau cùng đi chân Định Châu. Biệt thị võ quán đã treo bạch. Rất nhiều người ra vào, có khổng võ hữu lực nam tử, cũng có thân hình nhỏ gầy lão giả, còn có mấy cái mới vừa đi tặng cá người bán hàng rong, mọi người đều thần sắc trầm trọng, hoặc tặng tam sinh tế phẩm. Hoặc chỉ là cầm phó câu đối phung điếu, đến linh đường cấp Đừng Cương Nghị dân hương, nhìn ra được tới. Đừng Cương Nghị nhân duyên quan hệ thực hảo. Quản sự đưa lên tế phẩm, đậu chiêu thượng ba nén hương. Ở linh trước đáp tạ lai khách Đừng Tố Tâm bồi Đậu Chiêu đi chính phòng. Tiểu thư nàng người thực tiểu tụy, cấp Đậu Chiêu pha ly trà nóng. Thời tiết như vậy lạnh, ngài phái cá nhân lại đây là được. Hà tất tự mình chạy này một chuyến. Lại nói, chờ phụ thân qua đầu thất, ta liền cùng muội muội vào phủ. Vào phủ, liền phải thủ đậu ra quy củ, tất nhất, các nàng hai tỷ muội tổng không thể mặc tang phục đi. Vẫn là chờ biệt quán chủ qua thất thất, khai xuân, các ngươi lại vào phủ đi. Đậu Chiêu nói, cũng không vội tại đây nhất thời. Đường Tố Tâm cảm kích về phía Đậu Chiêu nói lời cảm tạ. Bên ngoài có người kêu khai tịch. Đậu Chiêu không khỏi vọng qua đi, liền thấy Triệu Lương Bích cùng Trần Hiểu Phong chính vội vàng giúp nhà khác tiếp đón khách nhân. Đậu Chiêu hơi hơi mà cười cười, không có lưu lại dùng cơm, trước tiên trở về chân định. Nhị thái phu nhân đang ở cùng Đậu Thế Bảng nói chuyện. Nhị trưởng quầy là Thôi ra người, nhị thái phu nhân trầm ngâm nói, nhưng tổng cửa hàng ở kinh đô. Chẳng lẽ nàng muốn cùng vương gia đấu võ đài không thành? Nhị thái phu nhân hoang mang nói, nhưng lúc trước là nàng chính mình không đi kinh đô. Hoặc là, nàng là không chịu hướng vương gia những người đó dập đầu nhận thân. Đậu Thế Bảng cũng là như vậy tưởng, hắn hỏi mẫu thân, kia ngài nói hiện tại nên làm cái gì bây giờ hảo? Có cái gì không dễ làm? Nhị thái phu nhân cười nói, bạc là thọ cô, nàng tưởng cấp trong nhà nhiều mưu phân tiền lời, đây là chuyện tốt, chúng ta muốn giúp nàng mới là. Từng di phân bởi vì vương hành nghi không có xử lý tốt gia sự. Thiếu chút nữa bị người bắt lấy nhược điểm, lạnh vương hành nghi đã nhiều năm, nhưng vương hành nghi vận khí thật tốt quá, ở Thiểm Tây dồn dập chiến thắng, chính là hoàng thượng, nhắc tới tới cũng tán một tiếng không tồi, trong triều vị trí chỉ có kia mấy cái, ngươi từng di phân người lập như vậy công lao ngươi đều không để bạn, khá vậy không thể chống đỡ người khác để bạn. Đến lúc đó hảo vị trí đều bị người khác chiếm, đối từng di phân tới nói, cũng là cái đả kích. Đậu Thế Bảng cũng biết đệ đệ tình cảnh. Hắn cười nói, Phạm Văn Thư tới tìm ta, nói nhìn chúng kinh đô Nam Đường cái Hàn Lâm ngõ nhỏ một cái mặt tiền cửa hiệu, thọ cô ý tứ là tưởng mua tới, vừa lúc chúng ta ở nơi đó có cái hai gian tơ lụa cửa hàng, bởi vì cách cục có điểm tiểu, sinh ý vẫn luôn không giận không hỏa, ta xem không bằng liền bán cho thọ cô hảo. Bọn họ làm bút mực cửa hàng đảo rất thích hợp. Ngươi làm chủ là đến nơi. Nhị thái phu nhân cười, nói sang chuyện khác, hỏi ăn Tết sự tới, đều chuẩn bị đến ra sao?
Đều chuẩn bị tốt.
Đậu Thế Bảng cười nói, năm nay điền trang thượng tiền lời thực hảo, so năm rồi nhiều tặng 4.000 cân lương thực lại đây. Nhị thái phu nhân cười khanh khách gật đầu, có tiểu nha hoàn tiến vào bẩm, tứ tiểu thư lại đây. Rốt cuộc có bình thường đổi mới cho đại gia nhìn.
4. Ảm, gờ tờ.
Chương 79, bài kiến. Hôm nay như thế nào nghĩ đến tới xem bà bác? Nhị thái phu nhân cười khanh khách mà lôi kéo tay hỏi Đậu Chiêu, nhị thái phu nhân trong phòng đương trị mấy cái đại nha hoàn đều hoặc bưng trái cây, hoặc bưng nước trà, hoặc bưng điểm tâm, đều tươi cười thân thiết mà chiêu đãi Đậu Chiêu. Đậu Chiêu hướng tới mấy cái đại nha hoàn gật đầu chào hỏi, đem đến chân Định Châu cấp đừng cương nghị dâng hương sự nói cho nhị thái phu nhân. Đưa Phật đưa đến Tây. Ta nhìn nhà khác hai vị đại tỷ không nơi nương tựa, liền đáp ứng rồi kia đừng cương nghị, nếu là hắn chết bệnh, khiến cho hắn hai cái nữ nhi đầu nhập vào ta. Phía trước kia đừng cương nghị còn hảo hảo, chuyện này liền không có lộ ra, không may mắn. Đông, Tây hai đậu sản nghiệp còn ở một khối quản, cũng không có chính thức tách ra, nhị thái phu nhân là đậu gia địa vị tối cao nữ tính, cho nàng đánh một tiếng tiếp đón, đã là lễ tiết, về sau đừng tố tâm, đừng tố lan tỉ muội tại nội trạch hành tẩu, cũng sẽ thiếu chút phiền toái. Nhị thái phu nhân có chút ngoài ý muốn, trầm ngâm nói, phụ thân ngươi có biết. Đậu Chiêu cười nói, trước cho ngài nói một tiếng, ngài đồng ý, ta lại cùng phụ thân nói một tiếng cũng không muộn. Còn có Lục Bá Mâu nơi đó, người vào phủ, chỉ sợ còn muốn thỉnh Lục Bá Mâu giúp đỡ nói một chút quý củ. Nhị thái phu nhân nghe xong liền rất vừa lòng, nàng cười nói, đây là chuyện tốt, là tích phúc chuyện tốt, ta có cái gì không đồng ý. Liền chiếu ngươi nói, chờ đến kia đừng cương nghị đầy thất thất, khiến cho kia hai cái tiểu cô nương vào phủ đi. Đến lúc đó ngươi lánh ta nhìn xem. Đậu Chiêu cười ứng là, cùng nhị thái phu nhân nói chút nhàn thoại, liền đứng dậy cáo tử. Đầu tiên là muốn chính mình khai cửa hàng, sau đó đem thôi ra người an trí tới rồi cửa hàng, hiện tại lại thu hai cái nghĩa phó Đậu Thế Bảng hỏi mẫu thân, ngài xem việc này. Nhị thái phu nhân dùng trà chung cái phất chung trà lá trà, nhàn nhạt nói, mặc kệ là ai khuyến khích nàng, một gian cửa hàng, vài người chỉ sợ thỏa mãn không được nàng, còn sẽ có hậu chiêu. Chúng ta cũng không cần nóng nổi, tạm thời nhìn kỹ hắn nói. Đậu Thế Bảng kính cẩn gật đầu. Đậu Chiêu đi kỳ thị nơi đó. Ổ Thiện bị người trong nhà tiếp trở về ăn Tết, thái dương ấm rào rạt mà phơi ở trong sân, Đậu Chính Xương một người từ bên người gã sai vặt hầu hạ ở trong sân viết câu đối xuân. Đây là từ Đậu Hoán Thành kia bối truyền xuống tới quy củ. Đậu Hoán Thành 60 tuổi khi về hưu về nhà. Ở người khác xem ra, hắn thiếu niên trúng cử, con cháu đầy đàn, nhị thuận chi năm như cũ nhị không điếc mắt không hoa, là cái người có phúc. Cho nên mỗi đến Tết âm lịch, liền có rất nhiều thân bằng bạn cũ tới cầu câu đối xuân, tưởng dính dính Đậu Hoán Thành phúc khí. Câu cái hảo dấu hiệu, Đậu Hoán Thành vốn là cái nhiệt tâm hương lân người, tự nhiên là hữu cầu tất ứng. Tự bị giấy mặc vì người khác viết câu đối xuân. Thời gian dài, tới cầu câu đối xuân người càng ngày càng nhiều, Đậu Hoán Thành tinh thần vô dụng, hai cái nhi tử, ba cái tôn tử đều giúp đỡ viết câu đối xuân, sau lại phát triển đến Đậu gia con cháu chỉ cần tự luyện đến chút thành tựu, liền có thể ở Tết âm lịch thời điểm cấp các hương thân viết câu. Đối xuân, nay cũng trở thành Đậu gia con cháu việc học hay không thành công một cái quan trọng tiêu chí. Năm trước Đậu Chính Xương, Đậu Đức Xương hai anh em liền có tư cách viết câu đối xuân. Đậu Chiêu ngạc nhiên nói, thập nhị ca đâu? Đậu Chính Xương mồ hôi đầy đầu, sấn ngẩng đầu trả lời lỗ hổng túm khối khăn xoa cái chán, tứ muội muội tới vừa lúc, mau giúp ta đi tìm xem chỉ ca nhi, chúng ta hai cái hôm nay muốn viết 400 phúc câu đối xuân đâu. Ta một người viết như thế nào cho hết? Kia hắn cũng không biết là cấp ra tới vẫn là nhiệt ra tới. Đậu Chiêu cười nói, chờ ta đi cấp Lục Bá Mâu thỉnh an liền giúp 11 ca đi tìm người. Dù sao 11 ca cũng không giúp tại đây nhất thời. Chính phòng rèm cửa độn đông nhóng lên, Thải Thục cười đi ra. Nàng khúc đầu gối cấp Đậu Chiêu hành lễ, cười nói, thái thái nói giống như nghe được tứ tiểu thư thanh âm. Chúng ta còn đều nói là thái thái nghe lầm, không nghĩ tới thật là tứ tiểu thư tới. Một mặt nói, một mặt xoay người xốc rèm cửa độn đông thỉnh nàng đi vào. Thôi bà cô tốt không? Tứ tiểu thư lần trước tặng cho chúng ta thái thái thủy tiên cùng tịch mai tất cả đều khai, cả phòng thanh hương, thái thái không biết nhiều thích đâu. Bởi vì kỳ thị duyên cớ, sáu phòng nha hoàn, bà tử đều thực tôn kính thôi bà cô. Nàng lao nhân ra khá tốt. Đậu chiêu nói, cùng thải thục vào thính đường. Nên diện liền thấy chính mình lần trước đưa tới hai buồn tịch mai, màu vàng đóa hoa tinh ánh dịch tấu. Giống thượng đẳng hoàng trạm ngọc thành, thanh lãnh mà ưu tĩnh. Nội thất rèm cửa độn đông mở rộng ra, thải lam hầu hạ xuyên màu hồng đảo bảo bình văn trang hoa áo ngoài kỳ thị cười từ bên trong đi ra. Thấy nàng chỉ khoác kiện thanh liên đâu áo choàng, nắm tay nàng rồi nói, đứa nhỏ này, cũng không nhiều lắm xuyên điểm. Tay lạnh như băng. Tiêu nha hoàn đem chính mình lò sưởi tay đưa cho đậu chiêu, sau đó cùng đậu chiêu vào nội thất, ta đang muốn đi người nơi đó. Sau đó hỏi, các ngươi bên kia tuổi tác hóa nhưng chuẩn bị đầy đủ hết. Có thôi bà cô, tự nhiên là đã sớm chuẩn bị đầy đủ hết. Đậu chiêu cười, cùng kỳ thị thượng giường đất, đem mấy ngày nay phát sinh sự nhất nhất cùng kỳ thị giảng. Kỳ thị cười nói, ngươi đứa nhỏ này, nhưng thật ra cái có phúc khí. Thu lưu các nàng tỉ muội, với ngươi thanh danh có chỗ lợi, như vậy sự, ngươi về sau muốn nhiều làm mới là. Dù cho nhất thời thu vào tới người không bất lo, qua kia nổi bật, cũng có biện pháp tống cổ đi ra ngoài. Không cần lo lắng. Lại nói, đến nỗi cửa hàng, bắt đầu cho không mấy ngàn lượng bạc cũng không sao. Chỉ cần ngươi xuất giá phía trước có thể không lời không lỗ là đến nơi. Chúng ta cũng không cầu cái kia tiền lời. Đảo toàn bộ bản đồ thanh danh. Đậu chiêu xấu hổ. Kỳ thị ha hả mà cười, hỏi nàng, nhị thái phu nhân nơi đó, ngươi có từng tự mình đi bẩm một tiếng. Đi trước nhị thái phu nhân nơi đó, mới đến ngài nơi này. Vậy là tốt rồi. Kỳ thị cười nói, tuổi đại người, kiên kỵ nhất tiểu bối không đem nàng để vào mắt, ngươi về sau có chuyện gì chỉ lo nhiều cùng nhị thái phu nhân nói. Đậu chiêu sớm minh bạch đạo lý này, nhưng vẫn là cười ngâm ngâm địa điểm đầu. Chờ nàng từ kỳ thị trong phòng ra tới, Đậu Đức Xương đã trở lại, chính vùi đầu cùng Đậu Chính Xương cùng nhau viết câu đối xuân. Thập nhị ca là từ địa phương nào lưu trở về? Đậu chiêu nhìn ánh mặt trời ấm áp mà chiếu vào bọn họ trên người, qua đi giúp bọn hắn mài mực, tùy tiện cũng phơi phơi nắng. Ta đi nhà xí. Đậu Đức Xương nói, nào cũng không có đi. Thật sự. Đậu chiêu chiều Đậu Chính Xương nhìn lại. Đậu Chính Xương trên mặt còn tàn lưu vài phần tức giận, lại nói, hắn về sớm tới. Gia hỏa này làm cái quỷ gì? Mấy ngày nay đều thần thần thao thao. Bất quá, có Đậu Khải Tuấn nhìn, hẳn là sẽ không ra cái gì đại sự. Đậu Chiêu ở trong lòng nói thầm trở về Tây Phủ. Qua Tết Nguyên Tiêu, Đường Cương Nghị cũng qua thất thất. Biệt thị tỉ muội thu thập một phen đi Tây Đậu. Cam Lộ cùng Tố Quyên vội lại đây giúp các nàng thu thập đồ vật. Đậu Chiêu thấy các nàng tuy rằng không có hồng, lại cũng không có để tang. Nói, Đông Phủ bên kia nhị thái phu nhân quy củ có điểm đại, mặt khác các ngươi đảo không cần quá để ý. Lúc ấy cầu Đậu Chiêu hỗ trợ thời điểm Trần Khúc Thủy từng hỏi thăm quá Đậu Chiêu. Các nàng đối Đậu ra tình huống cũng có chút hiểu biết. Đường Tố Tâm cùng Đường Tố Lan liên thanh ứng nhạc, hai người thay đổi màu nguyệt bạch vải mịn tiểu áo, đi thôi bà cô nơi đó. Thôi bà cô đầu tiên là lôi kéo hai người tay hỏi han ân cần một phen, sau đó chỉ Đường Tố Tâm đối Đậu Chiêu nói, lớn lên như vậy xinh đẹp, nơi nào giống luyện qua quyền cước người. Lại kéo Đường Tố Lan, đứa nhỏ này, lớn lên cũng thật hảo. Ngữ khí thập phần chân thành. Đậu Chiêu nhấp miệng cười. Tổ mẫu thích thân thể rắn chắc hài tử. Đường Tố Lan lại có chút thụ sủng nhược kinh. Nàng cùng tỷ tỷ đứng chung một chỗ, người khác đều là khen tỷ tỷ lớn lên hảo, chưa từng có người khen quá nàng. Tuy rằng là lần đầu tiên giao tiếp, nhưng Đường Tố Lan lập tức thích tổ mẫu. Đường Tố Tâm cũng cảm thấy tổ mẫu hòa ái dễ gần, nàng không khỏi thở hắt ra. Tới phía trước một ít lo lắng tất cả đều tan thành mây khói. Nàng đem biệt thị võ quán chìa khóa giao cho Đậu Chiêu. Ngài là vì làm cha ta đi thời điểm có thể có cái địa phương, chúng ta đã vô cùng cảm kích, hiện giờ cha hậu sự đã làm tốt. Tòa nhà này cũng nên trả lại cho ngài. Đậu Chiêu này đây Đừng Cương Nghị danh nghĩa chuộc lại tới, nàng ngay từ đầu liền không tính toán muốn tòa nhà này, nhưng Đừng Tố Tâm cho thấy từ bỏ kia gian tòa nhà, vẫn là làm nàng rất vui mừng, nàng thu hồi chìa khóa. Tổ mẫu sẽ nhỏ giọng nói nàng. Đó là nhân gia tổ trạch. Ngươi liền đưa cho nhân gia hảo, ngươi cũng không thiếu kia điểm điểm bạc. Đậu Chiêu cười nói, khẳng định là muốn còn cho các nàng, lại không phải lúc này. Tổ mẫu còn muốn hỏi, Đậu Chiêu đã nói, hảo, hảo, ngài mau đi đổi kiện xiêm y đi. Đợi lát nữa Thỏa Nương cùng Thôi Bốn muốn mang theo hải tử tới xem ngài. Bởi vì tổ phụ nguyên nhân, Thôi gia người đều là quá xong rồi năm mới đến cấp Thôi bà cô chúc Tết, hiện giờ Thôi bà cô tuy rằng dọn vào Đậu gia. Thôi gia người đã thói quen. Như cũng là quá xong rồi năm mới đến cấp Thôi bà cô chúc Tết. Tổ mẫu cười đến thập phần vui vẻ, Đậu Chiêu thừa dịp Thôi ra người còn chưa tới, lãnh biệt thị tỷ muội đi gặp nhị thái phu nhân. Nhị thái phu nhân hỏi nói mấy câu, thấy hai tỷ muội đối đáp có lễ. Không kiêu ngạo không xiểm định, thực vừa lòng. Dặn dò vài câu phải hảo hảo hầu hạ Đậu Chiêu nói, mỗi người thưởng căn hỷ thượng mai sao châm bạc, liền bưng trà. Đậu Chiêu lại mang theo hai người đi Lục Bá Mẫu nơi đó. Lục Bá Mẫu nơi đó mãn viện tử người, đại gia hoặc nâng hồng xiềng, hoặc ôm bình sứ, hoặc xách theo một ít ngoạn ý, như nước chảy mà hướng Đông Sương phòng đi. Đường Tố Tâm cùng Đường Tố Lan khiếp sợ. Đậu Chiêu cười nói, là ổ gia tứ gia đã trở lại. Nàng vừa dứt lời, ổ Thiện liền không biết từ địa phương nào xông ra. Tứ muội muội, ngươi ăn Tết nhưng hảo a. Hắn hướng tới Đậu Chiêu chắp tay thi lễ hành lễ. Đậu Chiêu cười còn lễ, khá tốt. Ổ gia lão thái quân còn hảo. Ổ Thiện tằng tổ mẫu còn sống. Khá tốt, khá tốt. Ổ Thiện cười, kêu bên người gã sai vặt, đem ta từ trong nhà mang kia phó trầm hương mục cờ vây lấy lại đây. Sau đó đối Đậu Chiêu nói, kia cờ vây tử trên có khắc La Hán, an mặc tiên minh, sinh động như thật, thập phần thú vị, tứ muội muội khẳng định sẽ thích. Hắn thường xuyên đưa một ít đồ vật cấp Đậu Chiêu đem chúng nó đều thu ở hòm xiềng. Nàng cười nói tạ, chỉ biệt thị tỷ muội cho hắn nhận thức. Hắn đánh thưởng hai khối thế nước cực hảo phỉ thúy ngọc bài cấp Đường Tố Tâm cùng Đường Tố Lan. Đường Tố Lan cao hứng vô cùng, đem ngọc bài giấu ở chính mình hòm xiềng, còn đối Đường Tố Tâm nói, kia ổ công tử rất hào phong a. Nay ngọc bài chỉ sợ giá trị 450 lượng bạc. Đường Tố Tâm cười sờ sờ muội muội đầu, không có lên tiếng, trong lòng lại nghĩ ổ Thiện xem Đậu Chiêu ánh mắt, có thể nói là một lát cũng không rời, chỉ là không biết này ổ Thiện cùng tứ tiểu thư là cái gì quan hệ, nhìn thập phần hiền lành. Đang nghĩ ngợi tới, Cam Lộ đẩy cửa mà nhập, Tố Tâm tỷ, có cái kêu Trần Hiểu Phong, nói là ngươi thân thích, có việc tìm ngươi. Tỷ muội nhóm, phấn hồng phiếu A. Chương 80, vui sướng. Đường Tố Tâm ở Đậu gia ngoại viện người gác cổng thấy Trần Hiểu Phong. Trần Hiểu Phong ủ rũ cụp đuôi hỏi Đường Tố Tâm, ngươi thật sự đầu phục Đậu gia tứ tiểu thư. Đường Tố Tâm cười nói, loại sự tình này, chẳng lẽ ta còn hống ngươi không thành. Trần Hiểu Phong sau một lúc lâu chưa ngữ. Đường Tố Tâm nói, nếu là sư huynh không có gì sự, ta liền đi về trước, ta mấy ngày nay đang theo Đông Phủ bên kia Lục Thái Thái học quý củ. Sau đó nói, Đậu gia nhiều người nhiều miệng, trong nhà có rất nhiều thế phó, chúng ta tỉ muội lớn như vậy mới vào phủ, vốn dĩ liền đục lỗ. Nếu là đại gia nghe được chúng ta lấy sư huynh muội tương xứng, chỉ sợ sẽ đối chúng ta tỉ muội càng tò mò, về sau ta còn là xưng sư huynh làm đại ca đi. Lại hỏi, Trần đại ca khi nào đi theo Trần người quẹ xuất quan? Nếu là trong nhà có chuyện gì, có thể cho bá mâu sai người cùng chúng ta nói một tiếng, Đậu gia tứ tiểu thư làm người thực hảo, chúng ta có thể bất thời giờ đi xem bá mâu. Nghe nàng nói như vậy, Trần Hiểu Phong liền càng hổ thẹn, ta đi theo Trần người quẹ xuất quan, cũng là đồ hắn ra bạc nhiều, tưởng giúp đỡ các ngươi một chút. Hiện tại các ngươi đều có dựa vào, mẫu thân lại không bằng lòng ta rời nhà, Trần người quẹ nơi đó, ta đã tử. Đường Tố Tâm nga một tiếng, không tỏ ý kiến. Đại môn bên kia truyền đến một trận ồn ào thanh. Trần Hiểu Phong cùng Đường Tố Tâm đều nhìn qua đi. Liền thấy hai chiếc phong trần mệt mỏi sơn đen trung đỉnh bằng xe ngựa ngừng ở tây lộ cửa, quản sự Đỗ An vén mảnh, đỡ cái tuổi chừng 50 tuổi nam tử xuống xe ngựa. Kia nam tử trung đẳng vóc dáng, mặt trắng không cần, xuyên kiện màu xanh ngọc đoàn hoa áo xuông, có cổ người đọc sách văn nhã. Hắn ngẩng đầu đánh giá Đậu gia đại môn, Đỗ An thì tại một bên giới thiệu, đây là chúng ta lão gia tổ trạch. Tống tiên sinh thỉnh. Được xưng là Tống tiên sinh nam tử cười cười, theo Đỗ An vào phủ. Bên kia Đậu Chiêu đã được tin, nói Đậu Thế Anh tân cho nàng thỉnh Tây Tịch Tống tiên sinh tới rồi. Đậu Chiêu làm cao hứng đi an trí Tống tiên sinh. Cao hứng là thăng chức đệ đệ. Đậu Thế Anh đi kinh đô thời điểm, thăng chức đi theo hầu hạ, trong nhà sự nguyên bản chuẩn bị giao cho hầu hạ quá Đậu Đạc Đồ An, nhưng Vương Ánh Tuyết lại cảm thấy Đồ An làm việc tỉ mỉ thỏa đáng. Muốn cho Đồ An cũng đi theo đi kinh đô, đưa ra làm Đồ An đường ca Đô Ninh làm tổng quản. Trong nhà Vũ Giả thành đàn, dịu dắt Đồ An. Cũng là vì Đỗ còn đâu Đậu Đạc bên người hầu hạ quá. Đậu Thế Anh đối loại sự tình này căn bản sẽ không để trong lòng, hắn không chút suy nghĩ liền gật đầu. Đậu Thế Anh còn không có đi, Đậu Chiêu liền lấy cơ chính mình điển trang thượng thiếu quản sự, đem mấy cái chung với Vương Ánh Tuyết quản sự đã tới rồi chính mình điển trang làm quản sự, mặt khác để bạt tân nhân quản sự. Đậu Thế Anh đi rồi. Hậu Chiêu lại mọi chuyện đều phân phó ở Đậu gia quản người gác cổng cao hứng đi làm, lập tức liền đem Đô Ninh cấp hư cấu. Không lâu ngày, lại lấy cơ kia mấy cái quản sự không hiểu điển trang thượng sự, đem người tống cổ về nhà nhà lên. Đậu gia chính là quét sân Vũ Giả cũng biết đây là chuyện gì xảy ra. Không ai dám hé răng, chỉ là gặp được Đậu Chiêu khi thái độ càng ân cần, tươi cười càng nịnh nọt. Đỗ Ninh cũng không dám nói Đậu Chiêu, chỉ dám ở say rượu sau mắng to cao hứng. Hắn là cái gì ngoạn ý? Liên sổ sách đều xem không rõ, còn làm tổng quản. không cần đem người răng hàm đều cấp cười rớt. Đậu Chiêu biết sau truyền ra lời nói tới, ta nói ai hành hắn là được, không được cũng đúng, ta nói ai không được hắn liền không được, hành cũng không được. Nghe được Tây Đậu từ trên xuống dưới người trong lòng run sợ, liền có người có tâm đem lời này chuyển tới Đông Phủ, nhị thái phu nhân nghe xong thẳng nhíu mày, trong lén lút nói Đậu Chiêu cuồng vọng tự đại. Nguyên bản tưởng giúp Đậu Chiêu một phen, kết quả khoanh tay đứng nhìn mà bảo trì trầm mặc. Lại có người đem lời này truyền cho Đậu Chiêu biết, Đậu Chiêu chỉ đương không nghe thấy. Trong lén lút nói cho cao hứng như thế nào chào đại phong tiểu, cao hứng không chút cầu thả mà chiếu Đậu Chiêu nói làm, tuy rằng làm việc câu nệ, nhưng đã hơn một năm, lại cũng không ra cái gì lại sai. Đảo làm nhị thái phu nhân e giờ. Tên là kinh ngạc mà di một tiếng. Cao hứng đi bất quá nửa nén hương công phu liền chết trở về. Tứ tiểu thư hắn cung cung kính kính mà bẩm. Đỗ quản sự đã trở lại, thống tiên sinh từ Đỗ quản sự bồi đâu. Đậu Chiêu nhướng mày. Không biết này Đỗ An trở về làm cái gì. Nàng hỏi cao hứng, là chính ngươi trở về vẫn là Đỗ quản sự làm ngươi không cần nhúng tay chuyện này. Cao hứng thành thành thật thật nói, là ta cắm không thượng thủ, lại cảm thấy hẳn là cùng tứ tiểu thư nói một tiếng, liền đã trở lại. Đậu Chiêu nói, một khi đã như vậy, ngươi liền chuyển ta nói đi xuống, tống tiên sinh sự, các ngươi đều không cần lo cho. Cao hứng biết cái gọi là không cần lo cho là có ý tứ gì, do dự nói, nhưng tống tiên sinh là thất gia cho ngài thỉnh Tây Tịch, vạn nếu là giống cái kia Khương có cung dường như bị khí chạy. Quan chúng ta chuyện gì? Đậu Chiêu ngạc nhiên nói, không phải Đỗ còn đâu chiêu đãi tống tiên sinh sao? Tống tiên sinh bị khí chạy, cha ta cũng nên tìm Đỗ An tính sổ đi. Cao hứng suy nghĩ một chút, cảm thấy Đậu Chiêu lời này có lý, nợ nụ cười hàm hậu cười, đem Đậu Chiêu nói phân phó đi xuống. Đỗ An bên kia lập tức liền cái đệ khăn người đều không có. Hắn tức giận đến nổi trận lôi đình, đem Đỗ Ninh gọi tới hung hăng mà huấn một đốn. Đỗ Ninh ủy khuất nói, ta sớm cùng ngươi đã nói, ngươi hẳn là lưu tại Đậu gia. Thả ngươi chó má. Đỗ An nhịn không được nói, tứ tiểu thư lại lợi hại, quá mấy năm cũng là phải gả người. Ta chính là lại ân cần, thất gia thích vẫn là từ nhỏ hầu hạ hắn lớn lên thăng chức. Sau đó thở dài, nếu là tứ tiểu thư là cái công tử, ta còn có cái gì hảo do dự, toàn tâm toàn ý nịnh bợ tứ tiểu thư sinh hoạt là đến nơi. Nhưng nếu là đắc tội tứ tiểu thư, nàng không biết khi nào nhớ tới liền đem người cấp đuổi rồi. Đắc tội thái thái, còn có thể cầu tứ tiểu thư. Đến tứ tiểu thư điền trang hoặc cửa hàng đi làm việc. Nếu là tứ tiểu thư không có được đến Tây Đậu kia một nửa tài sản, nàng còn hoành đến lên sao? Đỗ còn đâu trong lòng thở dài, trầm mặc sau một lúc lâu. Đỗ Ninh thật cẩn thận hỏi hắn, ngươi nói chuyện này nên làm cái gì bây giờ? Đỗ An hung hăng mà trừng mắt nhìn Đỗ Ninh liếc mắt một cái, nói, làm sao bây giờ, ngươi nghĩ cách tìm vài người tới đem trước mắt cục diện ứng phó qua đi lại nói. Lại nói, lần này thái thái làm ta trở về, là có quan trọng sự làm. Trong nhà sự ngươi tạm thời không cần lo cho, đến lúc đó nghe ta sai phái là được. Chỉ cần chuyện này làm xong, về sau ngươi chính là Tây Đậu danh xứng với thật tổng quản. Nói đến cuối cùng, đã có chút nghiến răng nghiến lợi. Đỗ Ninh liên tục gật đầu, đem chính mình ở Đậu phủ làm việc lão bà, chất nữ, chất nhi đều kêu lên tới hỗ trợ. Tống tiên sinh cũng là quán ở nhà giàu nhân gia đi lại, mang theo chính mình một cái tộc chất Tống Viêm tùy thân hầu hạ, thấy tình cảnh này không khỏi âm thầm hối hận, đối tộc chất nói. Lúc trước chỉ nói trong nhà có cái tiểu thư muốn học chút thơ cầm thư họa di tình học vấn, ai biết nhà này nhân sự như vậy phức tạp. Ai, nếu không có sự cầu hà đại nhân, ta như thế nào sẽ đến nơi này trợ lý? Tống Viêm bất quá 15, 6 tuổi, làm người lại rất trầm ổn, cười an ủi Tống tiên sinh nói, bá phụ không cần hề hoài, ngài chỉ lo giáo vị kia tiểu thư là đến nơi, chẳng lẽ bọn họ còn có thể thiếu chúng ta ăn mặc chi phí không thành? Lại vô dụng, chúng ta đem năm nay giáo xong rồi sang năm không hề giáo là được. Hà đại nhân bên kia, cũng có thể có cái giao đái. Tống tiên sinh gật đầu. Kia Tống Viêm cùng Đỗ An chất nhi cùng nhau giúp đỡ khiêng hòng xiềng. Tới rồi bữa tối thời điểm, Đậu Thế Bảng bị Đậu Chiêu chi thác cấp Tống tiên sinh đón gió, thất thúc tổ không ở nhà, thất lễ chỗ còn thỉnh Tống tiên sinh bao dung. Sau đó đem Tống thị bá chất thỉnh đi cảnh Phúc Xuân. Kết quả là Đỗ An cơm chiều không tin tức, tức giận đến Đỗ An bắt cao hứng và táo liền phải đánh. Đều có người bên cạnh đem hai người khuyên khai. Cố tình cao hứng còn cộc lốc nói, trong nhà đồ ăn đều là có định số, ngươi trở về không đi cấp tứ tiểu thư vân an, tứ tiểu thư không biết, không có phân phó xuống dưới, bếp thượng cũng không có cách nào. Ngươi vẫn là đi cấp tứ tiểu thư hỏi cái ăn đi. Đậu ra mỗi ngày bát như vậy nhiều cơm thừa canh cạn, chẳng lẽ liền nhiều hắn một ngụm. Đỗ An tức giận đến gương mặt phát tím, lại một câu cũng nói không nên lời, nghĩ đến tới khi thái thái phân phó, đành phải ngoan ngoãn đi cấp Đậu Chiêu vân an. Nhị môn bà tử lại đem hắn ngăn ở ngoài cửa, ngoài cười nhưng trong không cười nói, Đỗ quản sự, tiểu thư hiện giờ lớn, không thể so từ trước, ngài lại tiến nội viện, không quá thích hợp. Ngài có chuyện gì, chúng ta giúp ngài thông bẩm một tiếng chính là. Này nhất đẳng, liền đợi hai cái canh giờ, liền cái băng ghế cũng chưa đến ngồi, đồ ăn chân đều chạm đã tê dần mới có tiểu nha hoàn qua lại lời nói, thời điểm không còn sớm, tứ tiểu thư thỉnh đỗ quản sự sáng mai lại đây nói chuyện. Đồ ăn nhịn không được hỏi, tứ tiểu thư vừa rồi đang làm gì? Kia tiểu nha hoàn nhấp miệng cười, tứ tiểu thư vừa rồi tự cấp hoa cắt chi đâu. Đem đồ ăn lại là một đồn khí. Đậu chiêu mới mặc kệ đồ ăn, nàng làm cam lộ mấy cái vội vàng làm mấy cái túi tiền, sau đó đi đại từ chùa cấp đậu chính xương, đậu đức xương, đậu khải quang, đậu khải thái cùng ổ thiện mấy cái năm nay tham gia đồng tử thí mỗi người cầu cái vạn sự như ý phù trang ở túi tiền tặng qua đi. Đậu chính xương mấy cái đều làm bên người nha hoàn mang theo vài câu cảm kích nói, chỉ có ổ thiện, tặng một cháp lá sen lý bạch mặt quạt lại đây, quá chút thời gian hoa khai, tứ muội muội vừa lúc có thể họa mấy cái mặt quạt tặng người. Đậu chiêu mỉm cười, không cấm tâm động. Đại Tống tiên sinh nói xong mạnh tử. Vạn Trương thượng trung cưới vợ như thế nào, tất cáo cha mẹ, nàng hỏi Tống tiên sinh, ta từ trước đi theo trong nhà trưởng bối tập quá hoa điểu, tưởng họa mấy bức mặt quạt, tiên sinh có không dạy ta. Trừ bỏ ngày đầu tiên có chút bất hòa chi âm ngoại, đậu gia thực bình tĩnh, đậu chiêu ở công khóa thượng cũng thực nghiêm túc, Tống tiên sinh đối này đều thực vừa lòng. Hắn cười nói, ngươi trước họa cái sơ thảo, ta giúp ngươi nhìn xem. Đậu chiêu vui vẻ ứng nhạc. Tống tiên sinh danh hoài, tự cùng dân, tinh thông tạp học, làm người cũng tương đối tản mạn, có thể là giang nam người duyên cớ, không có bởi vì đậu chiêu là nữ hải tử mà có điều chậm trễ, đậu chiêu có cái gì nghe không rõ hỏi hắn, hắn thường thường sẽ nói có sách, mách có chứng giảng thượng một đồng lớn, đậu chiêu nghe được mùi ngon, thường thường là nói không biết nguyên lai muốn hỏi chính là cái gì. Mấy ngày nay nhìn Xuân Phong thổi đến trên mặt, hắn còn nói cho đậu chiêu làm cái gì. Giống như bây giờ đậu chiêu chủ động muốn học cái gì, hắn hứng thú càng cao. Đậu chiêu về đến nhà liền tìm chút mặt quạt tập tranh vẽ lại. Huyện học truyền đến tin tức, đậu chính xương, đậu đức xương, đậu khải quang, đậu khải thái cùng ổ thiện đều thông qua huyện thí, tới rồi tháng 4, vài người lại đều thông qua phủ thí, tháng 6, trừ bỏ đậu khải thái, những người khác đều thông qua viện thí, đặc biệt là ổ thiện, viện thí khi khảo án đầu. Đậu gia tộc học thanh danh đại trấn. Ổ thái thái mang theo ổ nhã cố ý từ kinh đô đuổi trở về. Ta rác dưới nội dung hẳn là phân cái cuốn mới hảo, đáng tiếc thử vài lần đều thất bại, đành phải tiếp tục viết như vậy đi xuống. 4. Ảm, gờ tờ. Chương 81, ổ thiện. Ổ thái thái đối đậu gia phi thường mà cảm kích. Nhi tử có thể lấy án đầu, gần nhất là nhi tử thông minh, khắc khổ ra sức học hành, thứ hai cũng thuyết minh đậu gia không có bạc đãi nhi tử, đối nhi tử cùng đậu gia những cái đó con cháu đối xử bình đẳng, chỉ này phân trí tuệ. Dùng ổ tùng niên nói tới nói nên kết làm thông gia chi hảo mới là. Đậu gia người cũng phi thường mà cao hứng. Những năm gần đây đậu gia tộc học cầu học người không ít, nhưng công khóa cầm cờ đi trước đều là đậu thị con cháu, những cái đó thiên tư hơn người nhà nghèo con cháu không khỏi trong lòng nói thầm, hiện giờ ra cái ổ thiện, thế tất có nhiều hơn người tới cầu học, đậu gia tộc học cũng có thể chọn lựa đến càng nhiều thanh niên tài tuấn bồi dưỡng, này đối đậu gia tới nói, là một bút vô pháp dùng tiền tài tới cân nhắc thật lớn tài phú. Đậu Thế Xu vì thế sự chuyên môn phái cái phụ tá cùng nhị thái phu nhân, đậu thế bảng thương lượng chuyện này. Đem ở tại tộc học chung quanh mấy nhà đều rời đi, đem tộc học mở rộng gấp đôi, thỉnh mấy cái danh nho tới dạy học, học sinh lại không cần vội vã nhiều chiêu, muốn bảo đảm đậu gia tộc học ra tới đại bộ phận đều có thể khảo trung tú tài. Nhị thái phu nhân liên tục gật đầu, từ đậu thế bảng cụ thể xử lý việc này, nhị thái phu nhân thì tại đậu gia cửa đắp sân khấu kịch, thỉnh kinh đô gánh hát tới, liền sướng 10 gia diễn, toàn bộ tháng 6. Chân Định huyện giống như ăn Tết, náo nhiệt phi thường. Đậu gia hậu viện lại lục ý khắp nơi, ẩn ẩn truyền đến chiêng trống thanh cùng ồn ào trầm trồ khen ngợi thanh làm này phương thiên địa càng hiện yên tĩnh. Phơi thành cái than đen đậu Khải Tuấn ở đậu chính xương thư phòng nổi trận lôi đình. Quả thực thật là bại hoại triều cương. Một đám sâu mọt, ngồi không ăn bám. Hắn thanh âm kinh động vũ hành lang hạ chim hòa mi, sợ tới mức nó phát phát mà phe phẩy cánh. Đậu Đức Xương tắt chớp chớp mắt, đệ chén nước lạnh nước ố mai cấp đậu Khải Tuấn. Tiêu giải nhiệt đi. Đậu Khải Tuấn tiếp nhận nước ô mai, uống một hơi cạn sạch. Lạnh leo nước canh làm hắn tức khắc hỏa khí giảm đi. Hắn ngồi ở Đậu Đức Xương đối diện ghế thái sư, túi người đối Đậu Đức Xương nói, không phải tận mắt nhìn thấy, thật không dám tin tưởng, Nam Mương bên kia. Thế nhưng có 600 nhiều không hộ khẩu tránh ở nơi đó khai hoang, hơn phân nửa đều là thanh trắng niên. 600 nhiều a. Con hảo mấy năm nay mưa thuận gió hòa, nếu là thai năm, những người đó không ăn, nhưng chuyện gì đều làm được. Thậm chí là sẽ khiến cho dân biến. Đậu Khải Tuấn nói, đánh cái dùng mình. Lại xem chính mình mấy cái bạn tốt, mỗi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn hắn, giống như đang xem một cái quái vật. Đậu Khải Tuấn không khỏi thở dài khẩu khí. cùng bọn họ nói này đó làm gì? Bọn họ cũng không hiểu. Liên tính là hiểu, cũng chưa chắc có chính mình thể hội cùng cảm xúc. Hắn tức khắc cảm thấy không vui. Về phải hiểu xỉu hỏi bọn họ, các ngươi về sau có tính toán gì không? Viện thí kết thúc, bọn họ cũng có thể thả lỏng thả lỏng. Trong phòng ngồi Đậu Chính Xương, Đậu Đức Xương, Đậu Khải Quang, Đậu Khải Thái đều cảm giác được Đậu Khải Tuấn cảm xúc, nhưng Đậu Khải Tuấn vừa rồi phủ định đem chuyện này nói cho huyện Thái gia kiến nghị, đại gia cũng không biết như thế nào an ủi hắn mới hảo. Hiện tại hắn rời đi đề tài, Đậu Chính Xương vội đem đề tài tiếp qua đi, phụ thân viết tin trở về. Làm chúng ta trước nghỉ cái hạ, qua Tết Trung Thu đi kinh đô kiến thức một phen, lại thuận tiện bái phòng các vị tiền bối. Sau đó hắn hỏi Đậu Khải Quang, ngươi muốn hay không đi theo chúng ta cùng đi? Đây là phải vì bọn họ tham gia thi hội làm chuẩn bị. Đậu Khải Tuấn âm thầm gật đầu. Đậu Khải Quang lại liên tục lắc đầu, ta không đi, ta cùng Đỗ Phu Tử nói tốt, hắn về sau đơn độc chỉ đạo ta chế nghệ. Đậu Khải Thái nghe ai một tiếng, vô hạn hướng tới nói, ta nhưng thật ra muốn đi. Chỉ tiếc cha ta nói, ta nếu là khảo không trúng tú tài, nơi nào cũng không chuẩn đi. Hắn nói âm vừa ra. Trong phòng liền vang lên một cái không thuộc về bọn họ thanh âm, các ngươi muốn đi đâu? Mọi người quay đầu lại, liền thấy Ổ Thiện Xuyên kiện màu ngà tố mặt hàng lụa áo xuông nét mặt tỏa sáng mà đi đến. Trong phòng người đồng thời nga một tiếng, mồm năm miệng mười mà kêu ổ án đầu, ngựa khí bất cận. Ổ Thiện thật sự là rất cao hứng, không để bụng mà cười tủm tỉm gật đầu. Khắp nơi chắp tay thi lễ, đa tạ, đa tạ. Người ra hỏa này. Đậu Chính Xương nhịn không được cười nhạo, một chút cũng không khiêm tốn. Nhân sinh đắc ý cần tận hoan. Mặc sử kim tôn đối không nguyện. Ổ Thiện bá mà một chút mở ra trong tay quạt xếp, riêu hai hạ, không chút khách khí mà ngồi ở Đậu Chính Xương đối diện ghế thái sư. Đối đầu Khải Tuấn nói, thời tiết như vậy nhiệt, bên ngoài lại xảo, chúng ta đi đại từ chùa ăn chay đồ ăn đi thôi. Trên mặt thế nhưng lộ ra vài phần chờ đợi. Đậu Đức Xương khinh thường mà suy một tiếng, nói, đại từ chùa đồ chay có cái gì ăn ngon, không bằng đi cảnh phúc xuân ăn băng chén. Đậu Chính Xương mấy cái liên tục gật đầu. Chỉ có Đậu Khải Tuấn, gắt gao mà nhìn chằm chằm Ổ Thiện, thong thả ung dung nói, muốn ăn đồ chay à? Lệnh đường nhưng đồng ý ngươi đi. Hôm nay sướng này ra tứ lang thăm mẫu, chính là Ổ Thái Thái điểm. Hắn ngữ khí cực kỳ lạnh nhạt, xem Ổ Thiện ánh mắt sáng ngời có thần, lộ ra vài phần sắc bén, Đậu Chính Xương mấy cái đều là sửng sốt, không khỏi an tĩnh lại. Ta chúng án đầu, chính là hy vọng mẫu thân có thể đồng ý ta đi đại từ chùa ăn chay đồ ăn. Ổ Thiện nhẹ nhàng mà thu quạt xếp, tươi cười từ trên mặt một chút mà rút đi. Biểu tình trở nên nghiêm túc mà nghiêm túc, nếu mẫu thân không đồng ý, ta sớm nghĩ kỹ rồi 7, 8 loại thuyết phục mẫu thân lý do thoái thác. Cũng may mẫu thân đồng ý. Hắn nói, khoe miệng không chịu không chế mà kiểu lên, hơn nữa càng kiểu càng cao, cuối cùng liệt miệng nở nụ cười. Đậu Khải Tuấn hừ một tiếng, nói, ngươi có nắm chắc mẫu thân ngươi đồng ý. Ổ Thiện cười đến vui vẻ, đương nhiên. Đậu Khải Tuấn sắc mặt hơi hoãn. Xem đến Đậu Khải Quang hòa thượng quá cao sờ không tới đầu, không hiểu được tình huống. Mờ mịt hỏi, các ngươi đây là làm sao vậy? Bất quá là ăn cái đồ chay mà thôi. Còn dùng đến cứu mãi mãi đồng ý sao? Đậu Chính Xương như suy tư gì? Đậu Đức Xương, đôi mắt hạt trâu nhanh như chớp thẳng chuyển, lộ ra vài phần giảo hoạt. Ổ Thiện liền cười đối Đậu Khải Quang nói, ta là cảm thấy, nếu muốn đi ra ngoài chơi, không bằng đem tứ muội muội mấy cái cũng cùng nhau thỉnh đi ra ngoài chơi. Ánh mắt lại nhìn Đậu Khải Tuấn. Nga! Đậu Khải Quang bừng tỉnh nói, một người vui không bằng mọi người cùng vui. Ngài là tưởng đem bốn cô các nàng cùng nhau thỉnh đi ăn chay đồ ăn, cho nên mới tuyển đại từ chùa, mới muốn bẩm cứu nãi nãi. Nếu là cứu nãi nãi nguyện ý mang theo bốn cô cùng vài vị muội muội cùng đi, kia không càng tốt. Đúng là đạo lý này. Ổ Thiện vô cùng sáng lạn mà cười nói, tươi cười so bên ngoài ngày mùa hè còn muốn loa mắt. Mà Ổ Nhã lại tức giận đến miệng chế môi, nàng tức giận bất bình nói, nếu là đi đại từ chùa ăn chay đồ ăn, thọ cô có thể đi, vì cái gì ta liền không thể đi. Cà ca quá bất công. Bất quá là ở Đậu gia ở 2 năm mà thôi, đối Đậu gia người thế nhưng so đối ta còn muốn hảo. Ta chính là hắn một mẹ đẻ ra thân muội muội nói, nước mắt lạch cạch mà hạ xuống, quá làm giận. Hảo. Ổ Thái Thái sắc mặt cũng không được tốt xem, nàng thấp giọng mà khiển trách Ổ Nhã một tiếng, trầm giọng nói, ngươi cũng biết ngươi cùng ca ca ngươi là một mẹ đẻ ra, hắn ở Đậu gia ở mấy năm nay, khẳng định thiếu người khác không ít người tình, ngươi đi theo mẫu thân ở kinh đô ăn ngon uống tốt. Còn không biết xấu hổ trách cứ ca ca ngươi. Thời tiết quá nhiệt. Ta tinh thần có chút vô dụng, ngươi cũng đi nghỉ cái ngủ chưa đi. Đợi lát nữa còn muốn đi cấp nhị thái phu nhân Vân An, ngươi tiểu tâm thất lễ. Ổ Nhã hồng con mắt. Ủy khuất khuất mà cho mẫu thân hành lễ, lui xuống. Ổ Thái Thái thoáng chốc suy sụp mà dựa vào phía sau trên gối dựa. Ổ Thái Thái bên người tất ma ma hoảng loạn mà hô thanh thái thái, lo lắng địa đạo, ngài đây là làm sao vậy? Muốn hay không lão nô đem kia hoắc khí chính nước hoa tích vài giọt ở nước trà?
Không cần.
Ổ thái thái vỗ về ngạch, nghĩ đến vừa rồi nhi tử kia quật cường gương mặt. Huyệt thái dương ẩn ẩn phát đau, ngươi cũng thấy, hắn vừa rồi bộ dáng kia, giống như ta nếu là không đáp ứng, hắn liền phải cùng ta liều mạng dường như.
Kia đậu chiêu trừ bỏ xinh đẹp còn có cái gì hảo?
Thất ma ma cười nói, trên đời này nào có không thích xinh đẹp người.
Này đã là đỉnh tốt một cọc.
Ổ thái thái sừng sốt, sau một lúc lâu mới nói, hoa đẹp cũng tàn.
Người vô trăm ngày hảo.
Hắn còn tuổi nhỏ liền biết chỉ Phật đường trên tường họa đầu đà nói sắc tức là không, như thế nào đến phiên hắn thời điểm, liền tất cả đều thay đổi đâu.
Đậu ra tự nhiên là thực tốt.
Nhưng kia vương thị, quá bất kham, chẳng lẽ làm ta cùng nàng kết thân ra không thành.
Như vậy về sau còn có cái gì bộ mặt gặp người a?
Con gái gả chồng như nước đổ đi.
Tất ma ma khuyên nhủ, tứ thiếu gia cũng nói, hắn treo cổ thứ cổ mà khảo án đặc biệt đầu trở về.
Chính là hy vọng ngài có thể làm hắn được như ước nguyện.
Về sau tứ thiếu gia còn muốn khảo cử nhân, khảo tiến sĩ, nếu là tứ thiếu gia có thể giống như bây giờ vẫn luôn khắc khổ công đọc.
Chưa chắc không phải chuyện tốt.
Ta làm sao không biết.
Ổ thái thái trong mắt hiện lên một đạo hàn quang, nếu không phải nhìn kia hài tử còn thành thật buồn phận, ta ha có thể dung hắn như vậy làm vậy.
Nhưng trên đời nào có không về nhà mẹ người.
Thái thái tất ma ma cười nói, chẳng lẽ lục thái thái không phải tứ tiểu thư nhà mẹ đẻ người.
Chẳng lẽ chúng ta cô nãi nãi không phải tứ tiểu thư nhà mẹ đẻ người.
Ổ thái thái im lặng.
Tất ma ma nói, cùng nhà mẹ đẻ người không thân, tự nhiên liền thân nhà chồng người.
Ngài dưới gối chỉ có tứ thiếu gia một cái, có cái cùng ngài chi kỷ con dâu không hảo sao.
Kia đảo cũng là.
Ổ thái thái gật đầu.
Có tiểu nha hoàn bẩm, thái thái, tây phủ bên kia tứ tiểu thư kém bên người đại nha hoàn lại đây, nói 11 thiếu gia, 12 thiếu gia mấy cái muốn đi đại từ chỗ ăn chay đồ ăn, cũng thỉnh tứ tiểu thư cùng đông phủ nghi tiểu thư, thúc tiểu thư. Tứ tiểu thư liền tưởng mời chúng ta ra thất tiểu thư cũng một đạo đi ra ngoài đi một chút, cố ý lại đây hỏi thái thái cùng thất tiểu thư ý tứ.
Nga.
Ổ thái thái mi giác cao cao trọn lên.
Thất ma ma vội cười nói, thái thái, như thế nào?
Chúng ta tứ tiểu thư rốt cuộc là ở đậu gia lục thái thái trước mặt lớn lên, cũng không phải là cản rỡ người, quy củ đâu.
Ổ thái thái ân một tiếng, nhịn không được liền cười rộ lên, đối kia tiểu nha hoàn nói, ngươi đi hỏi hỏi thất tiểu thư, nếu là nàng muốn đi nói. Nhìn tất ma ma liếc mắt một cái, ngươi liền bồi nàng cùng đi đi.
Tất ma ma cười ứng là, ra thính đường.
Bên ngoài một ánh mắt linh hoạt gã sai vặt vội vàng đón đi lên, thấp giọng nói, thái thái nói như thế nào.
Tất ma ma lộ ra cái hơi mang vài phần ngạo nghệ tươi cười, cùng tứ thiếu gia nói, lão nô may mắn không làm được mệnh.
Gã sai vặt vui vẻ ra mặt, nịnh hót nói, khó trách mỗi người đều nói ma ma là thái thái trước mắt đệ nhất người tâm phúc, không có ma ma làm không được sự.
Tất ma ma sắc mặt trầm xuống. Tiểu thỏ nhãi con tử, còn dám nói hiệu nói vượng, tiểu tâm ta xé ngươi kia há mồm.
Ý cười lại nhịn không được từ đáy mắt tràn ra tới.
Tiểu nhân cũng không dám nữa.
Gã sai vặt hì hì cười, tiểu nhân này liền đi bẩm báo tứ thiếu gia.
Nhanh như chớp mà chạy.
O, nờ nờ, o.
Đại gia không thích ổ thiện sao.
Chương 82, du ngoạn.
Mùa hè đại từ chùa, cổ thụ giặt rào, thanh phong sang sảng, lại vô luận như thế nào cũng so không được đậu ra hậu viện an tĩnh tu trí. Nhưng đối đầu phẩm nghi như vậy một năm cũng khó được ra cửa vài lần khuê các tiểu thư mà nói, lại là nơi trốn hảo chơi, nơi trốn tràn ngập diệu thú.
Nàng lôi kéo ổ nhã chỉ cách đó không xa một khối giả thạch nói, ngươi xem, giống không giống cái đang chờ trang điểm cô nương.
Ổ nhã không có hứng thú mà liếc mắt một cái, nói, đó là linh bích thạch, tiểu khối dùng để làm bài trí còn hảo, này rừng trúc biên lại hẳn là phong đá thái hồ mới hảo.
Nói xong, ánh mắt lại dừng ở đi ở các nàng phía trước đậu chiêu cùng đậu phẩm thục trên người.
Hai người chính lẩm nhẩm mà nói lặng lẽ lời nói, hơn phân nửa là đậu phẩm thục đang nói, đậu chiêu đang nghe, ngẫu nhiên đậu chiêu trả lời nàng hai câu, nàng liền khanh khách mà cười, giống cái không dành thế sự 7, 8 tuổi tiểu cô nương.
Thật là vô tâm không phổi.
Ổ nhã ở trong lòng đô nao.
Đậu phẩm nghi có chút không cao hứng, ổ nhã, ngươi làm sao vậy?
Cả ngày đều bản cái mặt, nói cái gì ngươi đều phải lạnh lùng mà hồi hai câu, ngươi nếu là xem thường đại từ chỗ như vậy ở nông thôn địa phương. Thẳng quản nói là được, như vậy không một câu lời hay, thật là làm người mất hứng.
Nói, ném ra ổ nhã tay.
Ai ra, ta không phải sinh ngươi khí.
Ổ nhã vội bổ cứu mà kéo đậu phẩm nghi tay, rồi lại khó mà nói là ở ghen ghét đậu chiêu, chỉ phải nói, ta chính là cảm thấy thời tiết quá nhiệt, như vậy đi tới đi lui, han thấu vào áo, thực không thoải mái.
Còn hào đi.
Đậu phẩm nghi nhìn đỉnh đầu xanh um tươi tốt cành lá, ta như thế nào cảm thấy nơi này so trong nhà muốn mát mẻ nhiều. hoặc là ta quá sợ nhiệt đi. Ổ Nhã có lệ, vội rời đi đề tài, ta ở kinh đô, gặp người Ngũ Cô Cô. Thật sự, Đậu Phẩm Nghi đối kinh đô vẫn luôn thực hướng tới, nàng phụ thân Đậu Quảng Sương đã không có giúp đỡ trong nhà làm việc, cũng không có cái công danh, nàng đi kinh đô cơ hội thực xa vời. Cho nên nghe nói là kinh đô phát sinh sự, nàng lập tức hứng thú bừng bừng hỏi, nàng thế nào? Ta là ở Hà Các Lao ra cưới vợ, cùng mẫu thân đi uống rượu mừng khi gặp được nàng. Ổ Nhã nói, nàng ở tại nàng bà ngoại gia, vóc dáng lớn lên cùng ta không sai biệt làm cao, nói chuyện tú thanh tú khí, cười hai cái má lún đồng tiền, cùng Hà gia tỷ muội đều chơi rất khá, gặp được ta, cũng quy quy củ củ mà chào hỏi. Nhìn dáng vẻ cũng không tệ lắm. Đậu Phẩm Nghi lăng nói, thất thúc tổ phụ tòa nhà không phải ở Tịnh An tự ngõ nhỏ sao? Nàng như thế nào ở tại nàng ông ngoại gia? Nàng mẫu thân đâu? Không cùng nàng ở cùng một chỗ. Nghe nói Vương lão phu nhân thực thích nàng, Ổ Nhã nói, một hai phải đem nàng lưu tại bên người không thể. Nàng mẫu thân bộ dáng có điểm tiểu tụy, nhìn qua tinh thần không tốt lắm. Nói, cùng Đậu Phẩm Nghi đưa lỗ thai nói, ta nghe trong bữa tiệc có vị phu nhân nói, nàng sinh không ra nhi tử, còn không cho ngươi thất thúc tổ phụ nạp tiếp. Đậu Phẩm Nghi khiếp sợ. Ổ Nhã vội nói, ngươi nhưng ngàn vạn không cần nói cho người khác. Ta biết. Ta biết. Đậu Phẩm Nghi liên tục gật đầu, ta nương nếu là nghe được ta nói ra nói như vậy tới, sẽ đem ta sống sờ sờ đánh chết. Ổ Nhã nhẹ nhàng thở ra. Đậu Phẩm Nghi nhìn phía trước đang cùng Đậu Phẩm Thục xem chúc Đậu Chiêu Hảo một trận do dự, bảy cô, ngươi nói chúng ta muốn hay không đem chuyện này nói cho bốn cô. Nói cho nàng làm gì? Ổ Nhã vội vàng ngăn cản, nếu là nàng nói cho ngươi thái tổ mẫu làm sao bây giờ? Cũng là. Đậu Phẩm Nghi gật đầu, lại xem Đậu Chiêu ánh mắt. Liên nhiều vài phần đồng tình cùng thương tiếc. Đậu Chiêu lại không có chú ý, dọc theo đường đi cùng Đậu Phẩm Thục nói nhàn thoại. Bỏ lên trên đại chùa từ mặt sau che lại tòa bát giác đỉnh hóng gió tiểu đồi núi. Đậu Chính Xương bọn họ mấy cái sớm đến. Mười mấy tám, chín tuổi đồng tử đang ở nơi đó hoặc thu thập bàn đá ghế đá, hoặc thiêu hồng bùn tiểu lò, hoặc đùa nghịch đặt bút viết mặc giấy nghiên, cờ vây song lục. Thấy Đậu Chiêu kéo Đậu Phẩm Thục vào đỉnh hóng gió, Ổ Thiện nhìn bị hai cái thô sử bà tử nâng còn dừng ở nửa đường Ổ Nhã cùng Đậu Phẩm Nghi, mỉm cười đệ cái xanh thấm men gốm lá sen ly qua đi, ngươi nếm thử xem. Đại từ chùa chủ trì cất chứa năm xưa hoa mai tuyết thủy. Đậu Chiêu không tiếp, cười nói, ngươi cho ta uống lên. Các ngươi lấy cái gì pha trà? Ổ Thiện quay đầu lại nhìn thoáng qua Chính ghé vào cùng nhau nói chuyện Đậu Chính Xương đám người, hướng tới nàng nháy mắt, thấp giọng nói, một ly mà thôi, bọn họ không biết. Đậu Chiêu nén cười, lại bị bên người Đậu Phẩm Thục một phen đoạt đi lá sen ly, rồi nói, các ngươi đẩy tới làm đi, bên cạnh còn đừng cái trong miệng bốc hỏa đâu. Nói xong. Cái miệng nhỏ mà đem kia tuyết thủy cấp uống lên, sau đó thật dài mà thở phào, nói, thật là thoải mái. Ổ Thiện cùng Đậu Chiêu hai mặt nhìn nhau, nhịn không được cười rộ lên. Tiếng cười kinh động Đậu Khải Tuấn, hắn bước nhanh đã đi tới, các ngươi cười cái gì đâu. Ổ Thiện hướng tới Đậu Phẩm Thục đưa mắt ra hiệu, nói, không có gì, không có gì, Thục tỷ nhi nói câu chê cười. Đậu Phẩm Thục nhìn trong tay giống tuyết cái ly, hướng về phía Đậu Tuấn Khải hì hì mà cười. Ổ Nhã cùng Đậu Phẩm Nghi rốt cuộc bò đi lên, Ổ Nhã thấy ca ca trên mặt kia ôn nhu cười, trong lòng ngứa ra toan thủy, hờn dỗi mà hô thanh ca ca, ta mệt mỏi quá a, cho nên ta làm ngươi đừng tới a. Ổ Thiện không chút nào thương hương tiếc ngọc địa đạo, tứ muội muội mỗi ngày đều vòng quanh Đông Khóa viện đi vài vòng, còn giúp thôi bà cô làm cỏ bắt trùng, ngươi làm sao so được với tứ muội muội. Ổ Nhã tức giận đến nước mắt nhi ở hốc mắt thẳng đảo quanh. Đậu Chiêu vội ra mặt hòa giải, chúng ta đều khác, nước trà còn không có thiêu hảo sao? Ổ Thiện ra đồng tử bưng cái chung trà chạy chậm lại đây, hảo, hảo, tứ tiểu thư, hảo. Ngẩng đầu thấy Ổ Nhã đám người, ngẩn người, lại bưng chung trà chạy trở về. Mọi người nhìn khó hiểu. Hắn lại cầm vài chén trà bưng chạy chậm lại đây, mồ hôi đầy đầu mà nói thiếu gia, tiểu thư, thỉnh uống trà. Đại gia cười vang. Không khí trở nên vui sướng lên. Đậu Chiêu mấy nữ hải tử ngồi ở đình hóng gió phô chiếu trúc mỹ nhân dựa thượng uống trà, Đậu Khải Quang đối với nơi xa đồi núi rừng cây hoa hoa. Dần dần mà, Đậu Chính Xương cùng Đậu Phẩm Nghi mấy cái đều bị hấp dẫn qua đi. Ổ Nhã chính suy nghĩ muốn hay không qua đi nhìn xem, liền thấy ca ca đã đi tới. Tứ muội muội, ngươi mấy ngày nay đang làm cái gì? Hắn ngồi ở Ổ Nhã bên cạnh, ta tháng này cuối tháng sẽ cùng mẫu thân, A Thất cùng đi tranh kinh đô, khả năng muốn qua năm lúc sau mới có thể trở về, ngươi có hay không cái gì thư từ hoặc là đồ vật làm ta mang cho thất thúc? Thái độ lỗi lạc, tự nhiên hào phóng. Đậu Chiêu cười nói, ngày thường trong nhà thường có người đi kinh đô, cũng không có gì đặc biệt muốn mang quá khứ. Ổ Thiện nói, kia có hay không cái gì làm ta mang về tới đâu. Kinh đô đại tướng quốc tự, Bạch Vân Quan mỗi phùng hội chùa, trời Nam đất Bắc người đều sẽ hội tụ tới đó, thứ gì đều có bán. Ta nhớ không nổi chính mình thiếu cái gì. Đậu Chiêu cười nói, nếu là nghĩ tới, lại làm ổ tứ ca mang cũng không muộn. Ổ Thiện liền hỏi, ta nghe Lục Thẩm Thẩm nói, ngươi ở lưu loại hoa sen, như thế nào loại? Có thể sống sao? Nói lên chính mình thích đồ vật, Đậu Chiêu tươi cười có vẻ phá lệ thanh thoát, thanh âm cũng trở nên nhu hòa mà tràn ngập kiên nhẫn, ta loại chính là hoa súng. Ngươi gặp qua sao? Nó cùng hoa sen thực tương tự, bất quá hoa sen lá cây cùng hoa đều lộ ra mặt nước, hoa súng lại là nổi tại mặt nước, ở Giang Nam thực thường thấy. Chúng ta bên này loại thiếu một ít. Ta cũng là năm nay vừa mới thử đủ loại. Thật vậy chăng? Ổ Thiện mở to hai mắt, còn có như vậy trồng hoa. Ngồi ở bọn họ trung gian Ổ Nhã đột nhiên đằng mà đứng lên, chỉ vào Ổ Thiện chính là một hồi bùm bùm, nhà của chúng ta hậu viện liền loại hai cây hoa súng. Trong đó một gốc cây vẫn là bạch tiên tử. Ngươi chưa thấy qua sao? Ngươi đem bạch tiên tử cấp giết chết, tổ phụ phát giận, vẫn là thái tổ phụ che chở ngươi, chỉ làm ngươi sao mười biến tam tự kinh, ngươi. Ngươi dám nói ngươi không quen biết cái gì hoa súng. Trong đình hóng gió ngoại tức khắc tĩnh nếu muôn đời, chỉ có gió thổi qua và táo phần phật thanh. Ta thật không biết đó là hoa súng. Ổ Thiện ánh mắt như nước suối thanh triệt thấy đáy trong vắt, ngươi nói kia không phải tử ngọ hoa sao. Nói, hắn bừng tỉnh mà vỗ đầu, nhìn Đậu Chiêu nói, chẳng lẽ ngươi nói hoa súng chính là tử ngọ hoa. Đậu Chiêu thật sự là nhịn không được. Xoay người sang chỗ khác không tiếng động mà cười ha hả. Ổ Nhã trên mặt hồng một trận bạch một trận, xoay người liền chiều đỉnh hóng gió ngoại chạy tới. Ổ Thiện vội đuổi theo qua đi, ở một cây đại thụ hạ kéo lại muội muội. Nghiêm nghị hỏi, ngươi vì cái gì xem Đậu gia tứ muội muội không vừa mắt? Ta Ổ Nhã nước mắt lập tức bừng lên, ta mới là ngươi muội muội. Nói, lớn tiếng mà khóc lên. Ổ Thiện kinh ngạc, sau một lúc lâu mới móc ra khăn giúp Ổ Nhã xoa nước mắt. Ôn Thanh nói, muội muội ngốc, ngươi chừng nào thì không phải ta muội muội. Ngươi không chỉ có là ta muội muội, lại còn có vĩnh viễn đều là ta hảo muội muội, là ta thương yêu nhất muội muội, cũng không thể bởi vì ngươi là ta muội muội, ta ở bất luận cái gì thời điểm đều chỉ có thể đối với ngươi hảo, ngươi ngẫm lại xem, có phải hay không đạo lý này. Lại nói, ngươi xem, ngươi trở về, ta thật cao hứng, đặc biệt làm người cho ngươi từ Chân Định Châu kỳ thị cửa hàng mang theo khối Tây Dương đồng hồ quả quýt trở về. Ta không có cấp Đậu gia tứ muội muội mua đi. Đó là bởi vì ngươi thích. Đậu gia tứ muội muội thích những cái đó giấy và bút mực, ta liền cấp Đậu gia tứ muội muội mua mộ. Tê Trác bạch mặt quạt, ta không có cho ngươi mua đi. Hắn nói, gỡ xuống bên hông treo quả xếp mở ra, ngươi xem, nhân gia tứ muội muội trả lại cho ta cùng chỉ ca nhi mấy cái mỗi người tặng đem quả xếp, ngươi đâu, ta tặng ngươi như vậy thật tốt đồ vật, ngươi nhưng cái gì cũng không có đưa ta. Sau đó quát, ta nói cho ngươi, ngươi nếu là còn như vậy, ta về sau chỉ đưa tứ muội muội đồ vật, không bao giờ đưa ngươi đồ vật. Ổ Nhã nước mắt lưng tròng mà nhìn Ổ Thiện, thật sự. Ổ Thiện nghiêm túc nói, thật sự. Ổ Nhã thấp đầu. Ổ Thiện nói, mau đi cấp Đậu gia tứ muội muội bồi cái không phải. Lại lẩm bẩm, ta đưa ngươi như vậy nhiều đồ vật, ngươi đưa cho ta cái gì a? Nhưng tứ muội muội đâu, ta đưa nàng một kiện nho nhỏ đồ vật, nàng đều biết quả đáp lễ ta. Còn nói ta đối với ngươi không hảo. Ngươi khi còn nhỏ gặp rắc rối nào thứ không phải ta giúp ngươi gánh tội thay a? Ngươi như thế nào càng lớn càng không làm cho người thích. Ổ Nhã liền hung hăng mà trừng mắt nhìn ca ca liếc mắt một cái, nghĩ ca ca từ trước đối chính mình hảo, đảo đem đối Đậu Chiêu càng ngày càng nùng ghen ghét tiêu giảm không ít. Đậu Khải Tuấn thấy Ổ Thị huynh muội đã đi tới, cười nói, hảo, hảo, đừng ở chỗ này xem náo nhiệt, ăn dưa hấu đi, lại không ăn, đều phải phơi đến cùng bên ngoài cục đá giống nhau năng. Từ trong nhà ra tới thời điểm, Đậu Đức Xương dùng ướp lạnh hai cái dưa hấu mang lên sơn. Đậu Phẩm Nghi cùng Đậu Phẩm Thục trong lòng còn có hoang mang, nhưng ở Đậu Đức Xương vài người tiếng cười nói chung cũng không nghĩ nhiều, đại gia hoặc ngồi ở bàn đá trước, hoặc ngồi ở mỹ nhân dựa thượng đằng ăn dưa hấu. Ổ Nhã đỏ mặt, đi đến Đậu Chiêu trước mặt nhỏ giọng mà nói câu đều là ta không tốt, không nên tức giận lung tung. Đậu Chiêu kinh ngạc mà ngẩng đầu, thấy Ổ Thiện lấp lánh tỏa sáng đôi mắt. Đại gia Tết Nguyên Tiêu vui sướng. Ta ở viết văn. Ngẩng đầu là có thể từ ngoài cửa sổ có thể nhìn đến giữa không trung nở rộ huyến lệ pháo hoa, không biết đại gia đang làm cái gì. Bất quá, đừng quên đầu phấn hương phiếu, ta giống như thực mau lại có thể đuổi kịp la. O, n, n, o. Chương 83, hôn sự. Thiếu niên tâm, giống như thủy tinh, thuần túy mà trong suốt, mang theo không sợ chân thành cùng dũng khí thản nhiên phụng hiến ở Đậu Chiêu trước mặt. Đậu Chiêu cảm khái vạn phần, đột nhiên có chút không dám nhìn thẳng. Nàng đứng lên. Hơi nghiêng thân mình chặn ánh mắt kia, cười khanh khách mà đối Ổ Nhã nói, nhà mình tỉ muội, không cần như vậy khách khí. Sau đó hiền lành hỏi nàng, ngươi thích hạ cờ vây vẫn là hạ song lục.
chúng ta không bằng tới hạ bàn cờ đi. Ổ Nhã thật dài mà thấu khẩu khí. Nàng vừa rồi quá thất lễ, ở đây lại đều là ca ca chi giao bạn tốt, đừng nói ca ca kia phiên lời nói đả động nàng, chính là ca ca cái gì cũng không có nói, vì vãn hồi ca ca mặt mũi, nàng cũng nên cấp Đậu Chiêu nhận lỗi mới là. Bất quá Đậu Chiêu ở nàng trong lòng luôn luôn là cái có lý không tha người người, nàng cũng làm hảo bị Đậu Chiêu chế nhạo hoặc là châm chọc mỉa mai một phen mà tuyệt không cãi lại chuẩn bị, không nghĩ tới Đậu Chiêu thế nhưng cho nàng một cái dưới bậc thang. Ta thích hạ song lục. Nàng cười gật đầu, Đậu Phẩm Thục vội thấu thú dường như kêu nha hoàn bày bàn cờ, chi khuỵu tay chống cằm mà ở một bên quan chiến. Ổ Thiện như chút được gánh nặng mà nhẹ nhàng thở ra, bả vai lại đột nhiên bị người nặng nề mà chụp một chút, hành a. Từ trước nhưng thật ra ta coi thường ngươi. Hắn quay đầu lại, thấy Đậu Khải Tuấn đứng ở hắn sau lưng. Ta nói rồi, ta sẽ đem sự tình làm thỏa đáng. Ổ Thiện cười, tươi cười càng thêm lóa mắt lên. Bọn họ thẳng đến lúc lên đèn mới trở lại Đậu ra. Ngoài cửa chọn ở gậy trúc thượng đỏ thấm đèn lồng đem bốn phía chiếu đến sáng choang, sân khấu kịch gánh hát đã thay đổi một cái, diễn lại như cũ ở sướng, nghe diễn đám đông đem Đậu ra đại môn đổ đến chật như nêm cối. Đậu Khải Tuấn đám người từ cửa hông vào phủ. Ổ Thiện hộ tống muội muội đi phòng cho khách. Ổ Thái Thái ngồi ở thính đường trước phô cảm lạnh điệm giường La Hán thượng đẳng bọn họ. Thấy một đôi nhi nữ trở về, cười hỏi bọn hắn, hôm nay hảo chơi sao? Ổ Nhã vui vẻ gật đầu, ta ở sau núi đỉnh hóng gió chơi cờ. Thập nhị ca trả lại cho ta vẽ bức họa. Sau đó làm nha hoàn đem bức họa đưa cho Ổ Thái Thái xem. Giống đi. Nàng cười duyên vãn mẫu thân cánh tay. Họa trung nữ tử xuyên kiện vàng nhạt sắc hạ thường, châm đoá tuyết trắng ngọc lan hoa, cao vút như ngọc mà đứng ở đá thái hồ bên. Ổ Nhã chỉ kia đá thái hồ, nói, đây là Lục Thẩm Thẩm phòng sau kia khối đá thái hồ. Ân. Ổ Thái Thái tán thưởng gật đầu, họa đến thật tốt. Thập nhị ca nói, chờ thêm hai ngày được nhàn. Sẽ giúp ta một bức cảnh xuân, một bức cảnh thu, một bức đông cảnh, vừa lúc thấu thành một năm bốn mùa. Ổ Nhã ríu rít mà nói, Ổ Thiện thẳng đến đi ra phòng cho khách cũng không có thể cùng mẫu thân nói thượng một câu thể mình nói. Hắn buồn bực không mình. Ổ Thái Thái còn lại là cao mày, vì Đậu ra tứ tiểu thư, đem chính mình muội muội cũng giáo huấn một đốn. Tất ma ma vội khuyên nhủ, lúc ấy Đậu ra vài vị thiếu gia, tiểu thư đều ở đây, thất tiểu thư thanh âm cũng đích xác cao chút, tứ thiếu gia cũng đây là lấy đại cục làm trọng. Một câu chưa nói xong, Ổ Thái Thái đã phất tay ý bảo nàng lui xuống đi. Thất ma ma không dám nhiều lời. Tay chân nhẹ nhàng mà lui xuống. Ổ Thái Thái trằn trọc mà ngủ không được. Tuy nói này hôn nhân là lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, nhưng thiên hạ cha mẹ lại có cái nào không hy vọng con cái quá đến hạnh phúc mỹ mãn. Nàng nghĩ đến nhi tử từ nhỏ liền thích hướng Đậu Chiêu trước mặt ấu, lại thẳng đến được án đầu mới cùng nàng nói chuyện này. Cứng cỏi ẩn nhẫn đều là vì ngày này, hắn đây là quyết tâm muốn cưới Đậu Chiêu a. Lại nghĩ đến chính mình tuổi trẻ thời điểm. Không khỏi liền thật dài mà thở dài. Đậu Chiêu tự nhiên không biết Ổ Thiện vì chính mình sợ làm hết thảy. Về đến nhà, tẩy đi trên người bụi bẩm, nàng đi cấp tổ mẫu vấn an. Tổ mẫu sớm bảo người làm chè đậu xanh dùng thùng nước tẩm ở giếng, vội phân phó Hồng Cô cấp Đậu Chiêu thịnh một chén. Cũng nói, kia hàn băng quá lạnh, ăn nhiều không tốt, vẫn là dùng nước giếng tẩm quá ôn hòa chút. Sau đó ngồi ở Đậu Chiêu phía sau giúp nàng đánh phiến, hỏi nàng, Ổ gia thất tiểu thư cũng đi. Các ngươi có hay không cùng nhau hạ song lục? Đậu Chiêu biết tổ mẫu tâm ý nhưng nàng đã lập chí không gả chồng. Hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Nàng không nghĩ tổ mẫu thương tâm, cho nên cười nói, chúng ta chơi không đến một khối đi. Nàng cùng nghi tỷ nhi càng đối tính tình chút. Tổ mẫu ai một tiếng. Thất vọng chi ý bộc lộ ra ngoài. Đậu Chiêu trong đầu hiện ra Ổ Thiện gương mặt. Nàng lắc lắc đầu, phú quang lược ảnh thực mau tan đi. Đậu Chiêu nằm ở tản ra thanh trúc hương thơm giường lạnh thượng, thực mau liền ngủ rồi. Ngày hôm sau sáng sớm, Ổ Thái Thái đỉnh hai cái quần thâm mắt ra nội thất. Tới vấn an Ổ Thiện cùng Ổ Nhã khiếp sợ, thấp thỏm bất an mà kêu mẫu thân. Không có việc gì. Ổ Thái Thái xoa xoa huyệt thái dương. Nói, là bên ngoài quá xảo. Diễn đã hợp với sướng ba ngày ba đêm. Ổ Thiện ngoan ngoãn mà cho mẫu thân ấn huyệt thái dương. Mẫu thân lại nói, không cần. Ngươi có chuyện gì liền đi vội đi. Nơi này có A Thất bồi ta là đến nơi. Ổ Thiện biết do nóng vội thì không thành công đạo lý. Cười hẳn là, hướng tới tất ma ma xử cái ánh mắt, ra thính đường. Ổ Nhã cười hì hì bổ nhào vào mẫu thân trong lòng ngực. Ổ Thái Thái xoa xoa nàng tóc, cười nói, ngươi cũng đi tìm ngươi tiểu tỷ muội chơi đi. Nương muốn lại mị một hồi. Ổ Nhã mang theo nha hoàn đi tìm Đậu Phẩm Nghi. Ổ Thái Thái đứng dậy, đối tất ma ma nói, đi, chúng ta đi Lục Thái Thái nơi đó ngồi ngồi đi. Tất ma ma cả kinh, ngài tìm Lục Thái Thái chuyện gì? Ổ Thái Thái nhìn vừa tức giận vừa buồn cười, nói,
ngươi sợ hãi cái gì? Ta chính mình nhi tử mê thượng nhân gia, chẳng lẽ ta còn muốn tìm nhân gia lý luận không thành? Các ngươi hợp lại hỏa mà tính kế ta, chẳng lẽ liền không thể làm ta đi thăm thăm Lục Thái Thái khẩu phong? Nếu là đậu gia tứ tiểu thư đã đính hôn, chúng ta còn thỉnh bà mối tới cửa hòa giải, chẳng phải làm người cười rất răng hàm. Lại nói, nếu đậu gia tứ tiểu thư hôn sự thái phu nhân có thể làm chủ thì tốt rồi, cũng miễn cho ta cùng kia vương thị giao tiếp. Tất ma ma nghe kinh hãi, nơi nào còn nghĩ đến mặt khác, liên thanh nịnh hót ổ thái thái, đây cũng là chúng ta tứ thiếu gia biết, trên đời này thương yêu nhất hắn chính là chúng ta thái thái, cho nên mới dám như vậy làm bậy, nếu là thay đổi người khác, chúng ta tứ thiếu gia nơi nào sẽ như vậy ăn nói khép nép. Được rồi, được rồi. Ổ thái thái phất tay đánh gãy tất ma ma nói, cười nói, ngươi cũng không cần giúp hắn nói chuyện, ta chính mình nhi tử, ta còn không biết. Hắn cho ngươi nhiều ít chỗ tốt. Hoan uổng a, thái thái. Tất ma ma đương nhiên nhìn ra được tới ổ thái thái không phải thật sự sinh khí. Cất nhà mà cùng ổ thái thái thấu thú, lao nô nào dám. Gia hòa vạn sự hưng, bất quá là tưởng thái thái cùng thiếu gia không cần sinh khích thôi, đại gia hòa hòa khí khí mà sinh hoạt. Hai người biên nói, biên đi kỳ thị nơi đó. Kỳ thị bên người hầu hạ nha hoàn, bà tử lập nửa sân. Ổ thái thái ai ra một tiếng, lẩm bẩm mà nói câu tới không khéo, xoay người muốn đi, lại bị vén mảnh mà ra thải thục thấy. Nàng vội hô thanh ổ thái thái, cười nói, chúng ta thái thái vừa vặn nói xong sự, ta cho ngài thông bẩm một tiếng đi. Ổ thái thái nói thanh đa tạ. Thải thục đi vào bẩm một tiếng. Kỳ thị ra cửa tới đón tiếp ổ thái thái, mãn viện tử nha hoàn, bà tử cũng đều tan. Ổ thái thái tự nhiên sẽ không đi hỏi kỳ thị ra chuyện gì, đãi bọn nha hoàn thượng trà bánh. Hai người hàn huyên vài câu, ổ thái thái huyền chuyển hỏi khởi chính mình tới mục đích tới. Ngày hôm qua cùng Tú Tam mãi mãi lại nói tiếp mới biết được Nghi tỷ nhi đã đính thân, tứ tiểu thư so Nghi tỷ nhi chỉ tiểu mấy tháng đi. Nay chất nữ đều đính thân, không biết khi nào có thể uống tứ tiểu thư rượu mừng. Kỳ thị là người nào, lập tức nghe ra ổ thái thái ngụ ý. Nàng nhìn ổ thái thái kia ẩn ẩn hàm chứa vài phần chờ mong con ngươi. Trong lòng dâng lên cổ nhà ta có con gái mới lớn kiêu ngạo, tình trạng. Ổ ra là hiểu tận gốc dễ, so xa gả đến Tế Ninh hầu phủ không biết cường nhiều ít. Chỉ là đậu chiêu tình huống đặc thù, mặc kệ ổ thái thái nghe được chút cái gì, có chút lời nói lại không nên từ nàng trong miệng nói ra đi. Kỳ thị lập tức có chủ ý. Nàng cười uống ngụm trà, hàm hồ nói, ngài cũng là biết đến, thọ cô mẹ đẻ không còn nữa. Nàng hôn sự chỉ sợ còn muốn hỏi một chút nàng cứu cứu ý tứ, cho nên cứ như vậy chỉ hoãn xuống dưới. Ổ thái thái được tin chính xác, trong lòng đại định. Cầm chung trà lên tới liên thanh khen hảo trà, cùng kỳ thị nói vài câu nhàn thoại, liền đứng dậy cáo tử. Đi nhị đường tẩu Ngọc Nhị mãi mãi nơi đó. Ngài tưởng cưới thọ cô vì tức. Ngọc Nhị mãi mãi nghe được ổ thái thái ủy thác nàng cấp ổ thiện cầu hôn, kinh ngạc mà mở to hai mắt. Ổ thái thái hơi hơi có chút không vui. Đậu chiêu cố nhiên có bất hảo địa phương. Nhưng nàng nếu đã mở miệng vì ổ thiện cầu thú đậu chiêu, làm ổ ra gả đi ra ngoài nữ nhi. Ngọc Nhị mãi mãi liền không nên là loại thái độ này. Mà Ngọc Nhị mãi mãi đang xem thấy ổ thái thái kiên định gật gật đầu thời điểm, tức khắc có chút không biết làm sao. Nàng thẩm thẩm như thế nào đột nhiên nhìn chúng đậu chiêu? Chẳng lẽ là nàng thẩm thẩm mấy ngày nay ở đậu gia làm khách, nghe được cái gì tiếng gió không thành? Tuy rằng năm đó nhị thái phu nhân hạ phong khẩu lệnh, nói là vì đậu chiêu an toàn, không cho người đàm luận chuyện này. Nếu là đậu chiêu có bất chấp gì, ai để lộ tiếng gió ai phụ trách, sống hay chết đậu gia đều sẽ không quản. Nhưng đậu gia người lắm lời phục, đậu chiêu lại đến bàn chuyện cưới hỏi tuổi tác, có người để lộ tiếng gió cũng là có. Ý niệm hiện lên. Nàng lập tức phủ định chính mình cái này ý tưởng. Nàng cái này thẩm thẩm từ trước đến nay thanh cao, không gặp đến loại sự tình này thôi, nếu là gặp loại sự tình này, khẳng định sẽ trốn đến rất xa, càng đừng nói thắc nàng vì nhi tử cầu hôn. Nghĩ đến đây, nàng không khỏi một trận hưng phấn. Nếu đậu chiêu có thể gả đến ổ ra đi, kia ổ ra tài lực tăng gấp bội, ổ ra người tuy rằng sẽ không đánh đậu chiêu chủ ý, nhưng có như vậy cái có tiền thân thích tóm lại là tốt, các nàng này đó gả đi ra ngoài cô nương ở nhà chồng trên mặt cũng quang a. Ngọc Nhị mãi mãi không khỏi cười nói, không tưởng thẩm thẩm thế nhưng nhìn chúng thọ cô. Đậu chiêu nếu gả tới rồi ổ ra, chính là ổ ra con dâu. Ổ thiện ái mộ đậu chiêu nói là trăm triệu không thể nói, biết đến, nói là lưỡng tình tương duyệt, không biết, còn tưởng rằng bọn họ thụ thụ bất thanh. Đậu chiêu thanh danh bị hao tổn, ổ ra trên mặt cũng không quang. Ổ thái thái cười nói, là ta mấy ngày nay ở nhà các ngươi làm khách, thấy thọ cô còn tuổi nhỏ, hành sự lại thập phần ổn thỏa. Ngươi cũng biết. Thiện nhi tính tình nhu hòa, ta liền muốn tìm cái có thể quản được chủ hắn. Chuyện này, chỉ sợ còn phải nhị thái phu nhân gật đầu. Ngọc Nhị mãi mãi cười nói, ta đây hỏi trước hỏi thái phu nhân ý tứ đi. Ổ thái thái nghe vậy vui vẻ nói,
không cần cùng Vương thị nói sao? Ngọc Nhị mãi mãi cười nói, thọ cô dù sao cũng là Tây phủ bên kia, từ thái phu nhân ra mặt hỏi một chút thất thúc phụ ý tứ càng tốt. Cũng là. Ổ thái thái cười nói, chuyện này liền làm ơn ngươi. Có thể thân càng thêm thân, ta cũng cao hứng a. Ngọc Nhị mãi mãi cười nói. Thiện đi ổ thái thái, nàng đi nhị thái phu nhân nơi đó. Mà Kỳ thị tắc đi Tây phủ. Về nam chủ vấn đề, ta không bao giờ nói một chữ. 4. Ảm, gờ tờ. Ta bất quá là thấy có người nhắn lại không thích ổ thiện, cho rằng đại gia cảm thấy này nhân vật đắp nặn không tốt, cho nên hỏi một tiếng, không nghĩ tới diễn biến thành nam chính chi đoán. Chương 84, gợn sóng. Đậu Chiêu đi học đi, tổ mẫu cười đem Kỳ thị nên vào phòng. Kỳ thị làm hồng cô cho nàng tìm mấy buồn thích hợp bày biện ở thính đường cùng phòng cho khách hoa cỏ, cũng không câu nệ quý báo chủng loại cùng không, đẹp là được. Hồng cô cười hẳn là. Kỳ thị đem tổ mẫu kéo đến hậu viện giàn nhỏ hạ bàn đá bên ngồi xuống. Ta là tới tìm ngài. Nàng đem ổ thái thái tới tìm chuyện của nàng nói cho tổ mẫu. Ổ gia dân cư đơn giản, có chút bất động sản, ổ đại nhân cùng ổ thái thái cũng đều là thật sự người, khó nhất đến đúng vậy ổ thiện đối thọ cô dụng tâm lương khổ, nhiều năm như vậy tới trước sau như một. Ổ thái thái lại tự mình tới hỏi, rất có thành ý, ta cảm thấy việc hôn nhân này không tồi. Nếu là ngài cũng cảm thấy hảo, ta suy nghĩ muốn hay không thỉnh thọ cô mợ trở về nhìn xem người, đến lúc đó cũng hảo đem hôn sự định ra tới. Tổ mẫu ở đã biết Kỳ thị ý đồ đến khi đã cười đến hai mắt mị thành một đạo phùng, lúc này Kỳ thị hỏi, nàng liên tục gật đầu, tự nhiên là muốn thỉnh thọ cô mợ trở về nhìn xem hài tử, nàng mợ là thật tinh mắt người, xem người không có sai. Lại nói, ổ thiện đứa nhỏ này xem như chúng ta nhìn lớn lên, thọ cô nếu là gả cho hắn, sẽ không có hại. Ta cũng là như vậy tưởng. Kỳ thị cười nói, bất quá, ngài tạm thời nhưng đừng cùng thọ cô nói, còn không biết thọ cô cứu cứu đồng ý vẫn là không đồng ý đâu. Ta biết, ta biết. Tổ mẫu cười tủm tỉm địa đạo, vừa lúc thấy hồng cô sai xử mấy cái thô sử bà tử dọn mấy bồn hoa tiến vào, vội nói, nếu là người khác hỏi, ta liền nói ngươi là tới dọn hoa cỏ. Kỳ thị cười nói, ngài cùng ta nghĩ đến một khối đi. Đậu Chiêu tín nhiệm nhất tổ mẫu, tự nhiên sẽ không ở tổ mẫu bên người xếp vào người nào, nghe nói Kỳ thị tới dọn mấy bồn hoa thụ, còn ngây ngốc hỏi, có đủ hay không, nếu là không đủ, làm cho bọn họ lại đến dọn là được. Ổ thiện lại là thời khắc chú ý mẫu thân. Biết Ngọc Nhị mãi mãi đi nhị thái phu nhân nơi đó. Hắn mừng rỡ như điên. Mẫu thân một hồi đến phòng cho khách, hắn lại là bưng trà lại là đổ nước, lại là đấm chân lại là quạt mà nịnh hót ổ thái thái, chọc đến ổ nhã ở một bên nói, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Ca ca lại tưởng hướng mẫu thân thảo cái gì? Mẫu thân, ngài không thể quá bất công. Ca ca có, ta cũng muốn có. Buổi nói chuyện đem ổ thiện nói được ha hả cười không ngừng. Ổ thái thái không biết nên khóc hay cười. Một lòng tay điểm ở nữ nhi cái chán trung gian, ngươi đứa nhỏ này, loạn ồn ào chút cái gì? Cái gì gọi ca ca có ngươi liền phải có? Đều lớn như vậy người, như thế nào tổng giống cái không hiểu chuyện tiểu hài tử? Về sau ngươi tẩu tẩu vào cửa. Ngươi cũng như vậy cùng ngươi tẩu tẩu nói chuyện không thành. Có tẩu tẩu, ta đương nhiên sẽ không như vậy cùng ca ca nói chuyện lâu. Ổ nhã bĩu môi nói, này không phải còn không có tẩu tẩu sao? Vừa dứt lời. Nàng đột nhiên mở to hai mắt, mẫu thân. Chẳng lẽ ca ca muốn cưới tẩu tẩu? Sau đó lớn tiếng mà kêu lên, không được, không được. Ca ca nếu là cưới tẩu tẩu, nhất định phải người ta thích. Bằng không nàng không cho ta về nhà mẹ để làm sao bây giờ? Càng nói càng kỳ cục. Ổ thái thái giả vờ tức giận mà chụp nữ nhi một chút. Ổ nhã sợ tới mức rụt rụt vai, trốn đến tất ma ma phía sau. Trong phòng người nhìn cười vang. Ở nhị thái phu nhân nơi đó Ngọc Nhị mãi mãi lại cười đến có chút miễn cưỡng. Lúc trước phát sinh sự. Các ngươi đều nhất rõ ràng bất quá. Nhị thái phu nhân lôi kéo tay nàng thở dài, thọ cô hôn sự, chỉ sợ chúng ta đậu ra cũng không làm chủ được. Nếu là người khác tới cầu thân, ta khẳng định hoài nghi hắn là hướng về phía thọ cô của hồi môn tới. Nhưng cầu thân nếu là ổ ra, chứ không nói ổ đại nhân làm người phẩm tính, chỉ bằng chúng ta hai nhà giao tình. Đây cũng là môn đỉnh tốt việc hôn nhân, ta là thấy vậy vui mừng. Nhưng hiện tại, triệu gia phòng chúng ta giống để phòng cướp dường như... Chúng ta nếu là còn nhúng tay thọ cô hôn sự, chỉ sợ đến lúc đó sẽ nói tới đây. Nhị thái phu nhân rất là bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Ngọc Nhị mãi mãi làm sao không biết. Nhưng đó là Tây Đậu một nửa tài sản. Nếu ổ thái thái không đề cập tới cũng thế, nhưng hiện tại ổ thái thái rõ ràng là nhìn chúng Đậu Chiêu. Như thế nào đều phải tranh một tranh đi. Nàng không muốn từ bỏ, nói, kia ngài nói, ta hẳn là như thế nào làm mới hảo. Nàng đem cầu vức cho thái phu nhân, một bộ thập phần buồn rầu bộ dáng. Nói, ta phía trước không biết nặng nhẹ, đã đáp ứng rồi thầm thầm. Dù sao cũng phải đem lời này nói viên mãn đi. Nhị thái phu nhân nhìn Ngọc Nhị mãi mãi kia giống như vô tội biểu tình, trong cơn giận dữ. Không biết nên như thế nào hảo. Chỉ sợ là đã sớm hạ quyết tâm đi. Nguyên lai xem ổ ra còn rất không tồi, không nghĩ tới cũng là cái ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử. Tưởng cưới đậu chiêu, kia cũng phải nhìn xem các ngươi ổ ra có mấy cân mấy lượng mới được. Đã có một cái động, chỉ sợ kế tiếp mấy nhà đều sẽ tưởng tâm tư. Phải nghĩ biện pháp sớm làm tính toán, đề phòng cẩn thận mới là. Hiện tại cùng Ngọc Nhị mãi mãi xé rách mặt, rút dây động rừng, chỉ sợ sẽ đem mặt khác mấy nhà đều đắc tội, đến lúc đó tập thể công kích, chính mình chưa chắc có thể ép tới đi xuống. Nhị thái phu nhân nghĩ đến đây, thật sâu mà hít vào một hơi, tươi cười nhiều vài phần ôn hòa, nói, ngươi cũng không nên gấp gáp, này làm mai sao, chính là muốn nói, không có mấy cái hiệp sao có thể định ra tới. Huống chi Vạn Nguyên ở Kinh Đô, Triệu gia Cứu gia ở Tây Bắc, vậy càng cấp đến không được. Nói, ngữ khí một đốn, cũng may ổ tiên sinh không phải người khác, ngươi thất thúc tổ cũng nhận thức, ta trước cho ngươi thất thúc tổ viết phong thư, chờ hắn đáp ứng rồi, lại cùng Triệu gia Cứu gia thương lượng. Ngươi đã là đậu gia tức phụ, lại là ổ gia cô nãi nãi, ổ thái thái bên kia, ngươi hảo hảo hướng nàng giải thích, đừng đem thân thích đắc tội. Đây đúng là Ngọc Nhị nãi nãi tới mục đích. Nàng vui vẻ nói lời cảm tạ, đi cấp ổ thái thái đáp lời. Nhị thái phu nhân trầm khuôn mặt, hô đậu thế bảng lại đây. Ngươi cấp lao ngũ viết phong thư. Nàng đem ổ ra cầu thú đậu chiêu sự nói cho đậu thế bảng, hắn nếu là cảm thấy việc hôn nhân này được không, chúng ta lại cùng lao thất thương lượng cũng không muộn. Đậu thế bảng nghe mẫu thân khẩu khí này, cũng không xem trọng ổ ra, hắn không khỏi nói, ta xem kia ổ thiện còn tuổi nhỏ lại học thức hơn người, hành sự nội liễm lại nhạy bén thiện biến, là cái có thể thành đại sự người. Vậy lại có tác dụng gì? Nhị thái phu nhân cười khổ nói, chờ hắn có năng lực giúp Nguyên Cắt thời điểm, Nguyên Cắt cùng kia Vương Hành Nghi sớm đã phân ra thắng bại. Đậu thế bảng im lặng. Nhị thái phu nhân phân phó hắn, ngươi phái thân thể mình người đi truyền tin, nếu có người hỏi tới, liền nói tin là cho Kinh Đô thất gia, ở phong thư bên ngoài lại bộ cái phong thư, viết thượng Vạn Nguyên tên. Đậu thế bảng ứng nhạc. Ngọc Nhị mãi mãi quả như nhị thái phu nhân suy nghĩ, phái cá nhân nhìn chằm chằm đưa hướng Kinh Đô tin. Thẳng đến tận mắt nhìn thấy đến viết đậu Vạn Nguyên thân khải năm chữ phong thư, lúc này mới yên lòng. Bên kia Kỷ thị lấy Kỷ thị cửa hàng tiểu nhị cấp Triệu Tư tặng phong thư qua đi. Mà làm đương sự đậu chiêu cùng ổ thiện đối phát sinh ở bọn họ trên người Phong Quyệt Vân Quỷ lại hoàn toàn không biết gì cả. Đậu chiêu mấy ngày nay đi theo Tống Vì Dân ở học đánh đàn. Cùng thương giác chứng vũ. Nhận được nàng đầu lớn như đấu. Ổ thiện tắc Xuân Phong đắc ý vó ngựa tật, thấy ai đều là vẻ mặt cười, thừa dịp còn có mấy ngày tiêu giao nhật tử. Cùng đậu chính đức mấy cái đi tranh bảo định phủ, hơn nữa cấp đậu chiêu mang về tới cái đánh như ý kết màu đỏ rực cầm tuệ. Cùng đậu chiêu cùng nhau đi theo Tống Vì Dân học cầm Tống Viêm khỏe miệng hơi chịu, quay mặt qua chỗ khác. Đích xác có chút phù hoa, nhưng ổ thiện không để bụng. Hắn trong lòng ngực, bọc màu đỏ rực lụa hoa túi tiền, bên trong cái nho nhỏ đồng tâm kết kim thoa. Phảng phất thiêu đốt ngọn lửa, làm ngực hắn nóng lên. Kia mới là hắn tưởng đưa cho đậu chiêu. Đậu chiêu cầm đỏ thấm cầm tuệ. Nhìn đứng ở chính mình trước mặt cười đến có chút ngốc ổ thiện. Lại nhìn bồi ổ thiện cùng nhau lại đây lại xa xa mà đứng ở nhà thủy tạ bên ngoài giống căn cọc gỗ giường như đậu đức xương, đầy đầu mờ mịt, cảm giác được giống như có chuyện gì đã xảy ra, mọi người đều biết, lại chỉ gạt nàng một người dường như. Nàng đem đỏ thấm cầm tuệ giao cho bên người hầu hạ Đường Tố Tâm. Cười hướng ổ thiện nói thanh đa tạ. Có gã sai vặt xa xa mà chạy tới. 12 thiếu gia, tứ tiểu thư hắn mồ hôi đầy đầu. Lục thái thái làm các ngài nhanh lên trở về, Kỷ gia biểu thiếu gia tới. Nhà thủy tạ người đều sửng sốt. Kỷ gia biểu thiếu gia, ai a? Đậu Đức Xương mở mịt địa đạo. Kỷ gia cùng ta cùng thế hệ có 20 mấy người đâu. Gã sai vật xoa hãn, là Kỷ gia 16 thiếu gia. Đậu Đức Xương khiếp sợ, cái gì, là Kỷ Vịnh tới. Hắn đến đây lúc nào? Cùng ai cùng nhau tới? Như vậy, giống như đụng phải chủ nợ dường như. Cái này đến phiên đậu chiêu cùng ổ thiện tò mò. Làm sao vậy? Ổ thiện hỏi hắn, cái này Kỷ Vịnh cùng ngươi từng có tiết sao? Không có. Đậu Đức Xương liệt miệng. Đau răng dường như, ta chỉ là cửu ngưỡng đại danh mà thôi. Đậu chiêu tắt nói, ta cũng phải đi sao? Lục bá mẫu làm ta cũng đi. Gã sai vật liên tục gật đầu, lục thái thái là như vậy giao đãi. Đậu chiêu nhìn Đậu Đức Xương. Đậu Đức Xương dây dưa dây cả, một bộ không muốn trở về bộ dáng. Đậu chiêu cảm giác được có chút không thích hợp, nghiêm nghị nói. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Không có việc gì, không có việc gì. Đậu Đức Xương nói, không khỏi thẳng thắn thân mình. Chúng ta nhanh lên qua đi đi, miễn cho làm khách nhân chờ. Kêu biểu tình, như thứ Tần Vương Kinh Kha, mang theo một đi không trở lại bi tráng. Ổ thiện không khỏi cùng Đậu Chiêu trao đổi cái ánh mắt, ta bồi các ngươi cùng nhau qua đi. Đậu Chiêu gật đầu, Đậu Đức Xương lại liên thanh nói không cần, đối Ổ Thiện nói, ngươi trở về còn không có đi cấp bá mẫu thỉnh ăn đâu, ngươi đi về trước nhìn xem bá mẫu đi, đợi lát nữa chúng ta lại tụ. Ổ Thiện nhìn Đậu Chiêu liếc mắt một cái, đem Đậu Đức Xương kéo đến một bên, thấp giọng nói, ngươi thành thật cùng ta nói, ngươi có phải hay không thiếu cái kia kỷ vịnh tiền? Ta trong phòng còn có 400 lượng bạc, ngươi nếu phải dùng, trước cầm đi, không đủ ta lại nghĩ cách. Không có, thật không có. Đậu Đức Xương có chút dở khóc dở cười, nói, từ lần trước chọi gà ta thăng cái kia họ Hà Vương bắt đản lúc sau, liền đem dưỡng cái khóa tặng người, chuyện này ngươi là biết đến, ta không có khả năng làm ra cái loại này nuốt lời việc, ngươi hẳn là tin tưởng ta mới là. Ổ Thiện nửa tin nửa ngờ, chọi gà sự ta tin tưởng ngươi. Nhưng ngươi vì cái gì sợ kỳ vịnh? Đậu Đức Xương sắc mặt khẽ biến, ta không có sợ kỳ vịnh, ta chỉ là không thích thấy người này. Ổ Thiện còn muốn nói gì nữa? Ở bên cạnh thoải mái hào phóng nghe lén Đậu Chiêu nhẹ nhàng mà khụ một tiếng. Liên tính là chi kỷ, cũng mọi người có mọi người không nghĩ nói bí mật. Nàng cười nói, thập nhị ca, ngươi chờ ta một hồi, ta đi đổi kiện xiêm y đi, cùng ngươi cùng nhau hồi phủ. Đậu Đức Xương gật đầu, mày lại gắt gao mà túc thành một cái xuyên tự. Viết này một chương thời điểm tổng cảm thấy không thích hợp, sau đó lặp lại mà nhìn chương 83, đem một ít đối thoại sửa lại sửa, thông suốt nhiều, lúc này mới bắt đầu viết chương 84. Thời gian có điểm vãn, xin lỗi. Chương 85, Kỳ Vịnh. Đậu ra cổng lớn như cũ đám đông mãnh liệt, khai cửa hông đường hẻm lại rất an tĩnh, ngừng hai chiếc sơn đen đỉnh bằng chung xe ngựa, treo trúc tương phi mảnh, có mấy cái lạ mặt kiện phó ở tá hồng xiềng. Kia hồng xiềng trình màu hổ phách, nửa cũ nửa mới, lại một văn lưu sướng rõ ràng, tứ giác bao đồng thau vân vân, nhìn qua cổ xưa trầm tĩnh, lộ ra vài phần dày nặng. Thật là xa xỉ, thế nhưng toàn bộ dùng chính là hoa lê mục. Đậu Chiêu nghe thấy đi ở bên người Đậu Đức Xương nhỏ giọng nói thầm, nàng không khỏi cong môi cười, nhìn nhiều hai mắt. Dọn hồng xiển kiện phó lớn tuổi bất quá 27, 8, tuổi trẻ 18, 9 tuổi, thần sắc túc mục, động tác nhanh nhẹn, to như vậy hồng xiển nâng ở trên tay, mặt không đỏ khí không xuyễn, vừa thấy chính là tập quá võ. Bên ngoài hành tẩu, bên người mang theo tập quá võ tùy tùng, này ở nhà giàu nhân gia cũng không hiếm lạ, nhưng giống trước mắt như vậy cao thấp mập ốm đều không sai biệt lắm, ăn mặc trang điểm đều giống nhau như lúc. Lại rất hiếm thấy. Đích xác thực xa xỉ. Hắn chẳng lẽ không sợ có người đánh cướp sao? Đậu Chiêu cười, cùng Đậu Đức Xương, Ổ Thiện vòng qua phòng khách, đi lục bá mâu nơi đó. Sơn đen như ý môn mở rộng ra, đá xanh đường đi đặc biệt sạch sẽ, giống như dùng thủy tẩy qua dường như, treo ở dưới mái hiên liêu ca xì xì mà quạt cánh, bên cạnh cây liễu khai đến diễm lệ như lửa. Nha hoàn, bà tử nín thở ngưng thần mà khoanh tay đứng yên ở vũ hành lang, động cũng không dám động, thấy bọn họ tiến vào. Hướng tới bọn họ nháy mắt. Thấy không có. Đậu Đức Xương ở Đậu Chiêu bên tai nói, nhà của chúng ta tới không phải biểu thiếu gia, là hoàng đế. Đậu Chiêu xì một tiếng, thật vất vả mới nhịn xuống cười, cùng Đậu Đức Xương, Ổ Thiện một trước một sau mà vào thính đường. Đậu Chính Xương khoanh tay cung lập với kỳ thị bên người, kỳ thị cùng một cái ăn mặc màu nguyệt bạch vải mịn đạo bào thiếu niên sóng vai ngồi ở nạm đá vân mẫu thạch giường la hán thượng, chính tươi cười đầy mặt mà lôi kéo kia thiếu niên tay nói chuyện. Nghe được động tĩnh, hai người đều ngẩng đầu lên. Kỳ thị tươi cười đặc biệt sáng lạ, phảng phất từ đáy lòng chạy xuôi ra tới dường như. Mang theo không chút nào che giấu vui sướng, cùng nàng ngày thường nội liễm điệu thấp hoàn toàn bất đồng, làm Đậu Chiêu rất là ngoài ý muốn. Lại xem bên người nàng thiếu niên, bất quá 15, 6 tuổi bộ dáng, tuy rằng dáng người cao gầy, tướng mạo tuấn lãng, lại cũng tầm thường, chỉ là hắn mỉm cười mà ngồi, biểu tình điềm đạm yên lặng, một đôi con ngươi lại rực rỡ lung linh. Sáng nếu tinh thạch, cho người ta một loại hắn tuy rằng thoạt nhìn tính cách ôn hòa, nhưng ngươi nếu chậm chế hắn. Hắn cũng không phải như vậy dễ nói chuyện cảm giác, loại này tự mâu thuẫn khí chất, làm người thấy khó khăn quên, thậm chí có loại tưởng một khuy đến tột cùng tò mò. Đậu Chiêu âm thầm kinh hãi. Này hẳn là chính là cái kia kỳ vịnh. Nàng đột nhiên nghĩ đến ở Pháp Nguyên Chùa nhìn thấy cái kia Mỹ thiếu niên. Một cái, hai cái. Thế nhưng so nàng kiếp trước nhìn thấy còn muốn nhiều. Đậu Chiêu không cấm liếc liếc mắt một cái Đậu Đức Xương. Đậu Đức Xương cùng Ổ Thiện đều mở to hai mắt nhìn nhìn Kỳ Vịnh. Hiển nhiên không nghĩ tới Kỳ Vịnh là như thế này xuất sắc một nhân vật. Bên kia Kỳ Thị đã nhiệt tình mà tiếp đón bọn họ, Ổ Thiện cũng tới. Chỉ ca nhi, thọ cô, mau tới gặp qua các ngươi 16 biểu ca. Kỳ Vịnh mỉm cười đứng lên, cử chỉ ưu nhãm mà hướng tới vài người hành lễ, tại hạ nghi hưng Kỳ Thấy Minh, Kỳ Vịnh. Kỳ Vịnh đã có tự. Hắn bất quá cùng Đậu Đức Xương không sai biệt lắm tuổi tác tự. Chỉ có ở cử nghiệp thượng đặc biệt ưu tú thiếu niên mới có thể từ trưởng bối hoặc là sư tòa trước tiên tặng cùng tự, chẳng lẽ cái này Kỳ Vịnh ở việc học thượng thực xuất sắc sao? Đậu Chiêu khúc đầu gối đáp lễ, liền thấy Kỳ Thị cười khanh khách mà chỉ vào Ổ Thiện nói, đây là ổ Hàn Lâm gia công tử. Năm nay bắt trực lệ viện thí án đầu. Sau đó chỉ kỳ vịnh, ta nhà mẹ đẻ chất nhi, ất mão năm nam trực lệ thi hương giải nguyên. Năm đó hắn 13 tuổi. 13 tuổi giải nguyên. Nàng kiếp trước như thế nào không có nghe nói qua. Chẳng lẽ này thế có cái gì biến hóa? Nàng tuy gả chính là huân quý nhà, nhưng trạng nguyên hoặc là danh thần tên vẫn là nghe nói qua. Có lẽ là người này lớn lên lúc sau tư chất thường thường. Đậu Chiêu suy nghĩ, cảm giác Đậu Chính Xương cùng Đậu Đức Xương sắc mặt đều có điểm phát thanh, chính là ổ thiện, tươi cười cũng trở nên miễn cưỡng lên. Kỳ thấy Minh giống như hoàn toàn không biết gì cả. Hoặc là, hắn sớm thành thói quen người khác như vậy biểu tình. Nhàn nhạt mà cười nói, cô quá khen, ta bất quá là may mắn thôi. Sau đó thực mau rời đi đề tài, hướng Đậu Chính Xương cùng Đậu Đức Xương chắp tay, cười nói, đã sớm nghe nói Đậu gia biểu ca cùng biểu đệ hỉ du lịch, kiến thức bên bác, lần này ta đến chân định, chỉ sợ muốn quấy rầy hai vị. Đậu Chính Xương cùng Đậu Đức Xương nghe xong vội chắp tay đáp lễ, nhưng còn không có tới kịp nói chuyện, Kỷ thị đã cười nói, đều là người trong nhà, ngươi cũng không cần cho bọn hắn hai người trên mặt thiết vàng, bọn họ hai cái, chính là thích chơi, ngươi có cái gì muốn đi địa phương, chỉ lo hỏi bọn hắn là được. Đậu Chiêu liền thấy Đậu Chính Xương cùng Đậu Đức Xương lộ ra thập phần xấu hổ biểu tình. Nàng trong lòng vừa động, nghĩ đến kiếp trước chính mình giáo huấn nhi tử khi miệng lưỡi, cũng là như thế này, khích lệ người khác, làm thấp đi nhi tử, kết quả nhi tử đừng nói hướng người khác học, vừa nghe đến người nọ tên liền sẽ xa xa mà né tránh. Đậu Chiêu trong lòng ẩn ẩn có điểm minh bạch. Đậu Chính Xương cùng Đậu Đức Xương đều không phải kia lòng dạ hẹp hòi người, xem Lục Bá Mẫu bộ dáng, chỉ sợ không thiếu ở nhi tử trước mặt khích lệ Kỷ Vịnh làm thấp đi hai người. Thế cho nên hai người còn không có nhìn thấy Kỷ Vịnh liền trước đối Kỷ Vịnh phản cảm nổi lên. Về sau nhất định phải lấy làm cảnh giới. Đậu Chiêu báo cho chính mình. Chờ Kỷ Vịnh cùng ổ thiện hàn huyên vài câu lúc sau, Kỷ thị đem Đậu Chiêu kéo đến chính mình bên người, cười nói, đây là ngươi Đậu gia biểu muội, trong nhà đứng hàng đệ tứ, ở ta bên người lớn lên, giống như Huệ Ca Nhi, chỉ Ca Nhi giống nhau, cùng ta nhất thân, ngươi cũng trông thấy. Kỷ Vịnh hào phóng mà nhìn Đậu Chiêu liếc mắt một cái, cười hô thanh bốn biểu muội. Đậu Chiêu thực cảm kích Kỷ thị. Nàng định là cảm thấy chính mình không có ruột thịt huynh đệ, có thể kết giao chút giống Kỷ Vịnh như vậy quan hệ thông gia, nàng về sau cũng có thể có cái dựa vào. Đậu Chiêu thực thành tâm mà hô thành Kỷ biểu ca. Đại gia ngồi xuống uống trà. Kỷ thị tiếp tục cùng Kỷ Vịnh nói chuyện. Nghe kia khẩu khí, Kỷ gia thuộc bổn phận ngũ phòng ngoại tam phòng, chỉ dòng chính con cháu liền có gần trăm người, không biết so Đậu gia phức tạp nhiều ít. Khó trách Kỷ thị gả đến Đậu gia sau có thể cử trọng lực hình. Đậu Chiêu nghe được thẳng liễu lưỡi. Chỉ chốc lát, liền có tiểu nha hoàn lại đây bẩm, thái phu nhân ở thảm cỏ xanh các mở tiệc, cấp biểu thiếu gia đón gió tẩy trần, kêu mấy phòng thiếu gia, tiểu thư cùng nhau tiếp khách. Thảm cỏ xanh các ở Đậu thị chính sảnh bên cạnh, chỉ có quan to hiển quý tới, mới có thể mở ra thảm cỏ xanh các tấm bình phong. Kỳ thị mặt mày hường hảo, lãnh bọn họ hướng thảm cỏ xanh các đi. Trên đường, Đậu Đức Xương nhỏ giọng mà cùng ổ thiện đô nao, lợi hại như vậy. Như thế nào không tiếp tục thi hội khảo cái tam nguyên thi đậu a? Chạy đến nhà của chúng ta tới khoe khoang cái gì? Đậu Chiêu gắt gao mà nhấp miệng, sợ chính mình cười ra tiếng tới. Thảm cỏ xanh các, không chỉ có Xương tự bối ở nhà người đều tới rồi, chính là Khải tự bối, ở tộc học đi học tất cả đều tới, dùng 12 phiến sơn đen loa điền lập bình cách, nữ quyến ngồi xuống phía tây tiểu thính, Kỷ Vịnh từ đầu ngọc xương ngồi, cùng những người khác ngồi xuống phía đông đại sảnh. Nhiệt đồ ăn vừa lên, tán dương Kỷ Vịnh nói liền không ngừng mà phiêu tiến tây thính, so sánh với dưới. Ổ thiện án đầu giống như trở nên khinh phiêu phiêu, không đáng giá nhắc tới. Ổ thái thái mẹ con cũng đang ngồi, nàng bất động thanh sắc, thấp giọng hướng Ngọc Nhị mãi mãi hỏi Kỷ Vịnh, ở biết được Kỷ Vịnh 13 tuổi liền trúng giải nguyên lúc sau. Nàng không thể không đối Kỷ Vịnh nhìn với con mắt khác, chờ đến Kỷ Vịnh lại đây kính rượu, ở chúng nữ quyến khích lệ Kỷ Vịnh nhân tài xuất chúng khi, nàng cười nhìn nữ nhi liếc mắt một cái, tò mò hỏi ngồi cùng bàn Kỷ thị. Như vậy tài tình tướng mạo, chỉ sợ làm mai người giữ cửa hạm đều đạp mỏng đi. Kỷ thị có chung vinh dự mà cười nhìn bị nhị thái phu nhân lôi kéo không bỏ Kỷ Vịnh. Há hả mà cười nói, gia tổ không nghĩ thấy Minh như vậy sớm thành thân. Huyền chuyển mà thừa nhận rất nhiều người cùng Kỷ Vịnh làm ai. Mọi người sôi nổi gật đầu. Tú Tam mãi mãi càng là nói, nhân tài như vậy, chính là đổi thành ta cái này ngu dốt, cũng muốn tinh tế mà cho hắn chọn môn hảo việc hôn nhân mới là. Đại gia nở nụ cười. Đề tài chuyển tới vừa mới gả tiến vào thích thị trên người. Nàng là Đậu Khải Tuấn Thế Tử. Phụ thân Thích Bảo Thành là cách vách Khúc Dương huyện đại địa chủ, cùng Đậu Tú Xương là cùng trường bạn tốt, trong nhà ra vài cái tú tài, cũng coi như là vừa làm ruộng vừa đi học thế gia. Uy thị tướng mạo thanh lệ, tính tình cũng dịu dàng. Vào cửa liền giúp đỡ Tú Tam mãi mãi quản mấy cái đệ muội, rất có trưởng tẩu phong phạm.
được đến trong nhà trưởng bối nhất trí khen ngợi. Nhà nàng chung có cái tiểu nàng 5 tuổi bà muội, lần trước tới trong nhà làm khách thời điểm bị Quảng Ngũ mãi mãi nhìn chúng, tưởng cấp chính mình nhà mẹ đẻ chất nhi làm ai, đại gia không thiếu được một trận hỏi. Ổ thái thái lẳng lặng mà ngồi ở một bên uống trà, nhìn Kỷ Vịnh đi ra tây thính bóng dáng ánh mắt hơi ảm, nhẹ nhàng mà thở dài. Đậu Chiêu xem ở trong mắt, không có lên tiếng. Mấy ngày kế tiếp, Đậu Chính Xương cùng Đậu Đức Xương huynh đệ mang theo Kỷ Vịnh đi khắp Chân Định huyện. Đậu Chiêu lại lo lắng sốt ruột mà ở nhà hầu hạ tổ mẫu chén thuốc, không biết làm sao, tổ mẫu nhiễm phong hàn, khu đến lợi hại, liền ăn mấy phó dược đều không thấy chuyển biến tốt đẹp. Đông Đậu bên kia người nghe nói, đều lại đây thăm bệnh. Kỳ thị cũng mang theo Kỷ Vịnh lại đây. Hắn lược thông y lý nàng giải thích nói, làm hắn cấp thôi bà cô bắt mạch, chúng ta trong lòng kiên định chút. Đậu Chiêu liên tục gật đầu, thỉnh Kỳ thị cô chất vào tổ mẫu nội thất. Kỳ Vịnh cấp tổ mẫu khám mạch, xem mấy cái đại phu khai phương thuốc, cười nói, không có việc gì, chính là bình thường phong hàn, ăn mấy phó dược phát nóng lên thì tốt rồi. Các ngươi quá nóng nảy, cái này đại phu dược mới vừa ăn hai tể không thấy hảo liền lập tức đổi cái đại phu, ngược lại đem nàng lão nhân ra bệnh cấp trì hoãn. Hiện tại cái này đại phu khai phương thuốc liền rất hảo, chiếu ăn mấy phó hẳn là có thể khỏi hẳn. Tổ mẫu bị Đậu Chiêu hạn chế nằm ở trong phòng nghỉ ngơi, vài thiên không xuống giường, thân thể đều cương. Nghe xong Kỷ Vịnh nói, cùng Kỷ thị mở ra vui đùa, ta nói ta không có việc gì, thọ cô phi không tin. Ta xem những cái đó phú quý nhân gia lão thái thái đều là như thế này cấp chết không. Đại gia ha ha mà cười. Đậu Chiêu xấu hổ. Nàng vẫn luôn lo lắng tổ mẫu thọ nguyên. Chỉ là lời này lại không thể nói cho người khác. Nàng buông xuống mí mắt. Kỷ Vịnh liền nói, bốn biểu muội, này ngao dược cũng là rất có kỹ xảo, ta tới giúp thôi bà câu ngao phó dược, ngươi phái cái tiểu nha hoàn nhìn, về sau liền chiếu ta giáo cho nàng lão nhân ra ngao dược. Đậu gia lại không phải kia nhà giàu mới nổi, như thế nào sẽ không biết như thế nào ngao dược. Bất quá Kỷ Vịnh nói đã nói ra, nàng cũng ngượng ngùng trực tiếp phản bác, hơn nữa Kỷ Vịnh là khách, nhân gia là xem tình cảm tới cấp thôi bà cô bắt mạch. Không thể đương tầm thường đại phu đối đãi, hắn tuy rằng nói làm nàng phái cái nha hoàn đi theo là đến nơi, nàng có thể nào thật sự liền phái cái nha hoàn đi theo. Đậu Chiêu không thiếu được tự mình bồi hắn đi trước ngao dược tiểu nhĩ phòng. Vào nhĩ phòng, Kỳ Vịnh lại đứng lại chân. Hắn ôn thanh hỏi Đậu Chiêu, ta xem ngươi vừa rồi muốn nói lại thôi, chính là có nói cái gì không dễ làm ta cô cùng thôi bà cô nói. Đọc sách bọn tỉ muội, tháng này chỉ có 28 thiên, cuối cùng 3 ngày, cầu phấn hưởng phiếu. Chương 86 Điền Trang. Đậu Chiêu kinh ngạc mà nhìn Kỳ Vịnh. Không nghĩ tới hắn như vậy cẩn thận. Kỳ Vịnh bỡn cợt mà cười nói, ngươi yên tâm hảo, ta nhất định giúp ngươi bảo mật, quyết không nói cho ta cô. Đậu Chiêu cũng cười rộ lên. Nàng châm trước nói, thôi bà cô thân thể luôn luôn đều thực hảo. Nhưng 2 năm trước, nàng đi đất trồng rau trích dưa, đột nhiên ngã xuống đất trồng rau, nếu không phải bên người có người hầu hạ, chỉ sợ là. Kỳ Vịnh nghe xong trầm ngâm nói, ngươi đem lúc ấy đại phu khai phương thuốc cho ta xem. Đậu Chiêu đành phải xin lỗi nói, lúc ấy thôi bà cô ở tại Điền Trang, chờ chúng ta biết, đem thôi bà cô nhận được trong huyện tới thời điểm, phương thuốc đã sớm chẳng biết đi đâu. Kỳ Vịnh chắp tay sau lưng ở nhĩ phòng đi rồi vài vòng, nói, ta nhớ mang máng có như vậy một cái sách thuốc, nói một cái thân thể cường kiện nông phụ, không có bất luận cái gì dấu hiệu mà chợt chết bất đắc kỳ tử, cùng thôi bà cô triệu chứng rất giống, cuối cùng chẩn bệnh là phong nhiệt tà khí, xâm nhập cơ biểu. Đậu Chiêu tinh thần rung lên, nói, nhưng có cái gì liệu pháp? Tâm tính bình hòa, ẩm thực có độ. Kỳ Vịnh nói, muốn lấy dưỡng là chủ, thực liệu vì phụ. Sau đó nói, thôi bà câu ngày thường đều thích ăn chút cái gì. Quá mức dầu mỡ đổ vật đối nàng không tốt, còn có, không cần chọc nàng sinh khí, nhất kỵ đại hỉ đại nộ. Đậu Chiêu nhất nhất đáp. Kỳ Vịnh lại cùng Đậu Chiêu đi một chuyến phòng bếp, đem tổ mẫu không thể ăn đổ vật đều chọn ra tới, hai người vội nửa canh giờ mới về phòng. Kỳ thị nhìn bọn họ rông tuyết tay, ngạc nhiên nói, các ngươi ngao dược đâu? Không xong, đem chuyện này cấp đã quên. Hai người hai mặt nhìn nhau, nhưng Đậu Chiêu lập tức nghĩ tới đánh nghiêng chén linh tinh lấy cớ, chỉ là còn không có chờ nàng mở miệng, Kỷ Vịnh đã nói, kia ngao dược phương pháp là ta từ trong sách nhìn đến, vẫn luôn không có thể phái được với công dụng, lần này thật vất vả tìm được cơ hội dùng, ai biết còn không bằng tầm thường biện pháp. Dược tất cả đều cấp ngao hồ. Kỷ thị cùng tổ mẫu cười ha ha. Đậu Chiêu lại ở trong lòng nói thầm, như vậy một người, kiếp trước ta như thế nào không có một chút ấn tượng đâu. Hắn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vẫn là chính mình xem nhẹ cái gì? Trong lúc nhất thời, nàng đối Kỷ Vịnh vì sao không có tiếp tục tham gia thi hội tò mò lên. Kỷ thị lặng lẽ nói cho nàng, ta cái này chất nhi, người còn sẽ không đi liền sẽ nói chuyện, không sức lực lấy bút cũng đã sẽ bối văn. Tổ phụ ái như chân bảo, tự mình dạy hắn đọc sách viết tự,
hắn cũng không phụ tổ phụ sở vọng, còn tuổi nhỏ đã có văn danh. Nguyên nhân chính là như thế, hắn đối thế sự lại rốt đặc cắn mai, ăn, mặc, ở, đi lại đều không rời đi bên người hầu hạ người. Thế sự hiểu rõ toàn học vấn. Nhân tình luyện tức văn chương. Tổ phụ nói, hắn như vậy tính tình, đọc sách còn hành. Nếu là nhập sĩ, chỉ sợ liền kia tiểu lại cũng không bằng. Huống chi nhà của chúng ta đã ra quá đế sư cũng ra quá các lão, đã là mỗi người ghé mắt, này trạng nguyên tên tuổi, không cần cũng thế. Làm hắn ra tới học hỏi kinh nghiệm. Học xong đạo lý đối nhân xử tê. Hế lại đi nghiên cứu học vấn, văn chương mới có hào hùng, mới có hiệp khí, mới là chân chính hảo văn chương. Đậu Chiêu ban tín bán nghi, nói, ta xem kỷ biểu ca thực hảo a. Chính là đối bên người hầu hạ nha hoàn, gã sai vật cũng thực hòa khí, còn giúp nàng cấp thôi bà cô bắt mạch. Kỳ thị lại bị như vậy một câu cấp hỏi đổ. Nàng lắp bắp sau một lúc lâu mới lẩm bẩm mà nói câu ngươi về sau sẽ biết. Sau đó hỏi thôi bà cô thân thể, đem chuyện này cấp bóc qua đi. Đậu Chiêu càng thêm đối Kỷ Vịnh cảm thấy hứng thú. Liên ở ngay lúc này, cao hứng phấn chấn mà tới bẩm báo nàng, Đô An nói. Hắn ngày mai liền về kinh đô. Đô An là phụng vương Ánh Tuyết chi mệnh trở về giúp đỡ vương gia xử lý lưu tại Nam Hoa gia sản. Cao hứng lúc ấy liền kỳ quái, vương đại nhân hiện giờ đã là biên giới đại quan, chẳng lẽ liền cái giúp đỡ quản lý sản nghiệp người cũng không có. Cường Long không áp bọn gián độc. Đậu Chiêu nhàn nhạt địa đạo, Đỗ sống yên ổn ở chân định, khéo chân định, 8 tuổi liền đến trong phủ làm việc. Đi kinh đô khi đã là có uy tín danh dự quản sự, giao tế quảng. Nhân mạch khoan, từ hắn giúp đỡ, định có thể so sánh người khác nhiều bán 2 văn tiền. Cao hứng nhất tin phục Đậu Chiêu, qua mấy ngày phái cái nhạy bén gã sai vật hỏi thăm, vương gia kia vài mẫu ruộng tốt quả nhiên bán cái cực cao giá. Cao hứng thẳng lưỡi lưỡi, tứ tiểu thư thật lợi hại. Lại đề phòng Đồ An vì giúp Đỗ Ninh hướng hắn chơi xấu, mỗi ngày nơm nớp lo sợ, sợ nháo xảy ra chuyện gì tới, còn hảo Đồ An vội thật sự, ngẫu nhiên giúp Đỗ Ninh chi chiêu, hắn có Đậu Chiêu làm chỗ dựa, không ai dám bên ngoài thượng cùng hắn đối nghịch, những cái đó chiêu thuật cũng chưa cái gì dùng, tây đầu hết thảy sự vụ như cũ gọn gàng ngăn nắp mà nắm giữ ở trong tay của hắn. Đậu Chiêu tính Đỗ An cũng nên đi trở về. Lại ngốc đi xuống, kinh đô chỉ sợ không có hắn dừng chân địa phương. Cao Hưng nói, đại tiểu thư, ngài xem ta muốn hay không cấp Đỗ quản sự tiễn đưa. Đưa cái gì hành? Đậu Chiêu nhàn nhạt địa đạo, hắn tới thời điểm cho chúng ta chào hỏi sao? Nếu hắn không cần phải ngươi đón gió, đương nhiên cũng không cần phải ngươi tiễn đưa. Cao Hưng liên tục gật đầu. Đậu Chiêu phân phó hắn, ngươi cho ta chuẩn bị xe ngựa, ta ngày mai đi điền trang. Cao Hưng cười nói, Trần tiên sinh đã trở lại. Trần Khúc Thủy đối ngoại thân phận là Đậu Chiêu bút mực cửa hàng Tân Xính phòng thu chi, ngày thường ở tại điền trang, mỗi tháng đi tranh kinh đô, cùng Phạm Văn Thư đối chướng. Đậu Chiêu bởi vậy thường đi điền trang hướng Trần Khúc Thủy hiểu biết kinh đô cửa hàng tình huống, kỳ thật là hướng Trần Khúc Thủy thỉnh giáo công khóa, dò hỏi kinh đô phát sinh sự. Đúng vậy. Đậu Chiêu cười, nhớ tới kinh đô cửa hàng. Phạm Văn Thư tuy rằng không có khai bút mặc cửa hàng kinh nghiệm, nhưng hắn có năng lực, đến kinh đô bất quá một tháng, hắn liền nương Đậu ra quan hệ đem các loại khớp xương đều đi thông, khai trương 3 tháng, cửa hàng liền vận mệnh vì mình. Đậu Chiêu khai cửa hàng nguyên không phải vì kiếm tiền, hiện tại cửa hàng sinh ý làm đi lên, nàng cũng không phải keo kiệt người, cùng Phạm Văn Thư ước định, cuối năm nếu lợi nhuận, hắn có thể phân một thành. Phạm Văn Thư vui mừng khôn xiết, đối cửa hàng sự càng để bụng, Trần Khúc Thủy mỗi lần đi đối chướng, hắn đều nhiệt tình khoản đãi, đối Trần Khúc Thủy cảm thấy hứng thú sự biết gì nói hết, không nửa lời giấu giếm, giúp Trần Khúc Thủy không ít vội. Không biết lần này Trần tiên sinh lại mang theo cái gì tin tức. Đậu Chiêu suy nghĩ, đi bẩm tổ mẫu một tiếng, ngày hôm sau sáng sớm mang theo Tố Quyên, biệt thị tỷ muội cùng mấy cái hộ viện đi điền trang. Trần Khúc Thủy sớm pha một hồ bích loa xuân đang đợi nàng. Đậu Chiêu phùng ly màu canh xanh biết thanh triệt nước trà, nhịn không được tán thanh hào trà. Trần Khúc Thủy nghe, cười vì nàng tục một ly trà, nói, ta còn có cái tin tức tốt muốn nói cho tiểu thư. Đậu Chiêu nhướng mày. Trần Khúc Thủy nói, đầu tháng, lệnh tôn phụng chỉ triệu đối, được ngợi khen. Mặc kệ phụ thân làm người như thế nào, hắn học vấn lại là không tồi. Đậu Chiêu không để bụng. Trần Khúc Thủy thật sâu mà nhìn Đậu Chiêu liếc mắt một cái. Đến bây giờ mới thôi. Hắn đều thấy không rõ lắm trước mắt nữ tử rốt cuộc là như thế nào một người. Ngươi nói nàng không hiểu chuyện đi, nàng lại có thể làm ra như là cấp Phạm Văn Thư chia làm. Xính chính mình vì Tây Tịch chờ tầm thường nam tử đều làm không được sự. Ngươi nói nàng hiểu chuyện đi, nàng lại đối phụ thân lên trước. Gia tộc vinh dự này đó có thể đề cao nàng thân phận sự không chút nào quan tâm. Đậu Chiêu hỏi Trần Khúc Thủy công khóa tới, ta lần trước đọc sách viết nói, thánh nhân chi đạo, đi chí đi xảo. Chí xảo không đi, khó có thể vì thường. Thánh nhân sở dĩ xưng là thánh nhân, còn không phải là có so thường nhân càng nhiều chí xảo sao. như thế nào ngược lại nói trí xảo không đi, khó có thể vì thường. Nàng đi theo Tống Vì Dân học tập cầm kỳ thư họa, đi theo Trần Khúc Thủy học tập kinh sử. Trần Khúc Thủy biết Đậu Chiêu đây là không nghĩ lại đàm luận phụ thân sự, tự nhiên biết nghe lời phải. Cười nói, thánh nhân chỉ cần cẩn tu sở sự, đợi mệnh với thiên có thể, nếu này đây cơ trí cùng xảo trá mà thất này mớn. Tắc khó có thể liên tục thiên đạo hắn tinh tế mà cấp Đậu Chiêu giảng cái gì này đầy pháp chế quốc. Đậu Chiêu chi khuỵu tay nghe, hứng thú bừng bừng mà cùng Trần Khúc Thủy thảo luận, này đảo thú vị. Nó cùng chúng ta quản lý nội trạch là một đạo lý, trong phủ có lệ thường, vạn sự chỉ cần tuần hoàn lệ thường, liền sẽ không ra cái gì đại sai, nhưng cố tình có người ỷ vào tiểu thông minh tưởng tự hành chuyện lạ. Hỏng rồi quy củ, kết quả trên làm dưới theo, toàn bộ trong phủ không khí đều hỏng rồi. Trần Khúc Thủy nghe được cái chán đổ mồ hôi, nói, này như thế nào có thể cùng quản lý nội trạch là một đạo lý đâu? Đây là đạo trị quốc. Tu thân dưỡng tính trị ra tề quốc bình thiên hạ. Đậu Chiêu cười nói, ra không trị dùng cái gì trị quốc. Có thể thấy được này đạo lý là tương thông. Trần Khúc Thủy ngẫm lại, thật là có điểm đạo lý. Bất quá Đậu Chiêu cách cục có điểm tiểu, này cùng nàng là khuê các nữ tử không phải không có quan hệ. Hắn không khỏi cười nhạo, nói, nếu là tiểu thư cầm này bộ trị ra, đạo cũng là cực hảo. Bất quá, pháp lý không ngoài nhân tình, một mặt chú ý quy củ mà không thông nhân tình, cũng chưa chắc là chuyện tốt. Có thể thấy được vẫn là ở chỗ ứng dụng người. Đậu Chiêu nghĩ đến Kỷ Vịnh. Hoặc là đây là Kỷ gia lão thái gia làm Kỷ Vịnh gia tới du lịch mục đích. Hai người càng nói càng nhiệt liệt, Tố Quyên hoang mang rối loạn mà chạy tiến vào, tiểu thư. Không hảo. Thôi bà cô té xỉu.